Chương 1651, hỗn độn cổ thần dây leo chương 1651, hỗn độn cổ thần dây leo Diệp An tại Hạo Dương tổ địa thu hoạch không ít, ở chỗ này chú lưu một chút thời gian sau liền hài lòng rời đi. Hắn chạm tiếp theo đi tới khoảng cách gần nhất Trường Thanh tổ địa. Nơi này là một linh nhất tộc vị trí, hơn nữa ở chỗ này còn có một gốc hỗn độn linh căn, chỉ có điều chết héo, Diệp An lần trước tới đây chỉ là hơi hơi nhường linh căn tỏa sáng một chút sinh cơ, cũng không biết Trường Thanh tổ địa người có hay không tại khởi nguyên chi địa bên trong tìm tới nhường linh căn phục sinh phương pháp xử lý. Diệp An đến lần nữa nhường Trường Thanh tổ địa rất xem trọng, có linh hoàng tự mình đi ra phong ấn đến đây nên đón, không dám thất lễ. Vị này linh hoàng là một vị rất dịu dàng nữ tính, có một đầu đặc thù xanh biết tóc dài, toàn thân chạy xuôi sinh cơ, nhìn chỉ có 20 mấy tuổi, rất là tuổi trẻ, nhưng là trên thực tế tuổi tác đã hơn 80 và năm. Diệp An giải thích rõ ý đồ đến về sau, vị này tên là Thanh Hoa Cẩn nữ tử liền để cho người ta lên rồi một chút ẩn chứa tiên thiên bản nguyên bảo vật, chính nàng cũng lấy ra mấy món. Tu hành tới cảnh giới này, trên người có bảo vật như vậy hoàn toàn là bình thường. Giống Diệp An dạng này mới không bình thường. Một bên trao đổi bảo vật, Diệp An một bên hỏi thăm, quý địa hỗn độn linh căn phải chăng y sống? Có tại khởi nguyên chi địa tìm được biện pháp gì sao? Thanh Hoa Cẩn lắc đầu, mong muốn y sống hỗn độn linh căn biện pháp quá khó khăn, chúng ta chỉ là tại khởi nguyên chi địa bên trong lấy một chút hỗn độn chi khí, bất quá là miễn cưỡng duy trì linh căn sinh cơ mà thôi. Thì ra là thế. Diệp An nghĩ nghĩ, đang do dự sau một lát, vẫn là quyết định nói ra, thực không dám giấu giếm, ta tại khởi nguyên chi địa đạt được một gốc cổ đằng, chẳng biết tại sao, nó cho ta cảm giác cùng quý địa cổ đằng có chút tương tự. A. Nghe vậy, Thanh Hoa Cẩn trong con ngươi hiện lên một vẻ hào quang, không biết là dạng gì cổ đằng. Ta có thể hay không nhìn qua? Có thể. Diệp An gật gật đầu, sau đó đem Thiên Thanh Bất Lão Đằng lấy ra ngoài. Thiên Thanh Bất Lão Đằng ngay tại Bất Lao Tuyển bên trong cua dễ chịu đâu, đột nhiên bị lấy ra ngoài, lố néo người mạnh mẽ biểu đạt bất mãn của mình. Đây là Thanh Hoa Cẩn trong con ngươi dị sắc càng tăng lên. Nàng đích xác tại Thiên Thanh Bất Lão Đằng trên thân cảm nhận được cùng nhà mình cổ đằng tương tự khí tức. Thiên Thanh Bất Lão Đằng lúc này cũng đình chỉ bặm mẹo, một cây dây leo đột nhiên nhìn về phía phương xa, dường như cảm nhận được cái gì. Diệp An đôi mắt lóe lên, cái hướng kia chính là Trường Thanh dây leo vị trí. Nó cũng cảm thấy sao? Thanh Hoa Cẩn vẻ mặt dị dạng. Diệp An mở miệng hỏi, ngươi hẳn là nhận biết nơi này cổ đằng. Thiên Thanh Bất Lão Đằng cùng người như thế nhẹ gật đầu. Sau đó, nó một sợi ý thức truyền vào Diệp An trong lòng, Diệp An cũng rốt cục thấy được Thiên Thanh Bất Lão Đằng cùng Trường Thanh dây leo quan hệ trong đó. Hắn nhìn thấy ở trong hỗn độn có một gốc cổ lao thần dây leo, cắm rễ ở trong hỗn độn, cứng cáp hữu lực, tựa như mấy đầu cầu lòng quay quanh cùng một chỗ, thân thể giãn ra có thể có ước vạn trượng, cảnh tượng ngập trời. Về sau đã xảy ra không hiểu biến cố, Diệp An thấy được mấy tôn cực kỳ đáng sợ thân ảnh, ở trong hỗn độn gào thét qua lại, như rất giống ma, có mọc ra sừng thú, có sinh ra đuôi rồng, không phải nhân tộc, mỗi một cái đều cường đại đến đáng sợ. Hỗn độn thần ma đây là trong hỗn độn đản sinh sinh linh, cường đại đáng sợ. Bọn hắn tại tranh đoạt cái này gốc cổ lao thần dây leo, mà tại tranh đoạt bên trong, thần dây leo cũng bị lan đến gần, có một ít dây leo thất lạc tại hỗn độn bên trong. Về sau một vị thần ma đạt được thần dây leo, nhưng lại bị cái khác thần ma vây công, bản thân bị trọng thương. Vị này thần ma căn cứ hắn không chiếm được người khác cũng đừng hòng đạt được tâm tư, mong muốn phá hủy thần dây leo. Tối hậu quan đầu, thần dây leo vì tự vệ, đem thân thể của mình phân liệt, biến thành mười mấy gốc dây leo bay về phía nơi xa. Có dây leo bị hủy, có bị thần ma đạt được, cũng có một chút chui vào hỗn độn bên trong, từ đây biến mất không thấy gì nữa. Diệp An thấy cảnh này liền trong lòng bừng tỉnh. Trường Thanh tổ địa Trường Thanh dây leo cùng trên người hắn Thiên Thanh Bất Lão Đằng đều là đến từ cùng một gốc hỗn độn linh căn. Chỉ có điều Trường Thanh dây leo hẳn là chủ thân cảnh, cho nên coi là hỗn độn linh căn, mà Thiên Thanh Bất Lão Đằng là chi nhánh, cho nên chỉ là tiên thiên linh căn. Bất quá trôi qua nhiều năm như vậy, cũng sắp tiến hóa thành hỗn độn linh căn. Diệp An đem tự mình biết đều nói đi ra, Thanh Hoa Cẩn giống nhau mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, giải quyết qua nhiều năm như vậy một cái lớn nghi vấn. Tiếp lấy, trên mặt của nàng lộ ra một vẻ do dự chi sắc, môi son giật giật, dường như muốn nói gì, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Diệp An thấy được nàng do dự dáng vẻ, liền đã biết nàng muốn nói cái gì. Đạo hữu phải chăng muốn hỏi ta, Thiên Thanh Bất Lão Đằng có thể hay không cứu vãn Trường Thanh dây leo? Thanh Hoa Cẩn mang trên mặt ấy náy cùng thẹn thùng, ta biết yêu cầu này rất quá đáng, nhưng ta sẽ không lấy không, đạo hữu muốn cái gì lời nói, đều có thể trao đổi. Vẫn là hỏi trước một chút nó a. Diệp An nhìn về phía Thiên Thanh Bất Lão Đằng, ngươi có thể cứu sống Trường Thanh dây leo sao? Thiên Thanh Bất Lão Đằng vụn vặt lắc lắc, biểu thị phủ định. Thanh Hoa Cẩn lập tức trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nàng than nhẹ một tiếng, xem ra đây là mệnh số, tất cả đã được quyết định từ lâu, không cách nào cải biến. Thiên Thanh Bất Lão Đằng lúc này lung lay, lại có ý định biết tại Diệp An trong lòng chậm rãi chấn động. Ân. Diệp An minh bạch nói ý tứ sau, lập tức trên mặt lộ ra dị sắc. Thế nào đạo hữu? Thanh Hoa Cẩn trong mắt lại có quang mang hiện hiện, mang theo một vẻ chờ mong. Diệp An nhìn về phía nàng, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, hắn đổi thành truyền âm, Thiên Thanh Bất Lão Đằng nói cho ta, dưới tình huống bình thường, hỗn độn linh căn là sẽ không chết héo, dù là không có hỗn độn chi khí phụng dưỡng. Chính hắn cũng nuôi vài quặng hỗn độn linh căn, hoàn toàn chính xác vô dụng hỗn độn chi khí phụng dưỡng, đều là dùng các loại linh thổ tức nhượng đến bổ dưỡng, cũng không thấy linh căn khô héo. Thanh Hoa Cẩn con ngươi màu bích lục có chút co vào, đạo hữu có ý tứ gì? Có người động tay động chân. Diệp An truyền âm nói rằng, Thanh Hoa Cẩn trong lòng địa chấn, nhấc lên to lớn gợn sóng. Trong đó thật giả ta cũng không thể nào biết được, nhưng là đã Thiên Thanh Bất Lão Đằng cùng Trường Thanh dây leo có cùng một gốc, bọn chúng phải là hiểu sâu nhất, đạo hữu còn mời tự hành phân biệt. Thanh Hoa Cẩn thần sắc biến ảo, giống như là nghĩ tới điều gì, con ngươi biến có chút sắc bén. Thiên Cấp Tổ Địa. Thiên Cấp Tổ Địa. Diệp An toát ra dị sắc, cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng là lại không phải thật bất ngờ. Thiên Cực Tổ Địa cũng là một linh nhất tộc, chỉ bất quá đám bọn hắn thuộc về hiếu chiến nhất mạch kia, phương thức tu luyện cũng cùng Trường Thành Tổ Địa có chỗ khác biệt, cho người ta một loại rất nguy hiểm cảm giác. Nếu như nói có người đối hỗn độn linh căn động tay chân lời nói, bọn hắn hiểm nghi đích thật là lớn nhất. Chân chính coi như lời nói, hỗn độn linh căn suy yếu thời gian cùng Thiên Cực Tổ Địa phân liệt thời gian nhưng thật ra là tương cận. Thanh Hoa cần nói một mình, nhưng là hai cái tổ địa cách xa nhau rất xa, bọn hắn lại là làm được bằng cách nào? Thanh Hoa cần nghĩ tới điều gì, vẻ mặt ngay tức khắc biến đổi. Nội ứng, hơn nữa không là bình thường nội ứng, là có thể tiếp xúc đến trường thanh dây leo nội ứng. Sắc mặt của nàng lập tức biến vô cùng phức tạp. Chương 1652, không gì hơn cái này, chương 1652, không gì hơn cái này trường thanh tổ địa náo nhiệt lên. Tự phong bốn vị linh hoàng toàn bộ xuất thế, toàn bộ tổ địa cũng mở ra trận pháp, không được một người rời đi. Diệp An nhìn xem bộ này cảnh tượng vẻ mặt vô tội, cái này nhưng không liên quan chuyện của hắn a, các ngươi đây là ý gì? Bốn vị linh hoàng bên trong một vị lão giả vẻ mặt tâm trầm, không vui nhìn xem mặt khác ba vị linh hoàng. Thanh Hoa cẩn trên mặt dịu dàng biến mất, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt thanh lãnh, câu nói này không nên hỏi ngươi chính mình sao? Ngươi thân là trường thanh tổ địa cổ xưa nhất linh hoàng, lại trộm lấy trường thanh dây leo sinh cơ, ra sao giáp tâm? Còn lại hai vị linh hoàng cũng gắt gao nhìn chằm chằm vị lão giả kia, trong mắt như cũng mang theo khó có thể tin. Bọn hắn không tin loại này hoang đường chuyện sẽ là vị này cổ xưa nhất linh hoàng làm ra, vị này chính là bọn hắn tiên tổ a. Lão giả vẻ mặt trầm xuống, quát chói tai một tiếng, Hoa cẩn, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Ta là trường thanh tổ địa lão tổ, cũng là các ngươi lão tổ, các ngươi cái nào không phải ta bồi dưỡng ra được? Hiện tại thế mà đem cái loại này hoang đường mũ trụm tại trên đầu ta, các ngươi là muốn khi sư diệt tổ sao? Thanh Hoa cẩn vẻ mặt không thay đổi, thanh âm thanh lãnh, trường thanh dây leo là hỗn độn linh căn, hỗn độn linh căn là sẽ không khô héo, từ xưa đến nay các ngươi nghe nói qua nơi nào hỗn độn linh căn khô héo sao? Nếu như không phải có người cố ý hành động, nó làm sao lại mất đi sức sống? Cho nên ngươi liền hoài nghi tới trên đầu của ta. Lão giả tức giận nhìn chằm chằm nàng, sau đó ánh mắt lại rơi vào Diệp An trên thân, ngươi bỗng nhiên hoài nghi ta, có phải hay không tin vào người này sao luôn? Tốt, hiện tại thế mà cấu kết một ngoại nhân tới đối phó ta. Thanh Hoa cẩn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệp An nhướng mày, cái này cùng chính mình có quan hệ gì? Thanh Hoa cẩn mở miệng nói ra, cái này cùng Diệp đạo hữu không có quan hệ, trường thanh dây leo can hệ trọng đại, việc này quyết không thể cứ tính như vậy. Tốt tốt tốt, ngươi đã hoài nghi tới trên người của ta, vậy ta hỏi ngươi nhưng có chứng cứ? Nếu như ta nhớ kỹ không sai, Thiên Cực Tổ Địa năm đó chia ra đi là lão tổ ủng hộ a. Thanh Hoa cẩn mở miệng, thì tính sao? Khi đó chính vào chiến loạn thời đại, ta làm ra loại này lựa chọn cũng là tình thế bức bách. Lão giả lạnh lùng mở miệng, ngươi khi đó mới tu vi gì, đối với chiến tranh lại biết nhiều ít, cũng có tư cách đến chất vấn ta. Thiên Cực Tổ Địa chia ra đi không bao lâu, trường thanh dây leo liền bắt đầu sinh cơ trôi qua, mà Thiên Cực Tổ Địa lại biến càng phát ra cường thịnh, chẳng lẽ còn không thể nói rằng chân tướng sao? Thanh Hoa cẩn nhìn chằm chằm hắn, cho cười. Lão giả cười lạnh một tiếng, chỉ bằng cái này ngươi liền kết luận là ta gây nên. Ta nhìn ngươi là thật muốn làm một cái khi sư diệt tổ hạng người. Một vị khác linh hoàng cũng có chút dao động, Hoa cẩn muội muội, ngươi có thể hay không sai lầm? Sẽ không. Thanh Hoa cẩn lại là rất kiên định, trường thanh tổ địa khi đó có hai vị linh hoàng tọa chấn, chứ ngươi ở ngoài còn có một vị càng thêm cổ lão tồn tại, chỉ là vị lão tổ kia không bao lâu liền phi thăng, trường thanh tổ địa thế là liền chỉ có ngươi một vị linh hoàng, khi đó đối mặt thiên cấp tổ địa áp bách, ngươi thậm chí muốn cho trường thanh tổ địa nhập vào bọn hắn, có phải thế không? Ừ, không phải còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ nhất định phải nhìn thấy một linh nhất tộc tự giết lẫn nhau, tử thương vô số ngươi mới bằng lòng cam tâm sao? Lão giả giận dữ mắng mỏ một tiếng, Thanh Hoa cẩn, ta trước đó chính là đối ngươi quá mức tha thứ, thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi có thể gánh trường thành tổ địa lại kỳ, không nghĩ tới lại là cái loại này khi sư diệt tổ người, hiện tại cấu kết một ngoại nhân đến nước hiếp ta, ngươi là thật muốn mưu phản trường thành tổ địa sao? Thanh âm hắn rất lớn, âm ầm truyền ra đến, trường thành tổ địa rất nhiều tộc nhân đều nghe được, không ít tộc nhân đều biến thấp thỏm vô cùng, vẻ mặt bối rối. Mấy vị linh hoàng lão tổ thế mà nội chiến, cái này nếu là thật đánh nhau, kia trường thanh tổ địa chẳng phải là muốn hủy? Trường thanh tổ địa đã an bình thời gian rất lâu, lần trước đại biến vẫn là thiên cấp tổ địa chia ra đi thời điểm, chẳng lẽ lại hiện tại lại phải kinh lịch một lần? Diệp An nhìn không được, từ tốn nói, vị đạo hữu này, ta lần này đến chỉ là tới bái phòng trường thanh tổ địa, còn lại sự tình cùng ta vô can, ta cũng không muốn liên lụy, không bằng ta cứ thế mà đi, tùy cho các ngươi thế nào náo. Nhưng là lão giả lại sẽ không từ bỏ ý đồ, thử nâng lên nhân quả liền muốn rời đi, nào có dễ dàng như vậy? Nói, ngươi là nhân tộc người nào? Lần này tới ta trường thanh tổ địa để cho ta chờ nội chiến, là muốn làm cái gì? Hắn tồn thế thời gian quá xa xưa, khoảng cách phi thăng cũng rất gần, cho nên đã rất nhiều năm không có xuất thế, ngay cả Diệp An danh tự chưa từng nghe qua. Nếu như không phải dính đến trường thanh dây leo, Thanh Hoa cẩn cũng sẽ không đem hắn bừng tỉnh. Ta là nhân tộc người nào không quan trọng. Diệp An từ tốn nói, ta nếu là muốn đối trường thanh tổ địa làm cái gì lời nói, không cần dùng làm loại thủ đoạn này. Lời này nhường Thanh Hoa cẩn ba vị linh hoàng không cách nào phản bác, dù sao bọn hắn biết Diệp An tại ma tộc chiến tích, vậy căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm được tới. Nhưng là lão giả cũng không biết, trên mặt lộ ra âm lãnh cười, tốt tốt tốt, một cái nho nhỏ nhân tộc hiện tại thế mà tức giận lớn như vậy, năm đó còn muốn dựa vào ta linh tộc mới có thể có một mảnh nơi dừng chân chi địa, lão phu sống mấy trăm vạn năm, còn không có gặp qua như thế không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Đã ngươi đến ta trường thanh tổ địa quấy làm phong vân, vậy cũng đừng nghĩ rời đi. Trên người hắn đống nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, như bài sơn đảo hải hướng Diệp An mãnh liệt mà đến, giữa thiên địa phát ra như núi kêu biển gầm thanh âm, rung động ầm ầm, toàn bộ trường thành tổ địa đều chấn động lên. Diệp An lặng lặng đứng tại chỗ, mặc cho cố khí thế kia như thế nào mãnh liệt, hắn cũng không nhúc nhích tí nào, thần sắc bình tĩnh, không có chút rung động nào. Lão giả vẻ mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó lại là trầm xuống, khó trách dám đến ta trường thành tổ địa náo sự, hóa ra là có chút bản sự, nhưng nếu như cảm thấy dạng này liền có thể nắm lão phu lời nói, vậy ta chỉ có thể nói ngươi người si nói ngọng. Đông. Lão giả đột nhiên bước về phía trước một bước, khí thế lại tăng vọt một chút. Ngay cả Thanh Hoa Cẩn chờ ba vị linh hoàng vẻ mặt cũng hơi biến đổi. Vị này không hổ là cổ xưa nhất linh hoàng, cái loại này hùng hồn pháp lực so với bọn hắn đều mạnh hơn một chút. Ân. Diệp An con ngươi lại tại lúc này ngưng tụ, mơ hồ tại trên người lão giả cảm giác được cái gì, sau đó, khóe miệng của hắn câu lên một vệt đường cong, cũng chỉ có điểm này trình độ sao? Cho ta thổi một chút mát cũng là có thể. Ngươi nói cái gì? Diệp An châm chọc khiêu khích nhường lão giả giận tím mặt, hắn râu tóc bay lên, một cỗ ngập trời pháp lực theo thể nội mãnh liệt mà ra, tự nhiên là thi triển toàn lực, nhường thiên địa đại đạo đều tại hắn quanh thân quanh mình, tựa như hoàn toàn không để ý mình tùy thời sẽ phi thăng đồng dạng. Diệp An vẻ mặt như cũ bình tĩnh, các hạ thực lực dường như cùng khẩu khí không quá cùng nhau xứng đôi a. Lão giả chấn nộ đồng thời cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, hắn biết mình thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu, tuyệt đối thắng qua bình thường linh hoàng một đoạn. Nhưng là Diệp An lại như cũ mây trôi nước chảy, không có chút nào chịu khí thế của hắn ảnh hưởng, bất động như trông, cái này rõ ràng không bình thường. Chương 1653, lập tức phi thăng. Chương 1653, lập tức phi thăng. Lão giả khí thế bộc phát, pháp lực mãnh liệt, tự thân đại đạo cùng thiên địa đại đạo cộng minh, tựa như đại đạo hóa thân đồng dạng, bàng bạc khí tức ép tới Thanh Hoa Cẩn mấy người đều có chút không thở nổi. Diệp An nhìn xem hắn không giữ lại chút nào bộc phát, lại là nhìn càng rõ ràng hơn. Trên mặt hắn như cũ mang theo một vẻ lạnh lùng chế giễu, như thế không giữ lại chút nào bộc phát, xem ra các hạ là muốn sớm một chút phi thăng tiên giới, thoát khỏi hiểm nghi a. Câu nói này vừa ra, Thanh Hoa Cẩn vẻ mặt lập tức biến đổi, chuyện còn chưa nói tin tưởng, ngươi không thể phi thăng. Lão giả giận dữ, Hoa Cẩn, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn chấp mê bất ngộ, đứng tại một ngoại nhân bên cạnh, ngươi thật coi ta không dám giết ngươi sao? Hoa Cẩn mong muốn đơn giản chỉ là một cái chân tướng, đây cũng là cho trưởng thành tổ địa một cái chân tướng, lão tổ thân làm trưởng thành tổ địa cổ xưa nhất linh hoàng, chẳng lẽ không muốn cho tổ địa một cái chân tướng sao? Thanh Hoa Cẩn chữ chữ ầm vang, không chịu nhường cho. Chân tướng rất đơn giản. Diệp An Tử Tôn nói, chính là hắn đánh cắp trưởng thành dây leo lực lượng, không phải các ngươi coi là vì cái gì pháp lực của hắn sẽ thay đổi cường đại như thế. Hiện tại mắt thấy dấu giếm không nổi nữa, thế là liền không giả, dự định trực tiếp phi thăng tiên giới, ngược lại trưởng thành dây leo đã cơ hồ chết héo, không có cái gì lực lượng có thể cung cấp hắn. Cái gì? Câu nói này vừa ra, Thanh Hoa Cẩn ba người đều là giật nảy cả mình. Lão giả vẻ mặt cũng là biến đổi, con ngươi co vào, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, Diệp An là thế nào nhìn ra được. Trong lòng bối rối, nhưng là trên mặt hắn một chút bất loạn, trong mắt bắn ra hai đạo sắc bén thần quang, ngươi cái này nhân tộc đáng chết quả nhiên giáp tâm hại người, giam ba câu liền muốn hỏa loạn ta trưởng thành tổ địa, hôm nay ta liền đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Hừ. Diệp An hừ lạnh một tiếng, muốn đem ta giải quyết tại chỗ người còn chưa ra đời đâu. Đông. Hắn cũng bước về phía trước một bước, một cỗ thoáng qua lão giả hai đóa khí tức khủng bố quét sạch ra. Thanh Hoa Cẩn ba người đột nhiên biến sắc, bị cỗ này khí tức cường đại xung kích, nhịn không được hướng lui về phía sau ra ngoài mấy bước. Toàn bộ trường thanh tổ địa đều rung chuyển lên, giữa thiên địa phong lôi cuộn cuộn, như có một mảnh thanh thiên ép xuống dưới. Cảm nhận được cỗ này đáng sợ khí tức, mặt của lão giả sắc cũng thay đổi. Làm sao có thể? Đây là hợp đạo kỳ sao? Hắn đánh cắp hỗn độn linh căn lực lượng mới có hiện tại pháp lực, đã thắng qua bình thường hợp đạo rất nhiều, nhưng là Diệp An lại so với hắn còn cường đại hơn, đến cùng là thế nào làm được? Lão giả trong lòng bối rối, tự biết không phải là đối thủ. Phi thăng, lập tức phi thăng. Ta đã hấp thu hỗn độn linh căn lực lượng, chỉ cần tới tiên giới kết thành tiên đạo chính quả, ta liền có thể tiêu hóa linh căn lực lượng, để cho mình đạo quả lớn mạnh, đến lúc đó cho dù tiểu tử này phi thăng, ta cũng không sợ. Nhưng là một giây sau, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Một cỗ cường đại thời gian pháp tắc giáng lâm, nghịch chuyển thời không, nhường thời gian rút lui, cắt ngang hắn hợp đạo con đường. Ngươi? Lão giả kinh sợ nhìn chằm chằm Diệp An, không nghĩ tới hắn thế mà am hiểu sử dụng thời gian pháp tắc. Diệp An từng bước một hướng hắn đi đến, chuyện này không nói rõ ràng lời nói, các hạ vẫn là đừng nghĩ rời đi. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi không được sao? Lão giả thẹn quá hóa giận, há miệng liền phun ra một cái tiên thiên linh bảo. Đây là một thanh kiếm gỗ, cứng cắp cổ phát, liền thành một khối, trên thân kiếm thanh quang lưu chuyển, phong mang tất lộ, kiếm ý sinh sôi không ngừng, dường như vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Tật. Lão giả một tay một chỉ, kiếm gỗ liền hóa thành ngàn vạn kiếm mang, phô thiên cái địa hướng phía Diệp An chém dụng xuống tới. Thanh Hoa Cẩn không có nhìn xem, vào lúc này xuất thủ, đem khắp thiên kiếm mang đều vỡ vụn. Diệp An mở to miệng, nhẹ nhàng phun ra một chữ, định. Sau đó, cái kia thanh kiếm gỗ liền dừng ở trên không, cùng một chỗ bị định trụ còn có thân thể của lão giả. Hoa Cẩn đạo hữu, nếu là có cái gì muốn biết lời nói, có thể đối với hắn sư hồn. Hạn chế một người hành động, đối Diệp An mà nói không phải vấn đề gì, duy trì mười mấy hơi thở thời gian vẫn có thể làm được. Thanh Hoa Cẩn không do dự, trực tiếp hướng lão giả đi tới. Hai vị khác linh hoàng có chút không đành lòng, Hoa Cẩn muội muội hai vị huynh trưởng, việc này dính đến ta trưởng thành tổ địa hưng suy, còn mời hai vị huynh trưởng lấy đại cục làm trọng. Thanh Hoa Cẩn nói một câu, ngọc thủ liền đặt ở đỉnh đầu của ông lão, bắt đầu đối với hắn sư hồn. Hai người khác thấy thế, chỉ có thở dài một tiếng. Người này dù sao cũng là bọn hắn lão tổ, năm đó đã từng dạy bảo qua bọn hắn thực sự không muốn tin tưởng, cũng không cách nào tiếp nhận chuyện lại biến thành tình cảnh như thế này. Thanh Hoa Cẩn không lưu tình chút nào xé ra lão giả ký ức, đọc đến tới mấu chốt chân tướng. Nhìn thấy những cái kia chân tướng sau, sắc mặt của nàng biến vô cùng lạnh lẽo, trong mắt cũng hiện hiện một vẻ thống khổ. Nhà mình lao tổ làm sao lại sa đọa đến nước này? Nàng thu tay về, hít sâu một hơi mới bình phục tâm cảnh. Hoa Cẩn muội muội, như thế nào? Hai vị khác có chút khẩn trương nhìn xem nàng. Thanh Hoa Cẩn mặt không thay đổi nói rằng, tất cả cùng Diệp đạo hữu đoán không sai, chính là hắn gây nên. Hắn tại tiên cổ di tích ở bên trong lấy được một loại cổ pháp, có thể đem linh căn lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, thế là liền dùng tại hỗn độn linh căn trên thân, cái này chẳng những có thể tăng lên pháp lực của hắn, chờ ngày khác sau phi thăng tiên giới sau, cũng có thể nhường hắn một bước lên mây, thành tựu không giống bình thường tiên đạo chính quả. Hai vị linh hoàng nghe vậy, trên mặt hiện hiện vẻ không thể tin được, còn có tan không ra trầm thống. Làm sao lại lão tổ? Hồ đồ a. Lúc này, thiên hiến thời gian cũng tới. Lão giả khôi phục hành động, tại phát giác được mình đã bị siêu hồn về sau, sắc mặt của hắn biến khó coi vô cùng. Tốt tốt tốt. Đã các ngươi cũng đã biết, vậy lão phu cũng liền than bài, việc này chính là ta gây nên thì tính sao? Ta nếu là phi thăng tiên giới, một bước lên mây, ngày sau tự nhiên cũng có thể trả lại trưởng thành tổ địa, cho dù là tổ địa hạ xuống mấy món tiên khí cũng có chút ít khả năng. Lão phu cử động lần này cũng là vì tổ địa, lão phu không có sai. Hôm nay nếu không phải cái này nhân tộc tiểu tạp chủng, lão phu sớm đã phi thăng tiên giới, là các ngươi tự tay hủy tổ địa tương lai, các ngươi mới là tổ địa tội nhân, đây đều là lỗi của các ngươi. Lão giả vẻ mặt biến có chút điên cuồng, nghiêm nghị trách cứ mấy người. Thanh Hoa Cẩn ba người trên mặt đều lộ ra một vẻ bi ai chi sắc, năm đó lão tổ cũng không phải như vậy. Thanh Hoa Cẩn lạnh lùng nói rằng, lão tổ hôm nay cũng đừng nghĩ lấy phi thăng tiên giới, ngươi là thế nào trộm lấy hỗn độn linh căn lực lượng, hôm nay liền thế nào trả lại a? Muốn cho ta còn, nằm mơ. Lão giả gầm thét một tiếng, ta là Trường Thanh tổ địa lão tổ, ta là các ngươi tiên tổ, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, tổ địa tất cả lực lượng ta đều có thể vận dụng, các ngươi ai cũng không có tư cách thẩm phán ta. Còn mời Diệp đạo hữu ra tay, hỗ trợ trấn áp lão tổ. Dễ nói. Diệp An lại lần nữa thi triển tiên hiến, lật tay liền trấn áp lão giả. Sau đó, lão giả liền bị Thanh Hoa Cẩn mang theo xuống dưới, dự định đem hắn hiến tế cho Trường Thanh dây leo, nhường Trường Thanh dây leo khôi phục lại. Chương 1654, hắn là Diệp An. Chương 1654, hắn là Diệp An. Tên là Mục Niêu lão giả bị trấn áp, Thanh Hoa Cẩn đem hắn dẫn tới Trường Thanh dây leo nơi đó. Còn không đợi Thanh Hoa Cẩn có hành động, Trường Thanh dây leo mấy cây dây leo đã giăng ra, đem Mục Niêu gắt gao trói buộc, dây leo đâm vào trong cơ thể của hắn, bắt đầu tẩy đi những cái kia bị đoạt đi lực lượng. Mục Niêu sau khi tỉnh lại, ở nơi đó phá không mang to. Nhưng là bất luận hắn dây rủa như thế nào đều không làm nên chuyện gì, pháp lực của hắn cùng nguyên thần đều đã bị phong cấm. Thanh Hoa Cẩn, ngươi cái này khi sư diệt tổ phản đồ, ngươi chết không yên lành, ngươi quên nguồn quên gốc, vong ân phụ nghĩa, bất luận hắn như thế nào chửi mắng, Thanh Hoa Cẩn đều không hề lay động. Nàng đi vào Diệp An trước mặt, đối Diệp An trịnh trọng thi lễ, lần này còn muốn đa tạ đạo hữu, nếu không phải đạo hữu, chỉ sợ trưởng thành tổ địa vô số năm cũng sẽ không phát hiện. Diệp An khoát khoát tay, việc rất nhỏ, đạo hữu không cần để ở trong lòng. Hai vị khác linh hoàng cũng đúng Diệp An hành lễ, cảm tạ hắn trượng nghĩa ra tay. Nguyên bản trong lòng bọn họ còn đối Diệp An người ngoài này có chút khúc mắc, hiện tại hoàn toàn tiêu tán. Bốn người một lần nữa ngồi xuống, tiếp tục còn chưa hoàn thành giao dịch. Hai vị kia linh hoàng cũng lấy ra trên thân một chút chân tàng bảo vật, cùng Diệp An chọn ra trao đổi. Ân. Trao đổi tới một nửa thời điểm, Diệp An bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Thế nào? Thanh Hoa Cẩn trong lòng ba người siết chặt, còn chưa phát giác được nguy hiểm đã giáng lâm. Có người đến. Diệp An vừa dứt tiếng, một cỗ cường đại chấn động liền giáng lâm Trường Thanh tổ địa. Thanh Hoa Cẩn ba vị linh hoàng bỗng nhiên đứng dậy, trong con ngươi bắn ra quả màng, trong nháy mắt liền cảm ứng được mấy người kia khí tức, là bọn hắn. Ba người vẻ mặt biến băng lãnh lên, trong mắt có sát ý đang chạy. Ân. Đỉnh đầu truyền ra ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm, có ánh mắt rơi vào Diệp An trên thân, rất cảm thấy kinh ngạc. Nhân tộc. Nhân tộc làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhân tộc hợp đạo. Ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, cái này đồng dạng là ba vị linh hoàng, hơn nữa còn là một linh nhất tộc. Thân phận của bọn hắn vô cùng sống động, đến từ tiên cấp tổ địa. Không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này, hiển nhiên cùng Mục Niêu có thoát không ra quan hệ. Diệp An xuất hiện để bọn hắn ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời có chút không mò ra thân phận của hắn. Thanh Hoa Cẩn ánh mắt băng lãnh, các ngươi là đi tìm cái chết sao? Nhiều năm không thấy, Hoa Cẩn muội muội tính tình cũng là lớn thêm không ít, sát khí nặng như vậy à? Giữa không trung một cái nam tử mở miệng, trên mặt hiện hiện một vẻ nụ cười tà dị, ngươi tính cách này cũng là thích hợp tiên tức tổ địa, không bằng tới chúng ta nơi này như thế nào? Loại kia bẩn thỉu chi địa cũng xứng. Thanh Hoa Cẩn mặt như sương lạnh, là Mục Niêu gọi các ngươi tới a? Đã tới, liền đến vì hắn chôn cùng a. Nàng nhường giữa không trung ba vị linh hoàng vẻ mặt hơi đổi. Có ý tứ gì? Mục Niêu đã tao ngộ ngoài ý muốn. Ba người ánh mắt chớp động, ánh mắt tại Diệp An trên thân lướt qua. Cũng là nhìn không ra, Hoa Cẩn đạo hữu biến hóa lớn như thế, cấu kết nhân tộc, thanh trừ đối lập, đây là muốn một mình trưởng khống Trường Thanh tổ địa sao? Các ngươi cùng Mục Niêu thật đúng là trăm miệng một lời a, động một chút lại cho người ta chụp mũ, vậy ta hiện tại có hay không có thể nói các ngươi tùy tiện giáng lâm, là muốn gây ra tổ địa chi chiến? Thanh Hoa Cẩn lạnh lùng nói rằng, mặc dù hai chúng ta tổ địa không hợp, nhưng dù sao đều là một linh nhất tộc, nghe nói nơi này xuất hiện biến cố, xem như đồng tộc, chúng ta tới xem một chút thì thế nào. Nam tính linh hoàng nhìn chằm chằm Thanh Hoa Cẩn, cũng là người, thân làm linh tộc lại cấu kết nhân tộc, cầm tù chính mình tiên tổ, việc này Trường Thanh tổ địa những người khác biết sao? Kia là ta Trường Thanh tổ địa sự tình, cùng ngươi thiên cấp tổ địa không quan hệ, các ngươi không phải liền là muốn thừa cơ hội này thay Mộc Niêu ra mà sao? Đại khái có thể ra tay thử một chút. Trên bầu trời, trong đó một vị linh hoàng nhìn chằm chằm Diệp An nhìn hồi lâu, lúc này rốt cục nhận ra, sắc mặt đều biến cực kỳ mất tự nhiên. Hắn vội vàng hướng hai người khác truyền âm, đi mau. Thế nào? Đây chính là tuyệt hảo thời cơ, lúc này rời đi làm gì? Nếu như ta không có nhận lầm lời nói, người kia là nhân tộc Diệp An. Ngươi nói cái gì? Hai vị kia linh hoàng sắc mặt rốt cục thay đổi, hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem Diệp An. Trẻ tuổi như vậy, tu vi liền bọn hắn đều có chút nhìn không thấu, chẳng lẽ lại thật là nhân tộc Diệp An? Ba người lập tức biến tiến thối lưỡng nan. Vốn là muốn mượn cơ hội này hoàn toàn tan rã trưởng thành tổ địa, không nghĩ tới thế mà nhiều Diệp An cái ngoại ý muốn này chi khách. Diệp An nhìn thấy bọn hắn vẻ mặt biến hóa, liền biết thân phận của mình đã bị nhận ra. Thế là hắn đứng lên nói rằng, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây đến đây bái phỏng, ba vị lại luôn mồm nói ta cùng trưởng thành tổ địa cấu kết, dạng này mũ ta có thể đảm nhận không dậy nổi. Ba vị là không phải hẳn là cho ta một cái thuyết pháp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt bình thản, lại làm cho kia ba vị linh hoàng trong lòng máy động. Ba vị linh hoàng thần sắc biến ảo mấy lần, một người trong đó mở miệng, vừa rồi không biết đạo hữu thân phận, có nhiều mạo phạm, còn mời đạo hữu thứ lỗi. Mời đạo hữu thứ tội, chúng ta lúc này đi. Biết là tôn này sát thần ở chỗ này, ba người toàn thân run rẩy, không dám ở nơi này chờ lâu, quay người liền muốn rời khỏi. Thanh Hoa cẩn ánh mắt lấp lóe, sau đó biến thành nồng đậm sát ý, lúc này muốn đi, không còn kịp rồi. Nàng quả quyết vô cùng, trực tiếp xuất thủ. Mục linh nhất tộc phân liệt nhiều năm, hai cái tổ địa từ đầu đến cuối khó mà chân chính dung hợp, hiện tại Diệp An ở chỗ này, có lẽ là một cái không tệ thời cơ. Nếu là bỏ lỡ cơ hội này, cũng hứa Mục linh nhất tộc vĩnh viễn cũng không cách nào thống nhất. Còn lại hai vị thấy Thanh Hoa cẩn đã động thủ, cũng đi theo xuất thủ. Nếu là có thể hoàn thành Mục linh tộc thống nhất hành động vĩ đại, bọn hắn đã định trước sẽ bị hậu nhân ghi khắc. Thiên cấp tổ địa ba vị linh hoàng lại là không có chút nào ham chiến chi tâm, quay người liền phải bỏ chạy. Thanh Hoa cẩn ba người lập tức khởi động tổ địa đại trận, một mảnh nồng đậm thanh quang ở chỗ này bốc hơi mà lên, giống như là xanh lục bát ngát đại dương mênh mông đang cuộn trào mãnh liệt, nương theo lấy cỏ cây mùi thơm ngát, từng cây che trời cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, che khuất bầu trời, còn có từng cây long mãng giống như dây leo phá toái hư không, hướng phía ba vị linh hoàng quấn quanh mà đi. Thấy hộ tông đại trận đều bị khởi động, thiên cấp tổ địa ba vị linh hoàng lập tức không bình tĩnh. Bọn hắn lập tức tế ra trên người linh bảo, đem đẩy trời dây leo chém bỡ, vùi đầu hướng ra phía ngoài bay đi. Thanh Hoa cẩn vào lúc này nhìn về phía Diệp An, còn mời đạo hữu xuất thủ tương trợ, Hoa cẩn nhất định có hậu báo. Nghe được nàng xin giúp đỡ, Diệp An lúc này mới chuẩn bị ra tay. Hắn vươn tay đối với đỉnh đầu nhẹ nhàng một nắm, kia ba vị linh hoàng thân ảnh liền không bị khống chế rút lui, còn không có chạy trốn bao xa liền bị lôi kéo trở về. Cương đại như thế lực lượng phát tác, để bọn hắn đều không có lực phản kháng chút nào. Định. Ngay sau đó, lại có một cái băng lanh âm tại bọn hắn vang lên bên hai, thân thể của bọn hắn lập tức bị định tại nguyên chỗ, khó mà động đậy. Thanh Hoa cẩn ba người nắm lấy cơ hội ra tay, đại trận bộc phát và mang như đại dương linh lực mãnh liệt, vô số dây leo hướng phía bầu trời ba người quét sạch mà đi, đem bọn hắn thân ảnh bao phủ. Chương 1655, tín ngưỡng chi lực. Chương 1655, tín ngưỡng chi lực. Có Diệp An xuất thủ tương trợ, kết cục không có bất kỳ ngoài ý muốn. Thiên cước tổ địa ba vị linh hoàng muốn lật út trường thanh tổ địa không thành, không nghĩ tới ngược lại đem chính mình bản giao tại nơi này. Thanh Hoa cẩn cũng không có lấy tính mệnh của bọn hắn, mà là đem bọn hắn phong cấm. Ba vị linh hoàng cùng một liêu như thế, đối Thanh Hoa cẩn chửi ầm lên. Nhưng là Thanh Hoa cẩn thờ ơ, mắt biết hai ngơ. Chuyện kế tiếp liền thuận lý thành trương. Thanh Hoa cẩn ba vị linh hoàng tự mình giáng lâm tiên cước tổ địa, nơi này không có linh hoàng tọa chấn, ba người bọn họ tùy tiện liền tan rã nơi này. Kể từ hôm nay, linh tộc liền không có tiên cước tổ địa. Phân liệt nhiều năm một linh nhất tộc, cũng rốt cục trở về nhất thống. Diệp An đạt được chỗ tốt không nhỏ. Thanh Hoa cẩn từ phía trên cước tổ địa mang đến không ít tiên tài địa bảo, trong đó có một chút ẩn chứa tiên tiên bản nguyên, Diệp An trao đổi rất nhiều. Tâm hắn hài lòng đủ rời đi, đi đến trạm tiếp theo. Hắn trạm tiếp theo là Thương Minh tổ địa, nơi này hắn cũng bái phỏng qua một lần, đang nói rõ ý đồ đến về sau, lại từ nơi này đổi được một chút ẩn chứa tiên thiên bản nguyên bảo vật. Trừ cái đó ra, hắn còn đi Thương Hải cùng Minh Hà nhìn một chút. Thương Minh tổ địa sở dĩ gọi tên, cũng là bởi vì hai địa phương này tồn tại. Thương Hải vô biên không bờ, Minh Hà ầm ầm sóng dậy, nhường Diệp An nhìn mà than thở. Hắn nguyên bản còn muốn đi trụ vũ tổ địa nhìn xem, nhưng lại không tìm được cái này tổ địa ở nơi nào, dù là hắn tại thời gian cùng không gian bên trên đều có chỗ tạo nghệ, vẫn không có bất luận phát hiện gì. Trụ vũ tổ địa không hổ là 12 tổ địa bên trong thần bí nhất tồn tại. Không tìm được liền không tìm được, Diệp An cũng không phải không đi không được. Về sau hắn lại đi bái phòng Thái Sơ tổ địa. Cái này tổ địa cổ lão trình độ không thua tại trụ vũ tổ địa, chứng kiến toàn bộ linh tộc hưng suy sự, Diệp An tại khởi nguyên chi địa thời điểm còn gặp được cái này tổ địa linh tộc. Thái Sơ tổ địa gặp phải khốn cảnh cùng lúc trước Hiên Biên chi khâu không sai biệt lắm, nơi này tiên thiên chi khí đã tiêu hao không sai biệt lắm, nồng độ linh khí cũng mỏng manh rất nhiều, toàn bộ nhờ theo địa phương khác dọn tới phẩm chất cao linh mạch mới duy trì lấy tu hành. Như thế cũng khó trách bọn hắn sẽ vội vàng muốn tại khởi nguyên chi địa bên trong tranh đoạt một chỗ tiên thiên thánh địa. Chỉ tiếc, bọn hắn coi trọng chỗ kia tiên thiên thánh địa đã rơi vào Diệp An trên tay. Ngay tại Diệp An bái phòng linh tộc các đại tổ thời điểm, linh tộc phát sinh hai kiện đại sự cũng lưu truyền ra, tại linh tộc bên trong nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Thứ nhất chính là Tinh Toại Sơn quật khởi, Hỏa Linh nhất tộc Hạo Dương tổ địa, bây giờ đã đổi tên trở thành Tinh Toại tổ địa, cái này cổ lão danh tự lại một lần nữa xuất hiện ở linh tộc bên trong, trở thành Hỏa Linh nhất tộc chính thống cùng lãnh tụ. Thứ hai tự nhiên là một linh nhất tộc phát sinh đại sự, phân liệt nhiều năm hai cái tổ địa hợp hai là một, hoàn thành Mộc Linh nhất tộc thống nhất. Mà cái này cũng mang ý nghĩa linh tộc bây giờ không phải là 12 tổ địa, mà là 11 tổ địa. Biết được Hiểu Diệp An đều đi bái phỏng qua những này tổ địa lúc, cục diện liền biến quỷ dị. Hắn hiện tại thanh danh quá lớn, lực ảnh hưởng cũng không cần nhiều lời. Hắn đi qua về sau, những này tổ địa liền đã xảy ra đại biến, rất khó không khiến người ta liên tưởng. Điều này cũng làm cho rất nhiều linh tộc lo lắng, cảm giác Diệp An là đang mượn cơ suy yếu linh tộc lực lượng, chuyện này đối với linh tộc mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Rất nhiều người cảm thấy, lại để cho Diệp An đi tiếp như vậy, chỉ sợ linh tộc sẽ thay đổi càng thêm không ổn. Mặc dù như thế, nhưng lại không ai đến đây ngăn cản Diệp An. Bọn hắn không dám, cũng không thực lực kia. Cho dù là mấy cái tổ địa liên hợp lại cũng vô dụng. Diệp An sau cùng một trạm đi tới quen thuộc nhất Tinh Nguyệt tổ địa. Nơi này vẫn là như vậy mỹ lệ, giống như là một mảnh cổ lão tinh không, có thâm thúy đêm tối, lập lòe sao trời, trong sáng mặt trăng. Giữa thiên địa tinh huy chảy xuôi, ánh trăng bảy xuống, có từng đạo thân ảnh xuyên thẳng qua tại trăng sao ở giữa, nam tuấn mỹ, nữ vũ mị, giống như là tình quang ánh trăng hóa thành tinh linh, tinh khiết lại đẹp đẽ. Diệp An đến sau này, ngủ say dạ thần cùng Nguyệt thần liền bị đánh thức. Nguyệt thần bởi vì tồn tại thời gian quá dài, khoảng cách phi thăng rất gần, cho nên cũng không giang lên tiếp, chỉ là lên tiếng chào. Phụ trách chiêu đãi Diệp An chính là dạ thần, một cái như đêm tối giống như thần bí lại khiến người ta mê muội nữ tử. Dạ Ly, Nguyệt Anh mấy người này người quen Diệp An cũng nhìn được, đang nói rõ ý đồ đến sau. Dạ thần liền để cho người ta mang tới một chút ẩn chứa tiên thiên bản nguyên kỳ chân dị bảo, chính nàng cũng lấy ra mấy thứ. Ân, một loại trong đó màu đen tinh thể hấp dẫn Diệp An chú ý, hắn cầm lên cẩn thận chú đáo, phát hiện trong đó chẳng những ẩn chứa tiên thiên bản nguyên, còn ẩn chứa một chút vật gì khác, hắn thế mà không cách nào nhìn ra là cái gì. Thứ này là cái gì? Diệp An hiếu kỳ hỏi. Dạ thần nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không biết, là tại một chỗ di tích viễn cổ ở bên trong lấy được. Di tích viễn cổ kia là xa cổ thần linh thời đại kia vật lưu lại, bởi vì văn minh đã đứt gãy, cho nên thời đại kia rất nhiều đồ vật đặt vào hiện tại cũng không ai nhận biết. Diệp An mở ra động chân chi nhãn, trong mắt lóe lên thất thải chi quang, nhưng lại như cũng không cách nào nhìn ra đây là cái gì. Kỳ quái hắn nhìn về phía dạ thần, theo đạo hữu chỗ nhìn, này sẽ là cái gì? Dạ thần nghĩ nghĩ nói rằng, đây là ta tại một tôn tàn phá tượng thần thể nội phát hiện, theo ta thấy lời nói, khả năng này cùng tín ngưỡng chi lực có quan hệ. Tín ngưỡng chi lực? Diệp An có chút ngoài ý muốn. Thần linh phương thức tu luyện cùng hiện tại khác nhau rất lớn, bọn hắn thành lập thần quốc, biểu hiện ra thần tích, dùng cái này đến hấp dẫn tín đồ. Dạng này liền có thể lợi dụng bọn hắn tín ngưỡng chi lực tới tu luyện. Tín đồ càng nhiều, thực lực bọn hắn tăng trưởng cũng biết càng nhanh. Diệp An không nghĩ tới trong tay thứ này thế mà cùng tín ngưỡng chi lực có quan hệ. Ta cũng chỉ là suy đoán, cụ thể là cái gì ta cũng không thể nào biết được, đạo hữu không cần coi là thật. Dạ thần yên tĩnh thanh âm vang lên lần nữa. Diệp An gật gật đầu, sau đó nói, không biết đạo hữu muốn đổi cái gì. Tiên thiên linh bảo, tiên khí, vẫn là linh đan diệu dược, ta chỗ này đều có. Tiên khí cũng có thể. Dạ thần có chút ngoài ý muốn. Không tệ, bất quá phẩm giai không quá cao, đều là chân tiên khí. Ta có thể nhìn xem sao? Diệp An phất tay lấy ra mấy món tiên khí. Dạ thần con ngươi đen nhánh bên trong hiện lên một vẻ quang hoa, cầm lấy mấy món tiên khí quan sát. Diệp An xuất ra cái này mấy món đều là nhất phẩm chân tiên khí, so cho cái khác tổ địa phải mạnh hơn, dù sao hắn cùng Tinh Nguyệt tổ địa quan hệ không phải bình thường. Dạ thần chọn lựa sau một lúc lâu, cuối cùng tuyển trong đó một kiện. Hứa cửu sau, Diệp An mới rốt cục giao dịch xong. Hắn không có vội vã rời đi, mà là hướng Dạ thần thỉnh giáo một chuyện khác, thứ không dám giấu giếm, ta lần này tới nơi này, còn muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo một chút trên tu hành chuyện. Dạ thần có chút ngoài ý muốn, Diệp An bây giờ tu vi nói là thế gian đệ nhất cũng không đủ, thế mà lại hướng nàng thỉnh giáo. Đạo hữu đạo hạnh đã là nhân gian tuyệt đỉnh, còn có cái gì hướng ta thỉnh giáo? Ta cũng chỉ là có chỗ tiểu thành mà thôi, có thể chưa nói tới cái gì tuyệt đỉnh. Diệp An khiêm tốn nói rằng, ta muốn thỉnh giáo chính là Nhật Nguyệt Tinh Thần Diễn Hóa chi đạo, Tinh Nguyệt tổ địa đối với mấy cái này am hiểu nhất. Hán Thiên Hoàng Chính Khí Châu mặc dù có rộng lớn thiên địa, nhưng lại không có Nhật Nguyệt Tinh Thần, luôn cảm thấy thiếu khuyết cái gì. Nhật Nguyệt Tinh Thần không phải đơn giản đem lục địa cùng thủy áp co lại thành một cái hình cầu đơn giản như vậy, cho nên Diệp An đến đây thỉnh giáo. Chương 1656, ta xem phụ du, như vũ trụ quan ta chương 1656, ta xem phụ du, như vũ trụ quan ta Diệp An thỉnh giáo nhường Dạ Thần có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn là vì thế mà đến. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp An thời gian pháp tắc đã đầy đủ cường đại, chỉ cần một mực tĩnh tu xuống dưới, liền có thể đăng phong tạo cực, đạt tới thường nhân khó mà với tới cảnh giới, hiện tại đến thỉnh giáo Nhật Nguyệt Tinh Thần diễn biến chi đạo, có chút bỏ gốc lấy ngọn. Nghĩ nghĩ sau, Dạ Thần môi son khẽ mở, đạo hữu nếu là thật sự muốn đuổi theo tìm sao trời diễn biến chi đạo lời nói, cũng là có thể đi tìm tinh thần muội muội. Nhưng không khéo chính là, tinh thần muội muội bây giờ cũng không ở chỗ này. Tinh thần là Tinh Nguyệt tổ địa ba vị hợp đạo bên trong trẻ tuổi nhất, khoảng cách phi thăng còn cách một đoạn đâu. A, tinh thần đạo hữu đi nơi nào? Có thể hay không tìm được? Nàng đi tinh không cổ lộ. Dạ thần phun ra mấy chữ. Tinh không cổ lộ. Diệp An có chút ngạc nhiên, không biết rõ đây là địa phương nào. Tinh không cổ lộ là ta Tinh Nguyệt tổ địa một chỗ bí địa, là từ viễn cổ thời kỳ để lại một tinh vực, bên trong có rất nhiều viễn cổ sao trời. Dạ thần mở miệng giải thích, Tinh Nguyệt tổ địa bây giờ phần lớn truyền thừa đều là từ nơi đó có được. Di tích viễn cổ. Diệp An trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới Tinh Nguyệt tổ địa bên trong thế mà còn có loại địa phương này. Ý vị này nơi đó sẽ có thần tích. Như thế, vậy bọn ta tinh thần đạo hữu đi ra chính là, không biết nàng bao lâu sẽ ra ngoài. Diệp An mở miệng hỏi. Dạ thần lắc đầu, không quá xác định, có khi có lẽ mấy trăm năm, có khi có lẽ mấy ngàn năm, nơi đó tương đối đặc thù, thời không cùng chúng ta nơi này không giống nhau lắm. Diệp An khẽ nhíu mày, cứ như vậy lời nói, vậy thì quá không xác định. Hắn có chút tiếc nuối nói rằng, xem ra ta tới không phải lúc, xem ra chỉ có thể chờ lần sau. Dạ Thần chần chờ một chút nói rằng, đạo hữu nếu là thật sự muốn tu tinh thần chi đạo lời nói, kỳ thật tìm tinh thần muội muội cũng không phải là thứ nhất lựa chọn. Vì sao? Chẳng lẽ có người tại sao trời diễn biến một đạo bên trên tạo nghệ còn cao hơn nàng? Diệp An không hiểu. Dạ Thần nhẹ nhàng cười cười, nói, tinh nguyệt tổ địa chuyển thừa đa số đều là theo tinh không cổ lộ mà đến, tinh thần muội muội sở tu phương pháp cũng là như thế, đạo hữu như muốn xem vũ trụ sao trời chi diễn biến, tiến về tinh không cổ lộ mới là lựa chọn tốt nhất. Diệp An chấn động trong lòng, sau đó lắc đầu cự tuyệt, không ổn, nơi đó là tinh nguyệt tổ địa bí địa, ta một ngoại nhân đi vào không quá thỏa đáng, vẫn là chờ tinh thần đạo hữu đi ra rồi nói sau. Dạ Thần lại là mở miệng nói, đạo hữu từng không chỉ một lần mời tinh nguyệt tổ địa tiến vào tiên cổ di tích, bây giờ chỉ là để ngươi tiến vào một lần tinh không cổ lộ, đây không đáng gì. Có thể kia dù sao cũng là di tích viễn cổ, vạn nhất không có gì bám nhất, đạo hữu nếu là được cái gì, đó chính là đạo hữu cơ duyên. Dạ Thần nhìn rất thoáng, cũng không ngại Diệp An được cái gì. Dù sao tinh nguyệt tổ địa tại tiên cổ di tích bên trong cũng đã nhận được một chút đồ tốt. Vậy được rồi. Diệp An gặp nàng nói như vậy, liền gật đầu đáp ứng, ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Đạo hữu đi theo ta. Dạ Thần đứng dậy, mang theo Diệp An đi ra thần điện. Tinh hà sáng lạ, trăng sáng treo cao, khắp nơi đều là tinh huy cùng ánh trăng đang chảy, tinh khiết thần thánh, để cho người ta thể xác tinh thần đều bị tinh hóa. Nơi này thật là một chỗ rất mỹ lệ địa phương, lộng lẫy, có loại rung động lòng người mỹ lệ. Hành tẩu ở chỗ này, tựa như đưa thân vào sáng chói trong tinh hà, khiến người ta cảm thấy rất không chân thực. Dạ Thần hành tẩu tới một nơi liền ngừng lại, sau đó nàng duỗi ra một cái trắng muốt ngọc thủ, hướng phía hư không nhẹ nhàng một bệt. Trung quanh sao trời bắt đầu biến hóa, đầu chuyển tinh di, tinh hà biến thiên, rất nhiều sao thần quỹ tích vận hành đều bị cải biến. Sau đó, Diệp An thấy được một đầu tinh lộ xuất hiện, sao trời làm dẫn, trăng sáng là tiêu, tạo thành một đầu bao la hùng vĩ tới không thể tưởng tượng nổi cổ lộ. Đây chính là tinh không cổ lộ. Diệp An rung động trong lòng, mênh mông như vậy tinh không sinh ra biến hóa như thế, đối với hắn xung kích là to lớn. Dạ Thần thanh âm yên tĩnh mà dịu dàng, dọc theo con đường này hướng về phía trước, liền có thể tiến vào chân chính tinh không cổ lộ, đến kia phiến viễn cổ tinh vực. Diệp An trịnh trọng nói với nàng ta, đa tạ đạo hữu. Không cần phải khách khí. Dạ Thần biểu lộ biến có chút nghiêm túc, viễn cổ tinh vực chất chứa viễn cổ chi bí, có chân chính thần tích tồn tại, nơi đó đã có truyền thừa, cũng có rất lớn nguy hiểm, hợp đạo đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra, đạo hữu đạo hạnh cao thâm, nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt. Diệp An chăm chú gật đầu, ta biết. Vậy ta ngay tại tổ địa lặng chờ đạo hữu hồi âm. Dạ Thần lập tức lại nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, tinh thần muội muội cũng không phải là một thân một mình tiến vào tinh không cổ lộ, còn mang theo tổ địa một số người, đạo hữu nếu là gặp phải, còn mời trông nom một hai. Diệp An trong lòng bừng tỉnh, khó trách lần này không có nhìn thấy Mộng Thiên Nhu Dạ Thiên Lạc mấy người kia, xem ra là tiến vào tinh không cổ lộ. Nhất định. Đối Dạ Thần ôm quyền sau, Diệp An liền bước lên đầu này rộng lớn vô biên tinh lộ. Sao trời lập lòe, trăng tròn như cái mâm bạc. Một đầu thần bí cổ lộ tại dưới chân trải rộng ra, giống nhau thần bí hơn viễn cổ chi địa, loại cảnh tượng này nhường Diệp An không khỏi tâm thần chỉ động. Tinh không là thần bí, là thâm thúy, biết rõ ẩn chứa nguy hiểm to lớn, nhưng như cũng có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến vào tinh không, tham dò kia không biết chi địa, bất luận ở đâu một cái thế giới đều là như thế. Làm ngươi đang ngước nhìn tinh không thời điểm, tại bến bờ vũ trụ phải chẳng có người cũng đang ngước nhìn ngươi. Sao trời diễn biến, tinh hệ biến hóa, nhật nguyệt thay đổi. Những này đều đúng người có mạc đại lực hấp dẫn, thuyết minh lấy vũ trụ huyền bí cùng chí lý. Khổng lồ như thế thiên thể là như thế nào lơ lửng trong hư không? To lớn tiên thể ở giữa lại là như thế nào hình thành lẫn nhau lực hút? Bọn chúng tạo thành tinh hệ lại là thế nào tại trong vũ trụ tiến lên? Diệp An dọc theo cổ lộ một mực hướng về phía trước, rốt cục, một cỗ mênh mông khí tức cổ xưa đập vào mặt. Hắn thấy được một tinh vực, bao la hùng vĩ tới không thể tưởng tượng nổi, có vô số phát sáng sao trời cấu thành, có tạo thành hình dạng xoắn ốc tinh hệ, có hình thành một đầu phát sáng gai lưng ngọc, có tựa như trụ trời đồng dạng đứng vững. Nơi này sao trời đâu chỉ ước bạn. Bao la như vậy cảnh tượng nhường Diệp An thật lâu thất thần, nội tâm nhận lấy mãnh liệt rung động. Hắn cảm thấy tự thân nhỏ bé, như con kiến hơi nhỏ bé. Hắn giờ phút này khắc sâu cảm nhận được ta xem phụ du, như vũ trụ quan ta ý tứ của những lời này. Làm tiến vào viễn cổ tinh vực sát na, phía sau hắn cổ lộ biến ảo, đầu chuyển tinh di, rất nhiều sao thần quỹ tích cải biến, biến mất tại trong hư không, con đường này hoàn toàn bị quan bế. Diệp An không có kinh hoàng, nhìn về phía trước cổ lão tinh vực, tâm tình rất không bình tĩnh. Ước bạn ngôi sao, mỗi một khỏa đều là khác biệt, có thể hình thành bao la như vậy lại ổn định tinh hệ, được bao nhiêu tuế nguyệt mới có thể làm tới. Thiên địa pháp tắc lại phải diễn hóa bao nhiêu lần khả năng hình thành dạng này ổn định diện. Khác biệt sao trời, mang ý nghĩa pháp tắc khác nhau biến hóa, tại ước vạn năm tuế nguyệt bên trong sẽ tiến hành bao nhiêu lần va chạm. Căn bản là không có cách tính toán. Chương 1657, sông băng phía dưới sinh linh chương 1657, sông băng phía dưới sinh linh tại khổng lồ thiên địa vũ trụ trước mặt, sinh linh tồn tại là nhỏ bé như vậy. Không biết muốn tu hành bao nhiêu năm tháng, kinh nghiệm nhiều ít gặp chắc trở, mới có thể cùng thiên địa trường tồn, chứng kiến vũ trụ tiêu tan. Diệp An trong mắt có một lát mờ mịt. Hắn đã tu hành tới vô địch thiên hạ cảnh giới, nhưng là hiện tại đối mặt cái này vũ trụ mênh mông, như cũng cảm giác tự thân vô cùng nhỏ bé. Tại thiên địa vũ trụ biến hóa bên trong, đừng nói là hắn loại tồn tại này, cho dù là thiên tôn cái này thứ bậc sinh linh, đều đã chết một lứa lại một lứa. Diệp An lại một lần đối đại đạo con đường sinh ra hoài nghi. Đi đến đại đạo cuối thiên tôn đều còn như vậy, tu hành tới thiên tôn thì có ý nghĩa gì chứ? Diệp An lần thứ nhất sinh ra nghi vấn như vậy, chính mình tu hành là vì cái gì? Cho tới nay, hắn tựa hồ cũng là vì mạnh lên mà mạnh lên, không có cái gì lý do khác. Trường sinh tiên tôn tồn tại ngược miễn cưỡng có thể tính là một cái lý do, nhưng là hiện tại tiên tôn ý thức cũng đã bị xóa đi, trường sinh đạo quả hoàn toàn trở thành hắn, hắn kế tiếp lại nên vì cái gì mà tu hành? Vì cái kia không biết tiên tôn cấp bậc địch nhân sao? Diệp An cảm giác có chút nhức đầu. Nay cũng hoàn toàn chính xác có thể trở thành một cái hắn tu hành động lực. Nhưng là cái kia tồn tại có thể lừa giết trường sinh tiên tôn, tạo hóa lao nhân, thanh la cái loại này tồn tại, tưởng tượng muốn liền để hắn áp lực như núi. Đây chỉ là tu hành một loại động lực, không nên trở thành mục tiêu của ta. Diệp An tự lẩm bẩm một tiếng. Hắn hẳn là có càng thêm thuần túy, càng thêm hùng vĩ mục tiêu mới là. Đã tiên tôn đều sẽ vẫn lạc, tiên tôn đều bị giới hạn thiên địa lại đạo, vậy hắn có phải hay không hẳn là có mục tiêu cao hơn, chân chính làm được trường sinh bất tử, mà không phải trường sinh bất lão. Thiên tôn phía trên sẽ có một tầng trời khác sao? Diệp An không được biết, bởi vì từ xưa đến nay cũng không có xuất hiện qua loại tồn tại này, bất luận là cái nào thời đại. Không. Diệp An ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, có lẽ xuất hiện qua. Nếu quả thật có như thế tồn tại, tất nhiên là siêu thoát tại trên đại đạo, cho nên không bị thế nhân biết cũng là bình thường, có lẽ hắn đứng tại thiên tôn trước mặt thiên tôn cũng chưa chắc có thể nhìn ra. Chỉ là nên như thế nào siêu thoát tại trên đại đạo đâu. Diệp An hành tẩu tại cổ lão tinh vực, lại đối với vấn đề này đáp án không có chút nào đầu mối. Ai, ta lại tại quan tâm những này không nên quan tâm chuyện. Vẫn là trước thành thành thật thật sửa bàn chân dưới đường a, hắn đứng tại trong hư không, nhìn phía xa hình dạng xoắn ốc tinh hệ, không khỏi nghĩ đến kiếp trước của mình. Ngân Hà hệ cũng hẳn là cái dạng này a. Nội tâm của hắn than nhẹ một tiếng, không biết mình đời này còn có hay không trở về khả năng. Tinh hệ hình dạng thiên kỳ bách quái, nhưng là lại lạ thường ổn định. Nhiều như vậy khổng lồ lại nặng nề thiết thể, rất khó tưởng tượng sẽ lấy như thế ổn định dáng vẻ ở trong hư không tồn tại. Hình dạng xoắn ốc tinh hệ cũng không phải cố định, mà là lấy quỹ tích đặc biệt tại vận động, không biết bao nhiêu năm qua đi đều như cũ như thế. Viễn cổ thời đại đã kết thúc, nhưng là mảnh này tự viễn cổ thời đại còn sót lại đến nay tinh vực lại như cũ còn tại vận chuyển, cũng không xảy ra cải biến. Diệp An tại tinh hệ bên ngoài đứng hứa cửu, trong mắt có thất thải chi quang hiện lên, tại nhìn chăm chú chòm sao kia biến hóa, thấy rõ bản nguyên, nhìn thấy chân tướng. Trong mắt hắn, những cái kia sao trời vận chuyển quỹ tích đều biến huyền diệu lên. Vô số viên quỹ tích của ngôi sao tung hoành đan vào một chỗ, tựa như một bức tiên nhiên hoàn mỹ đạo đồ. Đạo ngân Diệp An trong mắt lóe lên tinh mang, thấy được một chút sao trời diễn biến con đường. Mỗi một viên tinh thần đều là khác biệt, bọn chúng quy tích vận hành tự nhiên cũng là khác biệt, độc nhất vô nhị, tuyệt không thể tả. Diệp An ở bên ngoài đứng sừng sững thật lâu, mới hướng chòm sao kia bay đi. Tinh hệ quá mức bao la hùng vĩ, càng là tiếp cận thì càng có thể cảm giác được. Khi tới gần một chút lúc, hắn tồn tại đã nhỏ bé nhìn không thấy, cho dù là nhỏ nhất thiên thể đều muốn so với hắn lớn hơn nhiều. Làm tiến vào tinh hệ về sau, Diệp An chỉ cảm thấy chính mình tiến vào một mảnh ngân hà bên trong, trên trời dưới đất, trung quanh, nhìn thấy đều là sáng chói sao trời. Những cái kia phát sáng đều là hành tinh, mỗi một quả đều quang mang vạn trượng, ẩn chứa chí dương chi lực, thường ngực mà lóa mắt. Diệp An rơi vào trong đó một quả đại tinh bên trên, cảm nhận được là giá rét thấu xương, toàn bộ sao trời đều bị màu băng lam bao trùm, nhiệt độ không khí thấp tới đáng sợ, không có sinh linh tồn tại vết tích, chỉ có vô tận hàn lưu mãnh liệt bên trong hình thành thiên hình vạn trạng hình dạng mặt đất. Điểm này nhiệt độ đối Diệp An mà nói tự nhiên không tính là gì, hắn chỉ là hiếu kỳ dạng này sao trời là như thế nào hình thành, cho nên mới tới xem một chút. Hắn một bước phóng ra chính là vạn dặm khoảng cách, đi bộ nhàn nhã giống như hành tẩu trên ngôi sao này. Hắn thấy được mênh mông vô bờ băng nguyên, giống như là một cái to lớn mặt băng. Hắn cũng nhìn thấy cao vạn trượng đỉnh băng, giống như là từng cây to lớn băng trụ đứng vững ở trong thiên địa, còn có như lưỡi đao giống như hàn lưu, những nơi đi qua chu thiên rất lạnh. Chính là tại loại này không thể tưởng tượng hoàn cảnh bên trong, Diệp An thế mà thấy được dấu vết con người. Chỉ có điều bởi vì đã qua quá lâu, những người này vì cái gì vết tích đều cơ hồ ma diệt. Tại một tòa đỉnh băng hạ, Diệp An thấy được cơ hồ bị vùi lấp cửa hang. Tại trừ bỏ cửa động khối băng, ở chỗ này thấy được trận pháp vết tích. Kỳ quái thủ pháp những này vết tích cùng hắn thấy qua trận pháp đều không giống nhau, là một loại hoàn toàn xa lạ bảy trận vết tích. Hắn dọc theo cửa hang đi vào bên trong, thông đạo một đường hướng phía dưới, xâm nhập sông băng bên trong. Tại hành tẩu chỉ chốc lát sau, con đường phía trước xuất hiện phân nhánh, biến thành mấy cái thông đạo. Diệp An lựa chọn trong đó một cái đi suốt xuống dưới. Càng hướng xuống mặt, hàn ý liền càng mãnh liệt, xâm nhập mấy ngàn mét sau, loại kia hàn ý nhường Diệp An đều cảm thấy rất lạnh. Hắn bây giờ thể phách mạnh tại cửu thiên chi cảnh cơ hồ không người có thể so sánh, có thể khiến cho hắn đều cảm giác được rất lạnh, có thể thấy được nơi này hàn ý đến cùng có nhiều đáng sợ. Rốt cục, Diệp An đi tới một chỗ không gian trống trải. Nơi này tản ra sâu kín lang quang, màu lam sông băng tồn tại không biết bao nhiêu năm, cổ lao đáng sợ. Ở chỗ này, Diệp An thấy được càng nhiều người làm mở vết tích, lít nha lít nhít khắp nơi đều là. Tại khai thác huyền băng sao? Diệp An như có điều suy nghĩ, hắn mở ra động chân chi nhãn, ánh mắt xuyên thấu không biết nhiều dãy tầng băng, thấy được trong tầng băng cảnh tượng. Yếu ớt lam quang rất là bắt mắt, nhưng tụ khó có thể tưởng tượng hàn băng chi lực. Có nhiều chỗ quang mang phá lệ nồng đậm, nhưng hắn cảm giác ánh mắt của mình đều muốn bị đông cứng. Băng phách sao? Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua tầng băng, thật đúng là thấy được một chút đồ tốt. Khi ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên khác lúc, bá một cái, hai đạo hào quang màu xanh lam tại trong tầng băng sáng lên, cùng hắn đối mặt ở cùng nhau. Diệp An sợ hãi cả kinh, cảm giác ánh mắt của mình đều muốn bị đóng băng. Hắn lạnh cả người, tóc gáy dựng lên. Kia là một đôi mắt, một đôi màu lam băng lãnh con người. Cái này trong tầng băng thế mà còn có sinh linh tồn tại. Chương 1658, Thần Quân đại nhân chương 1658, thần quân đại nhân băng lãnh con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm Diệp An, một cỗ hơi lạnh thấu xương quét sạch hắn toàn thân, nhường cả người hắn đều không tốt. Cái này vạn trượng tầng băng đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, thế mà còn có sinh linh tồn tại. Càng chết là, Diệp An phát hiện sinh linh kia động, xuyên thẳng qua tại trong tầng băng, tại dần dần hướng hắn tới gần. Hô, hắc bạch chi hỏa hiện hiện, tại quanh người hắn thiêu đốt, đem lạnh thấu xương hàn ý ngăn khuất bên ngoài. Diệp An toàn thân kéo căng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám có chút khinh thường. Cặp kia con mắt màu xanh lam càng ngày càng gần, hàn ý cũng càng ngày càng đáng sợ, giống như là ước vạn năm trước luồng không khí lạnh của tới, muốn băng phong toàn bộ thế giới. Tới, con mắt màu xanh lam xuyên qua băng bích, theo trong tầng băng đi ra. Trung quanh có băng tinh bay xuống, nương theo lấy bông tuyết, dưới chân cũng có băng xương đang tràn ngập, phát ra răng rắc tiếng vang. Mặc dù có hắc bạch chi hỏa, Diệp An đều cảm thấy làm người ta sợ hãi hàn ý, chỉ cảm thấy xương cốt đều muốn bị đông cứng. Thân xác của hắn ngưng trọng vô cùng, cảm thấy cái này sinh linh cường đại, tháng qua hắn thấy qua bất kỳ hợp đạo kỳ sinh linh. Đây là một cái tuyệt mỹ nữ tử, cả người đều giống như băng tinh điêu khắc mà thành, toàn thân hiện lên hơi mở, toàn thân tản ra cực hạn hàn ý, một đôi con mắt màu xanh lam tản ra u quang, có loại rung động lòng người mỹ lệ, lại tản ra cực độ nguy hiểm. Hai người cứ như vậy yên lặng giằng co, vô tận hàn ý cùng hắc bạch chi hỏa xen lẫn, va chạm chỗ có lượn lờ xương trắng bốc hơi mà lên, nhưng là rất nhanh liền hóa thành băng tinh bay xuống. Hứa Cửu về sau, tuyệt mỹ nữ tử mở miệng. Diệp An, cái gì điều ngữ? Hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Hắn cau mày, chẳng lẽ đây là viễn cổ thời đại ngôn ngữ không thành? Hắn căn bản nghe không hiểu. Tuyệt mỹ nữ tử gặp hắn không có phản ứng, mở miệng lần nữa, "Diệp An, đã ngôn ngữ không thông, đây chỉ có thể dùng thần niệm đến trao đổi." Lập tức, mi tâm của hắn bên trong thần thức tuôn ra, một cỗ đặc thủ chấn động lan ra. Mà đối diện nữ tử lại là đột nhiên giật mình, trong mắt bắn ra u lam và mang, toàn thân hàn ý bộc phát, trực tiếp đem Diệp An thần thức đông kết tại trong giữa không trung. Diệp An cảm giác nguyên thần của mình đều mơ hồ đau đớn một chút. Sau đó, một cỗ kinh khủng luồng không khí lạnh hướng hắn cuốn tới, giống như là lôi cuốn lấy vô số băng truy, trong khoảnh khắc liền đem lớn như vậy động quật đều đóng băng lên. Diệp An vẻ mặt lạnh lẽo, hắc bạch chi hỏa cũng theo quanh thân bộc phát, hình thành một cái thiên nhiên thái cực đồ án, đem toàn bộ hầm băng đều cháy mất. Hỏa diễm cùng luồng không khí lạnh va chạm, nhấc lên vô số xương trắng, trong hầm băng một mảnh trắng xóa. Nhưng là rất nhanh, những xương trắng này liền bị đông cứng, hóa thành đầy trời băng tinh. Băng tinh tại nữ tử điều khiển phía dưới, hóa thành vô số mũi tên hướng Diệp An kích xạ mà đến. Diệp An đứng tại chỗ bất động, thời gian pháp tắc tại quanh thân phun trào, những cái kia mũi tên còn chưa tới gần, liền hóa thành đầy trời của băng, bay là tả bay xuống. Nữ tử thấy Diệp An như thế khó chơi, một đôi băng phách giống như con người biến càng thêm đáng sợ, trên người có từng đầu màu lam thần văn hiện hiện, cái chán nơi đó cũng xuất hiện một cái thần bí ấn ký, tản mát ra cổ lao vừa thần bí khí tức. Xuy, một đạo lam quang theo nàng cái chán ấn ký bắn ra, mang theo băng phong chư thiên đáng sợ hàn ý, ngay cả thời gian đều bị đông cứng, trong chớp mắt liền đến Diệp An phụ cận. Cũng chính là vào lúc này, Diệp An thể nội giống nhau có một cỗ cổ lão lại mênh mông khí tức quét sạch mà ra, khí thế của hắn lập tức biến vô cùng uy nghiêm, như một tôn cổ thần khôi phục. Nữ tử kinh hô một tiếng, đạo lam quang kia cũng đống nhiên vỡ vụn ra. Phu phu một tiếng, nàng trực tiếp đối với Diệp An quỳ xuống lại. Tại trong miệng nàng còn phun ra hai cái cổ lão tối nghĩa âm, không biết là có ý tứ gì. Như thế biến cố nhường Diệp An trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng, có chút mờ mịt. Nữ tử như cũng lặng lặng quỳ lạy ở nơi đó, cung kính mà thành kính, dường như nhận lấy cực lớn chấn nhiếp, ngay cả thân thể đều tại có chút run run. Diệp An nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng không biết là tình huống như thế nào. Nghĩ nghĩ, mi tâm của hắn bên trong một cỗ thần niệm vươn ra, truyền đạt chính mình ý tứ, đứng lên đi. Nữ tử lúc này mới đứng người lên, toàn thân hàn ý thu liễm, đứng ở nơi đó tựa như một tôn tuyệt mỹ băng điêu, cho người ta một loại không quá chân thực mỹ cảm. Người là ai? Diệp An thần niệm lần nữa chấn động. Nữ tử thần niệm cũng chấn động ra, ta không có danh tự. Vậy ngươi từ đâu mà đến? Diệp An hỏi lần nữa. Ta là nơi này băng phách sinh ra linh trí biến hóa mà thành. Diệp An lập tức giật mình, xem ra đây cũng không phải là chân chính viễn cổ sinh linh, hắn có chút thất vọng, lại có chút may mắn. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Hắn lại hỏi. Thần quân. Nữ tử có chút kỳ quái nhìn hắn một cái. Thần quân. Diệp An sửng sốt một chút, ngay sau đó nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thần sắc. Hắn năm đó ở Vạn Thần Chi Hương Côn Ngô Sơn bên trên tiếp thụ qua sơn thần thí luyện, cuối cùng hắn đạt được sắc phong, thụ phong thần quân chi vị, có thể làm mạnh nhất sơn thần. Khi đó hắn còn tưởng rằng đây bất quá là một cái tên tuổi mà thôi, dù sao xa cổ thần linh thời đại sớm đã kết thúc, phong cho hắn cũng vô dụng thôi. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế, tại những này di tích viễn cổ bên trong, thân phận của hắn còn hữu dụng. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Hơn nữa Côn Ngô Sơn bên trên ý chí nói cho hắn biết, thần vị có thập bát giai, thần quân xếp hạng thứ 3, cái địa vị này đã coi như là rất cao. Nghĩ nghĩ sau, hắn thần niệm lần nữa chấn động ra, ngươi là lúc nào xuất hiện ở đây? Nữ tử lắc đầu, không biết rõ, rất lâu, ta cảm giác không thấy thời gian trôi qua, không biết rõ trôi qua bao lâu. Vậy ngươi không hề rời đi nơi này đi ra xem một chút sao? Ta không cách nào rời đi nơi này. Diệp An có chút ngoài ý muốn, vì sao? Bởi vì ta là nơi này băng phách biến hóa mà thành, năm đó có người ở chỗ này khai thác huyền băng cùng băng phách, nhưng là sợ hãi gặp phải nguy hiểm, cho nên liền dâng lên hương hỏa, cầu nguyện ở chỗ này lấy quặng sẽ không gặp phải nguy hiểm, phù hộ bình an. Nữ tử giải thích nói, bởi vì thụ hương hỏa chi lực, cho nên ta mới càng nhanh biến hóa, nhưng cũng bởi vì này thành giam cầm, không thể rời đi nơi này. Thì ra là thế. Diệp An ánh mắt kỳ dị, cái này hương hỏa chi lực thật đúng là kỳ lạ, mặc dù có các loại diệu dụng, nhưng là tự thân cũng nhận hạn chế. Nữ tử kỳ quái nhìn xem hắn, thần quân đại nhân không có thu được người khác hương hòa sao? Diệp An trong lòng hơi động, sau đó giải thích nói, ai, thực không dám giấu giếm, như hôm nay đã thay đổi, không còn là thần minh thời đại, mặc dù thế gian có một ít thần tích lưu lại đến, nhưng là sớm đã không còn viễn cổ thời đại rầm rộ, ta thần quân chi vị cũng chỉ có bề ngoài mà thôi. Cái này nữ tử nội tâm lớn chịu rung động, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Nàng mặc dù bị giam cầm ở nơi này, nhưng là thông qua những cái kia tín đồ hương hỏa chi lực, biết ra giới thần mình cường đại cỡ nào, những cái kia tín đồ chỗ thần quốc liền có rất nhiều cường đại thần minh. Loại tồn tại này thế mà đều hủy diệt. Chương 1659, Như Băng chương 1659, Như Băng Diệp An lời nói đối nữ tử xung kích rất lớn, nàng còn tưởng tượng lấy chính mình có một ngày rời đi nơi đây, đạt được chính thống sắc phong, có thể thực sự trở thành một tôn nữ thần. Nhưng là hiện tại, tất cả huyễn tưởng đều tan vỡ. Nữ tử trong lúc nhất thời giật mình tại nơi đó, có chút cô đơn, có chút cô độc. Diệp An thấy thế có chút không đành lòng, chuyện này đối với một cái bị giam cầm ức vạn năm sinh linh mà nói, đả kích hoàn toàn chính xác có vẻ lớn. Thế là hắn dùng thần niệm hỏi lần nữa, có biện pháp nào có thể để ngươi rời đi nơi này sao? Nữ tử lắc đầu, trừ phi ta có chính thần thân phận, nhưng là ngươi nói thần linh thời đại đã kết thúc, ta căn bản không có khả năng thu hoạch được chính thần thân phận. Diệp An khẽ nhíu mày, không có biện pháp khác sao? Nữ tử bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, con mắt màu xanh lam bên trong tỏa ra ánh sáng, nếu là có một vị cao giai thần minh hạ xuống thần dụ, ta có thể rời đi nơi này. Ách hạ xuống thần dụ. Diệp An chính mình thần quân chi vị đều kiến thức nửa đời, căn bản không biết nên thế nào hạ xuống thần dụ. Nhìn xem cặp kia sung mãn mong đợi con mắt màu xanh lam, Diệp An chột dạ không thôi. Đang do dự một chút sau, hắn dùng thần niệm giải thích nói, thần minh thời đại đã kết thúc, ta thần quân chi vị chỉ là ngẫu nhiên đạt được, cũng không đạt được hoàn chỉnh truyền thừa, không biết nên như thế nào hạ xuống thần dụ, ngươi biết không? Nữ tử trong mắt quang mang phai nhạt xuống, ta chỉ là một cái còn không có đạt được sắc phong ma thần, làm sao có thể biết? Nàng than nhẹ một tiếng, vẻ mặt thê lương, không có việc gì, ngược lại ta cũng ở nơi đây tồn tại thời gian rất lâu. Ngươi nói thần minh thời đại đã kết thúc, với ta mà nói, có lẽ lưu tại nơi này ngược lại là tốt nhất, không cần đi đối mặt bên ngoài tàn khốc thế giới. Diệp An trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Một người đi khắp tại cái này sâu không thấy đáy sông băng bên trong, không thấy nhật nguyện, không thấy sao trời, mỗi ngày nhìn thấy chỉ có hàn băng, hắn không cách nào tưởng tượng cuộc sống như vậy. Thần dụ. Làm như thế nào hạ xuống thần dụ đâu, hắn là đường đường chính chính thần quân chi vị, đây tuyệt đối không giả được, cho hắn sắc phong vị tia xa cổ thần minh cũng là một vị khó lường tồn tại, không có khả năng lừa gạt hắn. Thần dụ có thể nhường nàng rời đi nơi này, cái kia chính là nói có đánh vỡ quy tắc lực lượng. Đánh vỡ quy tắc, Diệp An trong lòng một tia sáng hiện lên, đã có chủ ý, thế là hắn đối nữ tử truyền âm nói, ta chỉ có thể thử một chút, cụ thể có thể thành công hay không ta không dám hứa chắc. Ân. Nữ tử hơi kinh ngạc nhìn qua. Sau đó, Diệp An ngưng thần tĩnh khí, âm thầm thi triển thần thông tiên hiến. Ta lấy thần quân chi danh, sắc lệnh nơi đây biến hóa chi băng phách khôi phục sự tự do, có thể xuất nhập thanh minh, qua lại thiên địa, không nhận một chỗ giam cầm. Nay thần dụ tuyên cổ bất biến, vạn cổ trường tồn. Một cỗ đặc thù chấn động từ trên người hắn nhộn nhạo lên, đảo qua nữ tử thân thể, xuyên thấu tầng băng, cuối cùng lan đến gần toàn bộ bị băng phong tinh cầu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tựa như lôi minh đồng dạng, toàn bộ tinh cầu đều tựa hồ chấn động một cái, có một cỗ đại đạo pháp tắc đang chấn động. Nữ tử cảm giác thân thể của mình bỗng nhiên nhẹ nhõm, cả người đều biến nhẹ nhàng lên, dường như có vô hình gông xiềng biến mất. Nàng ánh mắt kỳ dị, trong con người làm quang lấp lóe, cẩn thận cảm ứng đến trên người mình biến hóa. Ta tự do. Nàng có chút khó có thể tin, cảm giác rất không chân thực. Diệp An trong lòng cũng không chắc chắn, ngươi thử một lần liền biết. Nữ tử nghe vậy, mang theo tâm tình thấp thỏm chui vào trong tầng băng, nàng tại trong tầng băng xuyên thẳng qua, một đường đi lên trên, không bao lâu liền tới tinh cầu mặt ngoài. Nàng hít sâu một hơi, sau đó hướng phía xa xa tinh không bay đi. Một đạo yếu ớt lam quang phá vỡ trời cao, nàng xông ra tinh cầu, không nhận trói buộc, tiến vào tinh không bên trong. Vô số sáng chói sao trời cái bóng tại trong mắt của nàng bên trong, kia phần mỹ lệ cùng ngượng ngạo nhường nàng thật lâu thất thần. Đây mới là nàng muốn gặp thiên địa. Ta rốt cục tự do. Ngừng chân hứa cửu, nữ tử mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, một lần nữa về tới dưới chân sông băng. Xuyên qua tầng băng, nàng lại xuất hiện ở Diệp An trước mặt. Lần này, nàng đối Diệp An thật sâu cúi đầu, đa tạ thần quân đại nhân cho ta tự do, thiếp thân bằng lòng đi theo thần quân, từ đây đồng sinh cộng tử. Ách, Diệp An có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trịnh trọng. Không cần như thế, ngươi nếu là muốn rời đi lời nói tùy thời đều có thể, ta sẽ không hạn chế tự do của ngươi. Nữ tử ngồi dậy, đại nhân nói thần minh thời đại đã kết thúc, thiếp thân cũng không biết nên đi chỗ nào, không bằng liền cùng tại bên người đại nhân, còn mời đại nhân không cần ghét bỏ. Sẽ không, ta làm sao lại ghét bỏ ngươi? Diệp An lộ ra nụ cười, nữ tử này tu vi cực kỳ thuần túy, kia hàn băng chi lực liền hắn đều rất kiên kỵ, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Vậy đại nhân là đồng ý? Nữ tử trên mặt lộ ra một vẻ thích thú. Diệp An gật gật đầu, bất quá về sau ngươi đừng gọi ta đại nhân, gọi ta thiếu gia là được. Không được. Nữ tử lại là rất cố chấp, thần sắc nghiêm túc, thần vị giai cấp sông nghiêm, đại nhân là cao cao tại thượng chính thống thần quân, thiếp thân chỉ là một cái còn không có bị sắc phong ma thần, tuyệt đối không thể đi qua giới hạn. Gặp nàng kiên trì như vậy, Diệp An cũng không tốt lại nói cái gì. Vậy ngươi cho mình muốn cái tên chữ a, về sau cũng tốt xưng hô ngươi. Nữ tử nghĩ nghĩ, nhưng không nghĩ ra cái gì tốt danh tự. Ta thời đại kia đã kết thúc, khi đó danh tự khẳng định cùng hiện tại không giống, không bằng đại nhân giúp ta muốn một cái phù hợp tên bây giờ à. Ta muốn sao? Diệp An sờ lên cằm nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu nói rằng, không bằng gọi Nhược Băng như thế nào? Nhược Băng? Nữ tử trong mắt lóe lên một vệt lam quang, lộ ra vẻ mừng rỡ, "Nhược Băng, ta thích cái này, vậy ta gọi Nhược Băng. Ngươi ưa thích liền tốt." Diệp An cười cười, hắn nhìn về phía trung quanh, nói rằng, "Đã ngươi quyết định rời đi, muốn hay không đem nơi này sông băng dọn đi một chút, dù sao nơi này cũng là nhà của ngươi. Có thể, nơi này còn có rất nhiều huyền băng cùng băng khách, ta cũng đi vì đại nhân thu lấy một chút." Nhược Băng nói xong, liền quay người chui vào trong tầng băng. Hơn nửa canh giờ sau, hai thân ảnh rời đi cái tinh cầu này, tiến vào mênh mông tinh hệ bên trong. Bọn hắn thấy được hàng tinh to lớn, tản ra hừng hực quang huy, cái này cũng không để cho Nhược Băng cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn rất hiếu kỳ, muốn đi hàng tinh bên trên tìm tòi hư thực. Đây là Thái Dương tinh ai, Thái Dương thần chính là ở lại đây, có lẽ bên trong sẽ có Thái Dương thần thần điện. Diệp An trong lòng hơi động, hỏi, ngươi đối bọn hắn rất quen sao? Nhược Băng lắc đầu, không quen, ta cũng chỉ là theo những cái kia tín đồ tín ngưỡng chi lực bên trong mới biết được, chỉ biết là Thái Dương thần rất mạnh, là một cái rất cường đại chủng tộc, có vô số thần minh, nghe nói thần hoàng còn chưa hết một vị. Thần hoàng? Cổ thần tộc cũng có thần hoàng, không biết do cùng viễn cổ thời đại thần hoàng có cái gì chênh lệch. Hai người một đường hướng về phía trước, thấy được rất nhiều thiên hình vạn trạng tinh cầu thiên thể, có tinh cầu một mảnh xích hồng, chảy xuôi nham tương, có tinh cầu một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ, có tinh cầu ảm đạm vô quang, mấp mô, che kín thiên thạch hồ to. Thiên địa tạo vật, vũ trụ diễn biến thần kỳ để cho người ta nhìn mà than thở. Vâng, đồng nhiên, xa xa một ngôi sao bộc phát ra hào quang sáng chói, có một cỗ thật lớn chấn động nộn nhạo lên, nhường chung quanh sao trời đều theo chấn động. Một khỏa lại một khỏa sao trời liên tiếp sáng lên, tạo thành một bức thiên nhiên tinh đồ đại trận, ầm ầm sóng dậy, mênh mông vô cương. Làm vô số ngôi sao được thắp sáng, Diệp An thấy được một tôn to lớn thân ảnh, hoàn toàn do sao trời phát họa ra đến, vắt ngang tại tinh hệ bên trong, tựa như một tôn thần minh. Chương 1660, đều là hư ảo chương 1660, đều là hư ảo vô số ngôi sao lập lòe, phát họa ra một tôn khổng lồ hình người thân ảnh, vắt ngang tại tinh hệ bên trong, loại kia cao lớn đối với người xung kích là to lớn, đâu chỉ ước mặt trượng. Mỗi một cái sao trời đều đã là cực lớn đến khiến người ta cảm thấy nhỏ bé, có vô số ngôi sao tạo thành thân ảnh thì càng không cần nói. Diệp An cùng Nhược Băng đứng tại tinh hệ ở giữa, nhìn phía xa tôn này thân ảnh khổng lồ, thật lâu không có thể nói ra lời nói đến. Đây cũng là một tôn tinh thần. Nhược Băng nhỉ non mở miệng, trong con ngươi phản chiếu lấy tôn này giống như tinh hà tạo thành thân ảnh, tâm thần động đãng. Diệp An cũng đoán được, tôn này khổng lồ tinh thần không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, khẳng định là có người đưa tới biến cố. Nghĩ đến lúc đi vào dạ thần nói cho hắn biết lời nói, Diệp An suy đoán có thể là tinh nguyệt tổ địa nào đó linh tộc. Tinh thần truyền thừa sao, nếu thật là như vậy, vậy nhưng thật sự là mạc đại tạo hóa. Ầm ầm, toàn bộ tinh hệ đều đang run rẩy. Vô số ngôi sao phát sáng, nhường tôn này tinh thần thân ảnh càng phát sáng chói, tinh hệ bên trong xuất hiện một cái to lớn vô biên hình người vật sáng, hoàn toàn do tinh huy cấu thành, tản mát ra một cỗ uy áp ngập trời. Cỗ uy áp này là đáng sợ như thế, nhường Diệp An đều biến sắc, tựa như đối mặt với một tôn thời kỳ viễn cổ thần minh, nguyên thần đều tại ngăn không được run rẩy. Xoát, tôn này thân ảnh khổng lồ mở mắt, trong mắt của hắn là từ hai viên lớn nhất hàng tinh tạo thành, tản mát ra hừng hực quang mang, như hai ngọn vạn cổ bất diệt thần đang đồng dạng. Làm này đôi con ngươi mở ra lúc, Diệp An thế mà cảm nhận được một cỗ ý chí. Cái này khiến hắn sợ hãi cả kinh, tôn này viễn cổ tinh thần chẳng lẽ lại còn sống? Về phần bên cạnh Nhược Băng càng là không chịu nổi, cơ hồ nhịn không được chịu quỳ sát xuống. Nàng chỉ có một chút tín ngưỡng chi lực, nhưng lại chỉ là giã lộ ma thần, căn bản không có trải qua chính thống sắc phong, nhìn thấy dạng này một tôn cường đại chính thống thần minh, lộ ra phát ra từ nội tâm sợ hãi. Xoát, cặp kia ánh mắt đảo qua tinh không, thế mà hướng Diệp An nhìn bên này đi qua. Kia hừng hực vô cùng quang mang nhường Diệp An trong nháy mắt cảm giác chính mình muốn bốc hơi như thế. Hắn toàn thân run rẩy, da đầu đều muốn nổ tung. Tôn này tinh thần thế mà để mắt tới hắn. Ở trong cơ thể hắn, một cỗ cổ lao khí tức thần bí phun trào ra, uy nghiêm chính đại, huy hoàng vô biên. Đây là thần vị chấn động. Tôn này tinh thần tại phát giác được hắn là chính thống thần quân về sau, hừng hực ánh mắt bất phóng túng đi một chút. Diệp An lúc này cũng đã nhận ra, tôn này tinh thần cũng là một vị thần quân. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, không cách nào lời nói, nhưng hắn chính là có thể cảm giác được. Xem ra thần vị cùng tu vi không có quan hệ trực tiếp. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy tới. Thẳng đến tôn này tinh thần thu hồi ánh mắt, Nhược Băng mới hơi hơi thở hổn hển một mạch. Thân thể của nàng cơ hồ tê liệt trên mặt đất, lòng còn sợ hãi. Đó cũng là một vị thần quân, so đại nhân còn mạnh hơn thần quân. Diệp An nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Hắn tại Côn Ngô Sơn tiếp nhận sắc phong thời điểm, tôn này thần minh nói hắn có thể là mạnh nhất sơn thần, không biết rõ cùng tôn này tinh thần so sánh như thế nào. Tinh thần có thể thống ngự tinh hà, mà sơn thần chỉ có thể thống ngự sơn hà, nhìn sơn hà giống như hoàn toàn chính xác so ra kém tinh thần. Nhưng là đã cùng là thần quân, nghĩ đến thần thông đều là không sai biệt lắm. Diệp An trong lòng trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, đối viễn cổ thời đại sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Cũng chính là vào lúc này, tôn này tinh thần sản sinh biến hóa, tạo thành thân thể của hắn vô số viên sao trời vận chuyển, giống như là một vài bức đạo đồ đang lưu chuyển, đạo vận dần dào, huyền chi lại huyền. Diệp An chăm chú nhìn bên kia, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lấp lóe, thấy rõ lấy sao trời chỉ biến. Ngươi đang làm cái gì? Một đạo mở mịt thanh âm bỗng nhiên tại Diệp An trong lòng vang lên. Diệp An ngơ ngác một chút, sau đó lấy lại tinh thần. Đây là tôn này tinh thần đang nói chuyện. Tại hạ muốn tìm tòi nghiên cứu sao trời diễn biến chi đạo, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng thần quân chớ trách. Hắn ở trong lòng trả lời. Ngươi là sơ thần, vì sao tìm tòi nghiên cứu tinh thần con đường? Thực không dám dâu dếm, chư thần thời đại đã kết thúc, ta cái này sơn thần cũng chỉ là chỉ có bề ngoài, không có hương hỏa cùng tín ngưỡng, cho nên chỉ có thể thay hắn đường. Diệp An nửa thật nửa giả nói. Ai? Tinh thần thanh âm thật dài thở dài, bao hàm vô tận cảm khái cùng lòng chua xót. Việc này ta đã thông qua người thừa kế biết được, thần minh đã thành quá khứ, bây giờ là tiên đạo đại hưng thời đại, có lẽ tiếp qua một chút tuế nguyệt, chúng ta tồn tại vết tích cũng biết hoàn toàn biến mất. Chiều hướng phát triển, đây là không thể làm gì chuyện. Diệp An theo hắn lại nói, bất quá tiên đạo chúng quy là bởi vì thần đạo mà lên, như cũng có rất nhiều thần đạo cái bóng, cái này cũng coi là một loại kế thừa a. Có lẽ a. Tinh thần từ chối cho ý kiến, bất quá ngươi nếu là thật sự muốn tìm tòi nghiên cứu tinh thần chi đạo, ta ngược lại thật ra có thể đem truyền thừa của ta cho ngươi một phần. A. Diệp An có chút ngoài ý muốn, chuyện này đối với thần quân mà nói phải chăng có chỗ không ổn? Không có gì không ổn, chư thần thời đại sớm đã kết thúc, chúng ta truyền thừa cũng cuối cùng sẽ đoạn tuyệt, chỉ hy vọng ngươi có thể đi ra một con đường khác, có thể đem ta các loại truyền thừa đều kế thừa xuống dưới. Tinh thần thanh âm có chút cô đơn, tràn đầy tang thương. Hắn đi trưởng sao trời, trải qua ước vạn năm tuế nguyệt dài dằng dặc thời gian, chứng kiến rất nhiều. Sao trời tiêu tan, thương hải rộn râu, đều chỉ là quần quận bên trong dòng lũ thời gian một đóa bọt nước mà thôi. Vậy thì đa tạ tinh thần, tại hạ sẽ đem hết khả năng, không cho tinh thần chi quang biến mất. Tinh thần chỉ là cười cười, thời gian là vô tình nhất, sao trời cũng biết vẫn diệt, ta đã nhìn thấu. Diệp An trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Sau đó, một bức phức tạp đến cực hạn tinh đồ trong lòng hắn xuất hiện, từ vô số viên khác biệt sao trời tạo thành, mỗi một khỏa quỹ tích vận hành đều là khác biệt, giống như là vô số đầu đạo văn xen lẫn, bày tỏ vũ trụ sao trời ảo diệu. Thông qua này tấm tinh đồ, hắn có thể nhìn thấy sao trời hình thành, cũng có thể nhìn thấy sao trời tử vong. Tại sao trời tiêu tan bên trong, chỉ có thời gian là không đổi, vô tình lại công bằng. Đa tạ tinh thần. Diệp An lần nữa cảm tạ, này tấm tinh đồ với hắn mà nói giá trị vô lượng. Thiên địa hoàn vũ, nhật nguyệt tinh thần, có lẽ đều chỉ là hư ảo. Tinh thần tại thật dài cảm thán một tiếng về sau, thanh âm liền hoàn toàn biến mất. Diệp An trong lòng cũng có vô hạn cảm khái, thế gian này còn có chuyện gì là chân chính trường tồn cùng thế gian đây này. Hắn trong tinh không xúc lập hước hữu, thẳng đến tôn này tinh thần thân ảnh biến mất, vô số ngôi sao hồi quy nguyên vị về sau, hắn mới thu hồi ánh mắt. Mà tại ngàn vạn sao trời trong đó một quả bên trên, một thân ảnh cũng vào lúc này mở hai mắt ra, phản phất giống như đại mộng mới tỉnh, trong mắt có một lát mờ mịt. Quả nhiên là ngươi. Một thanh âm vang lên, Diệp An thân ảnh xuất hiện. Mộng Tiên Nhu đôi mắt đẹp lập tức mở to, có chút ngạc nhiên nhìn xem Diệp An, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ta còn chưa tỉnh ngủ? Diệp An có chút dở khóc dở cười, truyền thừa của ngươi đã kết thúc, tự nhiên là tỉnh. Vậy sao? Mộng Tiên Nhu chớp chớp mắt to, con ngươi sáng lạn như sao trời, vậy ngươi lại là thế nào xuất hiện ở đây? Chương 1661, liền một lần chương 1661, liền một lần Diệp An đơn giản giảng thuật chính mình là thế nào tiến đến về sau, Mộng Tiên Nhu mới lộ ra vẻ chợt hiểu. Con tưởng rằng ngươi là cố ý tới tìm ta. Nàng ánh mắt lưu chuyển, thiên điều bá mị, cho dù không tận lực hiện ra mị lực của mình, đối với người đều có mạc đại lực hấp dẫn. Diệp An, cô gái này vẫn là giống như trước đó a, nàng là ai? Mộng Tiên Nhu chú ý tới Diệp An bên người như băng. Nữ tử này lạnh cả người, là chân chính băng cơ ngọc cốt, một đôi con mắt màu xanh lam giống như là có một loại ma lực, để cho người ta không tự chủ được liền bị hấp dẫn, khó mà rời ánh mắt. Nàng gọi như băng, là viễn cổ băng phách biến hóa mà thành, ta dự định mang nàng rời đi nơi này. Diệp An đơn giản giải thích một câu. A, Mộng Tiên Nhu thật dài ồ một tiếng, nhưng là đôi mắt đẹp như cũng nhìn chằm chằm Lục Băng. Cái này lạnh cả người nữ tử có một loại rất đặc thù mị lực. Lúc đi vào dạ thần xin nhờ ta, nếu là gặp phải tinh nguyện tổ địa linh tộc có cái gì nguy hiểm, liền xuất thủ tương trợ một chút, bất quá bây giờ xem ra là không cần. Muốn, đương nhiên muốn. Mộc Thiên Nhu lập tức làm ra một bộ suy yếu thụ thương dáng vẻ, ta đang tiếp thụ chuyển thừa thời điểm bị trọng thương, cần gấp hỗ trợ của ngươi, mau đỡ ta một chút. Diệp An, Nhược Băng con mắt màu xanh lam nhìn xem Mộc Thiên Nhu, đây là đại nhân đạo lữ sao? Diệp An, ngươi con mắt nào nhìn ra đây là đạo lữ của ta? Mộc Thiên Nhu lại là liên tục gật đầu, không sai, ta chính là đạo lữ của hắn. Nói, nàng còn ngượng ngùng nhìn thoáng qua Diệp An, mị nhãn như tơ. Diệp An hoàn toàn không còn gì để nói, cô gái này trước khi đến đạo tông thời điểm còn không phải dạng này, gặp hắn hợp đạo về sau rất là câu nệ, hiện tại lại biến trở về đi. Đừng nói giỡn, ta ngược lại thật ra không quan trọng, ngươi cũng đừng điếm ố thanh danh của mình. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Mộc Thiên Nhu lại là không thèm để ý chút nào nói rằng, ta cũng không quan trọng à, ngươi đã có nhiều nữ nhân như vậy, nhiều ta một cái cũng không sao à. Diệp An, đây là người bình thường tư duy sao? Ngươi yên tâm, ta có thể làm tiểu, ta sẽ không tranh thủ tình cảm. Mộc Thiên Nhu vô bộ ngực cam đoan. Diệp An hoàn toàn bất đắc dĩ, mộc cô nương à, ta đến cùng chỗ nào tốt đáng giá ngươi dạng này, các ngươi tinh nguyện tổ địa mỹ nam tử nhiều như vậy, cái nào không thể so với ta tốt. Mộc Thiên Nhu lắc đầu, bọn hắn không được, so ngươi kém xa, chỉ có một bộ đối ra, cái gì cũng không phải. Diệp An quyết định không cùng với nàng nói dốc cái vấn đề này. Ta phải đi, ngươi có đi hay không? Mộc Thiên Nhu kiểu mỹ trên mặt nở rộ nụ cười mê người, ngươi gọi ta cùng đi, trong lòng ngươi quả nhiên vẫn là có ta a, nếu không ngươi đi theo ta thế nào? Liên một lần. Diệp An đầy trong đầu hát tuyến, cô gái này đến cùng cái gì não mạch kín. Kỳ thật nếu là xem giữa hai người gặp nhau, không khó phát hiện Mộng Tiên Nhu kỳ thật chỉ là muốn đạt được hắn. Lúc mới bắt đầu nhất, nàng rõ ràng là mạnh nhất, thấy thế nào đối Diệp An đều là dễ như trở bàn tay, nhưng là Diệp An lại nhiều lần theo trên tay nàng chạy trốn, nhường nàng sinh ra lòng hào thắng, thế tất yếu bắt hắn trở lại. Kết quả Diệp An tu vi phi tốc tăng lên, hai tộc chi chiến lúc bắt đầu vẫn chỉ là động thật, kết thúc lúc đã là độ kiếp rồi. Khi đó Mộng Tiên Nhu liền hoàn toàn không đùa, hơn nữa còn ở trong quá trình này đối Diệp An sinh ra không hiểu tình tố. Đến bây giờ, cái này đã thành nàng một cái chấp niệm. Diệp An đã hợp đạo, cùng với nàng đã không phải là người của một thế giới, hiện tại thật vất vả có cơ hội như vậy, nàng há có thể bỏ lỡ. Liên một lần cũng không được sao. Ta cam đoan không nói cho người khác. Mộng Tiên Nhu lộ ra một bộ biểu tình cầu khẩn. Diệp An mặt đều đen, thật muốn đem đầu của nàng mở ra nhìn nàng một cái đến cùng là thế nào nghĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía Nhược Băng, ngươi gặp qua loại này nữa sao? Há không liệu Nhược Băng thế mà sát có việc nhẹ gật đầu, mặc dù chưa thấy qua, nhưng là nghe nói qua, ta thời đại kia rất nhiều nữ đều khát vọng cùng chính thống thần minh có một đêm chi tình, nếu là có thể mang thai thần minh dòng dõi, vậy liền có thể một bước lên trời, địa vị biến ngày đêm khác biệt. Diệp An há to miệng, có chút trợn mắt hốt mồm. Còn có thể dạng này. Những này thần minh chơi là hoa thật á, ngươi nhìn, nàng cũng nghĩ như vậy. Mộng Tiên Nhu biến càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Nghĩ ngươi cái đầu. Diệp An tức giận trừng nàng một cái. Trước kia ngươi thật là để người ta tỉ tỉ Mộng Tiên Nhu làm bộ muốn ôm ở cánh tay của hắn. Diệp An một cái đầu hai cái lớn, trực tiếp phong bế nàng. Mộng Tiên Nhu lộ ra điềm đạm đáng yêu biểu lộ, hàm tình mạch mạch nhìn xem hắn, ngươi ưa thích dùng sức mạnh sao? Vậy ngươi tới đi. Cái này giống như đã từng quen biết một màn, nhường Diệp An càng là im lặng. Hắn dứt khoát trực tiếp phong bế miệng của nàng, sau đó mang theo nàng rời khỏi nơi này. Nếu như không phải Dạ Thần nhắc nhở, hắn thật muốn đem cô gái này bỏ ở nơi này tính toán. Mộng Tiên Nhu bị triệt để phong bế, chỉ trừng mắt một đôi sao trời giống như con người, không biết do muốn biểu đạt ý gì. Diệp An mang theo hai người đi xuyên qua vô số ngôi sao bên trong, nhìn thấy đại đa số hành tinh đều đã tịch diệt, thiếu đốt ước vạn năm về sau quy về băng lãnh, đã hoàn toàn tĩnh mịch, không có quan mang. Và anh, đi lại Hứa Cựu về sau, Diệp An nhìn thấy xa xa tinh hệ bên trong bộc phát ra hào quang sáng chói, có một quả hành tinh nổ tung, tạo thành tựa là hủy diệt chấn động, chung quanh sao trời đều bị lan đến gần. Nhưng là Diệp An khoảng cách rất xa, trong mắt hắn, xa xa bạo tạc không khác càng giống là một đóa pháo hoa đang tỏa ra, nhìn rất là mỹ lệ. Đây chính là vô biên tinh hệ bên trong thần kỳ, mỗi thời mỗi khắc đều tại có khác biệt chuyện trình diễn. Có sao trời đụng đại địa, có thiên thạch tại va chạm, có hành tinh tại bạo tạc, còn có lô đen tại thôn phệ lấy đến gần tất cả, bao quát quan mang. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc, thần ở lại nhóm Trương Diệp An không khỏi nhớ tới kiếp trước tiên tự văn. Kia là cổ nhân đối với vũ trụ tinh không lý giải, bọn hắn không thể bay vào vũ trụ, chỉ có thể ngắm nhìn bầu trời. Lại là như thế nào viết ra dạng này thiên cổ kỳ văn đây này. Một đoạn thời khắc, Diệp An bỗng nhiên dừng bước. Hắn kinh ngạc nhìn phía trước, hai mắt thất thần. Tại hắn phía trước, một quả tinh cầu màu xanh nước biển lặng lặng nổi đồng bền giữa không trung, tại tinh hệ bên trong lại như thế bắt mắt. Địa cầu tương tự như vậy cảnh tượng, khơi gợi lên Diệp An vô hạn hồi ức. Đã hơn 8 vạn năm, hắn gần như sắp quên kiếp trước vũ trụ, bây giờ lại bị tỉnh lại ký ức. Hắn leo lên viên này tinh cầu màu xanh nước biển, lại không có nhìn thấy nhân loại tồn tại. Nơi này thảm thực vật tươi tốt, nước tài nguyên dồi dào, sinh hoạt rất nhiều cao lớn sinh vật, một bộ nguyên thủy cảnh tượng. Ngoại giới tất cả tựa hồ cũng cùng bọn hắn không có quan hệ, bọn hắn cũng căn bản không biết mình bây giờ thân ở một khoa tinh cầu bên trong. Có đôi khi vô tri kỳ thật cũng là một niềm hạnh phúc. Diệp An tại trên viên tinh cầu này đi lại Hứa Cựu, cuối cùng chỉ có thở dài một tiếng. Sinh thời, hắn còn có thể trở lại chính mình cố thổ sao? Chương 1662, đạo tặc. Đạo tặc. Chương 1662, đạo tặc. Đạo tặc. Ngộ Tiên Nhu cảm giác Diệp An có chút thương tâm, có chút cô đơn, có chút cô độc. Nàng chấp sao trời giống như con người, không biết rõ hắn giờ khắc này ở suy nghĩ gì. Vì sao lại có tâm tình như vậy? Vẫn là nói ngôi sao này có cái gì đặc thù sao? Nhường Diệp An tức cảnh sinh tình. Trong nội tâm nàng rất là hiếu kỳ, có rất nhiều nghi vấn. Nhưng là hành động của nàng cùng miệng đều bị Diệp An phong bế, muốn hỏi cũng hỏi ra. Nhược Băng giống nhau cảm nhận được, so sánh với Mộng Tiên Nhu, nàng trực tiếp mở miệng dò hỏi, đại nhân đang suy nghĩ gì? Diệp An than nhẹ một tiếng, đang suy nghĩ một chút trước đây thật lâu sự tình, ung dung mấy vạn năm, phản phất giống như một giấc mộng dài. Nhược Băng con mắt màu xanh lam chớp chớp, có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Mới mấy vạn năm? Rất dài sao? Nàng tồn tại tuế nguyệt thật là vài ước năm còn chưa hết. Nàng không hiểu Diệp An tâm tình, giống nhau, Diệp An cũng không cách nào trải nghiệm Nhược Băng tâm tình. Ba người một đường hướng về phía trước, mặc dù thân ở tại chói lọi tinh hệ bên trong, nhưng là từng mảng lớn địa phương vẫn là hắc ám, tính mịch sao trời quá nhiều, rất nhiều nơi đều đã không có hành tinh tồn tại. Tại xuyên qua khoảng cách ngàn tỷ dặm sau, phía trước một vùng tăm tối khu vực đưa tới ba người chú ý, kia một vùng tăm tối khu vực có chút khác biệt, đen nhánh hư không phun trào, giống như là có sinh mệnh như thế, dạ mạc ba phủ, đem rất nhiều đại tinh đều ba phủ. Không cần nghĩ, nơi này hẳn là có tinh nguyệt tổ địa linh tộc ở đây, hơn nữa tu luyện chính là đêm tối một đạo, giờ phút này đoán chừng đang tiếp thụ một loại nào đó thần bí truyền thừa. Diệp An ba người đứng ở đằng xa không có tới gần, quan sát từ đằng xa lấy. Đêm tối giống như là thủy triều đang cuộn trào, nồng đậm tan không ra, giống như là sền sệt bực nước, đem từng quả đại tinh đều che mất, cho dù là phát sáng hàng tinh cũng là như thế, trong đêm tối ẩn nấp vô hình, khó mà phát ra sáng ngời. Diệp An mở ra động chân chi nhãn nhìn về phía trước, lại phát hiện ngay cả mình đồng thuật đều khó mà xem thấu bóng đêm, lại là một vị cường đại thần minh. Không biết là thần quân vẫn là cái gì cái khác cấp độ tồn tại. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Ô, ô, bên cạnh Mộng Tiên Nhu đột nhiên có động tác, giữa cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp, liều mạng nháy mắt to, dường như muốn nói gì. Diệp An hướng nàng nhìn lại, Mộng Tiên Nhu động tác càng thêm kịch liệt, trong ánh mắt giấu giếm lo lắng. Có việc gấp. Diệp An nghĩ, ngón tay ở trên người nàng điểm nhẹ, giải khai nàng phong cấm. Mộng Tiên Nhu lo lắng nói rằng, đêm tối truyền thừa rất nguy hiểm, nếu là không có chỉ dẫn lời nói, rất dễ dàng liền sẽ mê thất ở trong đó. Nói xong, nàng hướng phía trước bay đi, trực tiếp chui vào trong đêm tối. Ai, Diệp An không kịp giữ chặt nàng, liền thấy thân ảnh của nàng bị đêm tối thôn vệ. Sau đó, hắn nhìn thấy trong đêm tối có một vệt quang mang phát sáng lên. Kia là tinh mang. Ngọc Tiên Nhu hóa thành một ngôi sao, trong đêm tối nở rộ, như một ngọn đèn sáng, đang vì mê thất trong đêm tối người chỉ dẫn phương hướng. Diệp An nhìn xem một màn này như có điều suy nghĩ, xem ra tinh nguyệt tổ địa ở giữa truyền thừa đều là tương hỗ y tồn, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, thiếu một thứ cũng không được. Có đêm tối tô điểm, khả năng làm nổi bật lên sao trời sáng chói, mặt trăng trong sáng. Giống nhau, có trăng sao tồn tại, mới có thể để cho người sẽ không mê thất trong đêm tối. Đêm tối không chỉ là chỉ bầu trời tăm tối, cái này vô ngần hư không cũng là vũ trụ trọng yếu một bộ phận. Ngọc Tiên Nhu biến thành sao trời nở rộ sáng chói tinh mang, nhưng là tại nồng đậm trong đêm tối, hào quang của nàng lại có chút không đáng chú ý bóng đêm như mực, nồng đậm tan không ra, ngay cả Diệp An động chân chi nhãn đều nhìn không thấu, đủ để chứng minh dấu ở nơi này truyền thừa rất cường đại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngọc Tiên Nhu biến thành sao trời cũng mở đi, bị bóng đêm bao phủ, cơ hồ muốn nhìn không tới. Diệp An mày nhăn lại, trong lòng có chút bất an. Nghĩ nghĩ, hắn nhấc chân đi thẳng về phía trước. Đại nhân. Nhược Băng kêu một tiếng, trong mắt có chút lo lắng. Cái này đêm tối nhìn xem liền không đơn giản, nàng sợ Diệp An cũng mê thất ở bên trong. Diệp An quay đầu đối nàng cười một tiếng, yên tâm, ta có nắm chắc. Nói xong, hắn liền bước vào trong đêm tối. Làm sau khi đi vào, Diệp An cảm giác chính mình mọi thứ đều bị phong bế, mắt không thể thấy, tai không thể nghe, mũi không thể ngửi. Lục thức bị triệt để phong bế, cái gì cảm thụ đều không có. Hắn toàn thân pháp lực chảy xuôi, động chân chi nhãn mở ra, mắt nhìn phía trước, thấy được Mộng Thiên Nhu biến thành sao trời, cách hắn lại có đoạn khoảng cách. Rất hiển nhiên, Mộng Thiên Nhu cũng mất phương hướng, chưa thể tiếp dẫn người khác, chính mình cũng lâm vào khốn cảnh. Diệp An tâm niệm vừa động, Thiếu Dương Bảo Kính xuất hiện ở đỉnh đầu, nở rộ kim sắc quang huy, tựa như một vòng kim sắc mặt trời, quang mang hừng hực, chiếu sáng chung quanh hắc ám. Đêm tối như nước, giống như là có sinh mệnh như thế, theo bốn phương tám hướng lan tràn mà đến, muốn đem điểm này kim sắc nguồn sáng bao phủ. Diệp An nhìn thẳng phía trước tinh mang, bước chân kiên định đi thẳng về phía trước. Ánh mắt của hắn như nước, thất thải chi quang lấp lóe, không nhận chung quanh hắc ám chỗ nhiễu. Bóng đêm thâm trầm, là một loại cực hạn lại thuần túy hắc, thấy lâu, Diệp An cảm giác ánh mắt của mình đều muốn ngủ, trong mắt ánh sáng bảy màu ảm đạm, bị đêm tối ăn mòn. Lực lượng quỷ dị hắn không hề lay động, thể nội pháp lực như biển, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, duy trì liên tục thúc dục đỉnh đầu Thiếu Dương Bảo Kính, nhường quang mang hừng hực, từ đầu đến cuối không có dập tắt. Đi hướng cũ, hắn lại cảm giác khoảng cách Mộng Tiên Nhu càng ngày càng xa, không có tới gần dấu hiệu. Chẳng lẽ chính hắn cũng mất phương hướng? Diệp An phủ định loại phòng đoán này. Nếu như không phải hắn, cái kia chính là Mộng Tiên Nhu mất phương hướng, khi tiến vào trong đêm đen thăm thẳm, đồng thời chính mình cũng không có phát giác được. Nghĩ tới đây, Diệp An thi triển thời gian pháp tắc, cũng không phải là tốc độ của hắn tăng nhanh, mà là tốc độ thời gian trôi qua sản sinh biến hóa, thì như nguyên bản cần 10 giây khả năng vượt qua khoảng cách, hiện tại 1 giây liền có thể. Bất quá đối với người khác xem ra, chính là tốc độ của hắn tăng nhanh. Theo tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, khoảng cách Mộng Thiên Nhu cũng càng ngày càng gần. Cái này khiến Diệp An thở dài một hơi, xem ra hắn cũng không có mê thất. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, vượt qua hắc ám, giống như là ở trong dòng sông thời gian hành động. Đêm tối giống như là nhận lấy kích thích, theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, sền sệt tan không ra, muốn đem Diệp An bao phủ. Diệp An thể nội có cổ lão khí tức thần bí nở rộ, kia là hắn thần quân chi vị tại phát huy, hiện lộ rõ ràng hắn chính thống thần vị. Mà liền tại lúc này, trong đêm tối vang lên một cái bén nhọn thanh âm, "Đạo tặc, đạo tặc." Thanh âm bén nhọn chói tai, nhường Diệp An đều nhíu mày, cảm giác có chút khó chịu. Đây là nơi đây lưu lại truyền thừa cái kia thần minh thanh âm sao? Thế nào lại là loại thanh âm này? Các ngươi đều đáng chết, đều đáng chết. Bén nhọn thanh âm điên cuồng vô cùng, lôi cuốn lấy ngập trời đêm tối của tới, đem hết thể trùng quanh đều che mất. Ta chi truyền thừa há có thể lưu cho đạo tặc? Các ngươi đều đi chết, đều đi chết. Thần đạo đã kết thúc, rơi vào hắc ám, các ngươi cũng là như thế. Mọi thứ đều đem quy về đêm tối, các ngươi đều đi cho thần đạo chôn cùng a. Chương 1663, tinh quang dẫn đường. Chương 1663, tinh quang dẫn đường. Nơi này thần minh truyền thừa biến dị. Thần minh lại thế nào không chịu nổi, cũng không nên là loại này trạng thái điên cuồng mới là. Bén nhọn thanh âm cực đoan lại cố chấp, đã điên dại, hiện tại chỉ muốn hủy diệt tất cả, nhường mọi thứ đều quy về đêm tối. Ở trong mắt nó, Diệp An người loại này chính là đạo tặc, là muốn trộm trộm thần đạo truyền thừa. Nhưng là thần đạo đã kết thúc, chư thần sớm đã hủy diệt, truyền thừa của nó cũng hẳn là đoạn tuyệt, tuyệt sẽ không lưu cho người khác. Biến hóa như thế tuyệt không phải nhất thời nửa khắc liền phát sinh. Hơn nữa mảnh tinh vực này cùng ngoại giới ngăn cách, nó chắc là theo trước đó tiến vào nơi này tinh nguyệt tổ địa linh tộc trên thân biết được. Về phần những cái kia linh tộc kết cục, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định đã gặp bất chắc. Có lẽ chính là bởi vì biết được thần đạo hủy diệt tàn khốc chân tướng, nơi này chuyển thừa ý chí mới có thể xảy ra biến hóa. Đối với cái này, Diệp An chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Đây là thời đại biến hóa, là chiều hướng phát triển. Năm đó thần minh thay thế thần ma cũng là như thế, hiện tại tiên đạo thay thế thần đạo cũng là giống nhau đạo lý. Diệp An thể nội, thiên hoàng chính khí châu phát huy, một cỗ thần uy từ trên người hắn nở rộ, nhường cả người hắn biến vô cùng uy nghiêm, cổ lão khí tức thần bí chảy xuôi, tựa như một tôn xa cổ thần minh ở trong cơ thể hắn khôi phục. Ngươi nói ta là đạo tặc, nhưng ta thần quân chi vị được đến chính thống, không có bất kỳ cái gì gian lận. Diệp An mở miệng nói ra, ngươi phủ định ta, chính là đang phủ định thần đạo truyền thừa. An nói bừa bãi, An nói bừa bãi. Bén nhọn thanh âm vô cùng thê lương, giống như là ác quỷ thanh âm, nương theo lấy nồng đậm đêm tối phun trào, muốn đem Diệp An thôn vệ. Là ta ăn nói bừa bãi, vẫn là ngươi lừa mình dối người, chính ngươi trong lòng tin tưởng. Diệp An từ tốn nói, sau đó lại thúc giục trước đó vị kia tinh thần lưu tại trong cơ thể mình tinh đồ. Một mảnh tinh không mênh mông tại quanh người hắn hiện hiện, bị hắn chiếu rọi đi ra, hiện hóa trong đêm tối. Đây cũng là ta tại ăn nói bừa bãi sao? Hẳn là ngươi cảm thấy dựa vào ta ăn nói bừa bãi, liền có thể nhường một vị tinh thần đem truyền thừa giao cho ta. Trong đêm tối, cái kia bén nhọn thanh âm có chút tức hồn hện, đạo tặc. Ngươi chính là đạo tặc. Nồng đậm bóng đêm phun trào, như thôn phệ tất cả quái vật đồng dạng. Diệp An hừ lạnh một tiếng, thần đạo người nếu là đều như ngươi như vậy, vậy bọn hắn hủy diệt cũng trách không được người khác. Đạo tặc đều đáng chết. Đều đáng chết. Diệp An biết, nơi đây truyền thừa ý chí đã hoàn toàn điên dại, không có thuốc chữa, nói cái gì cũng vô dụng. Đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được, nơi này truyền thừa ý chí cũng không phải là thần quân, cấp độ so tinh thần muốn thấp, nhưng là cụ thể là cái gì, vậy thì không được biết rồi. Đã hắn thần vị cao hơn, phải chăng đối với chỗ này truyền thừa ý chí có áp chế tác dụng? Diệp An không được biết, chỉ có thể thử một chút. Hắn miệng ngậm tiên hiến, thanh âm như sấm rền quanh quần ra, ta lấy thần quân chi danh, sắc lệnh nơi đây đêm tối lui tán, quang minh tái hiện. Ngươi bất quá là một tôn sơn thần, không có tư cách sắc lệnh ta. Ta là đêm tối hóa thân, là đêm tối sứ giả. Thần đạo kết thúc, mọi thứ đều đem quy về đêm tối. Diệp An thanh âm vô cùng uy nghiêm, thần thông thiên hiến lực lượng tại bộc phát, thần đạo dư huy còn tại, đêm tối lui tán. Hắn là thần quân, mà ở trong đó thần minh cấp độ so với hắn thấp một chút, huống hồ chỉ là một đạo ý chí, chỉ phụ trách truyền thừa, cuối cùng vẫn là không bằng hắn. Tại Diệp An ba tiếng gầm thét về sau, đêm tối lui tán, thiếu dương bảo kính nở rộ kim sắc lôi đỉnh, đánh tan hắc ám. Đạo tặc, đạo tặc, ngươi không phải thần quân, ngươi không xứng làm thần quân. Thần đạo đã diệt, vĩnh dạ giáng lâm, đêm tối là cuối cùng kết cục. Bén nhọn thanh âm tràn ngập không cam lòng, cho dù nó dễ rủa thế nào đi nữa, cũng vô lực cải biến. Nồng đậm bóng đêm tối lui, Diệp An rốt cục thấy được Mộng Thiên Nhu thân ảnh, cách hắn đã có chút xa. Hắn đi qua vô vô Mộng Thiên Nhu bà bay, Mộng Thiên Nhu giật nảy mình, kém chút xoay người cho hắn một kích. Là ta, là ngươi a? Thấy là hắn, Mộng Thiên Nhu mới rốt cục thở dài một hơi. Làm ta sợ muốn chết, nơi này đêm tối không thích hợp. Nàng cao mày nói rằng, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Diệp An gật gật đầu, hoàn toàn chính xác không thích hợp, nơi này chuyển thừa ý chí đã điên dại. Hắn đơn giản đem chính mình tao ngộ nói một lần. Mộng Thiên Nhu sau khi nghe xong ánh mắt phức tạp, khẽ thở dài một tiếng, thần đạo kết thúc. Chuyện này đối với bọn hắn đã kích hoàn toàn chính xác rất lớn, không có giống nhau tao ngộ, chúng ta cũng rất khó đi đánh giá cái gì. Đúng vậy a. Diệp An mở miệng nói ra, vẫn là trước tìm một cái người nơi này a, hy vọng hắn còn tại. Ân. Diệp An kêu lên một băng, ba người bắt đầu ở phiến tinh không này bên trong tìm kiếm. Nhưng là tìm hứa cửu, đều không có tìm được cái kia linh tộc thân ảnh. Cho dù đã có chỗ suy đoán, nhưng là Mộng Thiên Nhu vẫn là không khỏi một hồi đau lòng. Lại tìm một vòng sau, xác nhận người nơi này đã gặp bất chắc, ba người mới quay người rời đi. Nơi này về sau sẽ thành một chỗ cấm địa, sẽ không còn có cái khác linh tộc giao thiệp. Đi tới nửa đường lúc, Diệp An đông nhiên đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn về phía tinh không nơi nào đó. Mà tại cái kia phương hướng, có người cũng đã nhận ra hắn tồn tại. Sau đó không lâu, song phương liền chạm mặt. Người vừa tới không phải là người khác chính là tinh thần. Diệp An năm đó liền gặp qua nàng một lần, bây giờ là lần thứ hai chạm mặt. Tinh thần đạo hữu, đã lâu không gặp. Diệp An dẫn đầu hành lễ. Hóa ra là Diệp đạo hữu. Tinh thần đối với hắn đến có chút ngoài ý muốn, ta phát giác bên này tình tượng có biến, cho nên tới xem một chút. Không nghĩ tới là ngươi. Tinh thần đại nhân. Mộng Tiên Nhu đối nàng hành lễ, tinh tượng có biến hẳn là ta đang tiếp thụ một vị thần minh truyền thừa đưa đến. Nói nàng nhìn thoáng qua Diệp An, may mắn mà có Diệp tông chủ ta khả năng thành công. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Diệp An giải thích nói, đây là chính nàng cơ duyên, không liên quan gì đến ta, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Sợ Mộng Tiên Nhu còn nói ra cái gì nghịch thiên ngôn luận, hắn vội vàng nói, đang trên đường tới chúng ta còn gặp một chỗ đêm tối truyền thừa chi địa, nhưng là nơi đó đã xảy ra dị biến. Hắn đơn giản đem chính mình vừa mới kinh lịch giảng thuật một lần. Tinh thần sau khi nghe xong, mày ngài hơi nhíu lên, lại có loại sự tình này. Là, ta muốn vì vị kia đồng tộc chỉ dẫn phương hướng, nhưng lại kém chút mê thất ở trong đó, may mắn lại là Diệp tông chủ đã cứu ta. Mộng Thiên Nhu lại bổ sung một câu. Diệp An bất đắc dĩ. Tinh thần tinh mâu nhìn về phía Diệp An, lần này thật sự là đa tạ đạo hữu, thật không biết nên như thế nào cảm tạ đạo hữu. Không cần như thế, ta còn muốn cảm tạ tinh nguyện tổ địa để cho ta tiến vào nơi này, đây đều là ta phải làm. Nói như vậy lời nói, địa phương khác truyền thừa khả năng cũng sẽ có tình huống tương tự. Tinh thần cảm giác có chút bất an, trước kia mất tích tại trong tinh vực linh tộc, hẳn là cũng là gặp tình huống giống nhau. Có khả năng, nếu như có thể mà nói, vẫn là mau chóng tìm được bọn hắn tương đối tốt. Diệp An mở miệng nói ra. Vậy chúng ta liền tách ra hành động a. Tinh thần mở miệng nói ra, sau đó lại hỏi Diệp An, không biết đạo hữu đến nơi đây là vì cái gì? Đã Diệp An đã tiến đến, khẳng định là đạt được dạ thần hoặc là nguyệt thần cho phép, cho nên nàng không có hỏi nhiều. Ta nghĩ đến tìm kiếm sao trời diễn biến chi đạo. Thì ra là thế. Tinh thần nghĩ nghĩ nói rằng, ta ngược lại thật ra biết một chỗ, có lẽ đối với đạo hữu hữu dụng. A, chỗ nào? Tinh thần đầu ngón tay hiện hiện một vệ tinh quang, điểm này tinh quang sẽ chỉ dẫn đạo hữu tiến về nơi đó. Chương 1664, một vị thần vương chương 1664, một vị thần vương Diệp An mang theo tinh thần cho hắn một chút trên ánh sao đường, cùng hắn cùng nhau còn có Nhược Băng. Tinh quang như một chiếc đèn đuốc, tại hắn phía trước chỉ đường. Diệp An cùng Nhược Băng theo tinh quang xuyên qua tinh không, cuối cùng bay ra toàn bộ hình dạng xoắn ốc tinh hệ, chui vào vô tận trong hư không vũ trụ. lọt vào trong tầm mắt thấy là một vùng tăm tối, làm dần dần rời xa chòm sao kia sau, một loại cô độc của tới, vũ trụ mịt mờ ngay cả một khối thiên thạch đều không nhìn thấy, chỉ có bóng tối vô tận cùng mênh mông. Diệp An không ngừng bước, phía trước chỉ có một điểm tinh quang đang lóe lên, cùng hắn cùng lên đường. Vũ trụ mịt mờ, giống như cũng chỉ thừa một mình hắn, loại cảm giác này nhường hắn có chút khó chịu, tựa như thiên địa tịch diệt, vạn vật đều tiêu tán. Tại dạng này trong hư không tiến lên, giống như thời gian đều đã mất đi ý nghĩa, nếu không phải phía trước có tinh quang chỉ dẫn, Diệp An cảm giác chính mình khẳng định sẽ bị lạc ở trong đó. Vũ trụ rộng lớn để cho người ta sợ hãi thán phục, vẹn vẹn một mảnh viễn cổ tinh vực giống như này mênh mông, bởi vậy hết ngồi đại giếng, có thể thấy được toàn bộ vũ trụ vô ngần. Nhược Băng cũng là không có loại cảm giác này, đối cái gì đều rất mới lạ, cho dù là bóng tối vô tận hư không, đều để nàng có loại không giống cảm thụ. Không biết rõ qua bao lâu, Diệp An lần nữa thấy được phát sáng thiên thể. Nơi xa dường như lại có một mảnh tinh hệ xuất hiện, chòm sao lóng lánh, tinh huy chiếu sáng hư không, nhường Diệp An tinh thần rung động. Hắn tăng tốc bước chân hướng bên kia bay đi, một lát sau liền tới gần chòm sao kia. Nhưng nhìn đến tinh hệ lại cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Phía trước có rất nhiều phát sáng thiên thể sao trời, mỗi một cái đều to lớn vô cùng, phiêu phủ ở trong hư không, ngay tại chậm rãi chuyển động. Mà tại rất nhiều thiên thể trung ương, là một khối mênh mông lục địa. Nguyên một khối đại lục phiêu phủ ở trong hư không, bị quần tinh vần quanh, chảy xuôi một cỗ cổ lão vô biên khí tức, tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Mà càng làm cho Diệp An kinh ngạc chính là, dù là khoảng cách xa như vậy, hắn đều có thể nhìn thấy đứng sừng sững ở khối kia đại lục ở bên trên một bức tượng thần. Cao không biết nhiều ít trượng, cơ hồ cao bằng trời, đứng vững tại trung tâm đại lục, nguy nga ngập trời, thần uy vô lượng. Nhược Băng khi nhìn đến tôn này tượng thần lúc, nội tâm liền nhịn không được run rẩy một hồi. Uy thế như vậy đối với nàng mà nói quá cường liệt, tuyệt đối là vô cùng cường đại chính thần, đối nàng loại này mao thần có thiên nhiên áp chế, nhường nàng thậm chí cũng không dám tới gần. "Đừng sợ, chỉ là một bức tượng thần, ta dẫn ngươi đi vào." Diệp An chậm rãi hướng phía bên kia bay đi, làm tiến vào quần tinh ở giữa lúc, một màn kia chỉ dẫn tinh quang cũng theo đó tiêu tán. Ý vị này nơi này chính là tinh thần nói tới địa phương, cũng không biết đến cùng ẩn chứa cái gì huyền bí. Diệp An nhìn xem chung quanh quần tinh, nhìn thấy những ngôi sao này đều đã tĩnh mịch, có thiếu thốn một bộ phận, đã biến không hoàn chỉnh, còn có phía trên hiện đầy đáng sợ vết rách, tựa như lúc nào cũng sẽ băng liệt, còn có bị vô số thiên thai bao phủ, lôi đỉnh tứ ngược, hỏa diễm cuồn vũ, nham tương sôi trào, một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng, giống như ngày tận thế tới đồng dạng. Tại những ngôi sao này bên trên, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại dấu hiệu, ngay cả sao trời bản thân tựa như đều chết đi đồng dạng. Diệp An thấy được chiến đấu vết tích, dù là đã qua thật lâu, như cũng có một ít vết tích lưu lại xuống tới. Có thể thấy được động thủ người thực lực mạnh bao nhiêu, lưu lại tuế nguyệt đều khó mà ma diệt vết tích. Thần đạo hủy diệt khẳng định cùng tiên đạo có quan hệ, đây là không thể nghi ngờ. Một cái văn minh mong muốn quật khởi, liền phải dẫm ở cái trước văn minh phế tích bên trên, tại văn minh thay đổi quá trình bên trong, không biết rõ sẽ có bao nhiêu sinh linh chết đi. Nhược Băng con ngươi ảm đạm, thần đạo quả nhiên không tồn tại nữa. Diệp An than nhẹ một tiếng, nói, ngươi nên vì mình về sau suy nghĩ một chút, thiên địa lại biến, bây giờ tu hành phương thức cũng cùng thần đạo thời đại không giống, ngươi nếu là không thể nhanh chóng thích ứng lời nói, sẽ vì thiên đạo chỗ không cho, nhiều cấp nhiều khó khăn. Ta đã biết đại nhân, ta sẽ sớm một chút thích ứng. Cứ việc trong lòng cỡ nào cô đơn, nhưng là Nhược Băng vẫn là phải làm ra lựa chọn. Hai người xuyên qua từng khỏa đại tinh, rốt cục bước lên khối kia rộng lớn vô biên lục địa. Ở chỗ này, bọn hắn có thể càng thêm thấy rõ ràng tôn này đứng bước trên đại lục tượng thần, cho dù là ngẩng đầu, đều chỉ có thể nhìn thấy tượng thần hai chân, nửa người trên hoàn toàn không nhìn thấy. Diệp An bay lên tới rất cao địa phương, mới rốt cục thấy được tượng thần toàn bộ diện mạo. Tôn thần này giống mặc dù là hình người, nhưng lại có 8 đầu cánh tay, chỉ có điều trong đó 5 đầu đều đã gây mất, chỉ còn 3 đầu bảo tồn coi như hoàn hảo, ngay cả đầu cũng thiếu thốn hơn phân nửa, toàn thân cũng là mất mô, hiện đầy các loại vết tích, tràn ngập tăng thương. Đứng tại to lớn như vậy tượng thần trước mặt, Diệp An cảm thấy sâu không lường được thần uy, dù là đã qua ước vạn năm, nhưng là tượng thần thể nội như cũ có thần lực lưu lại. Thần quân phía trên cấp độ sao? Thần quân tại 18 thần vị bên trong xếp hạng thứ 3, ở phía trên còn có 2 cái thần vị, trước mắt tôn thần này giống chủ nhân khẳng định chính là 2 cái này thần vị bên trong một cái. Nhược Băng đứng tại bên cạnh hắn, sắc mặt tái nhợt, thân thể đều tại không nhịn được run rẩy. Đây là một tôn thần vương, tuyệt đối là một tôn thần vương, nàng nhị non mở miệng. Diệp An lại là trong lòng hơi động, xem ra thần vương chính là thần quân phía trên thần vị, cũng không biết một cái khác là cái gì. Hắn dừng một chút, mở miệng hỏi, ngươi thực lực hôm nay tại thần minh thời đại là cảnh giới gì? Nhược Băng lắc đầu nói rằng, chỉ có trải qua chính thống sắc phong mới có thể vào thần vị, ta hiện tại chỉ có thể coi là giả thần, nếu là tại thần đạo thời đại lời nói, sẽ bị chính thống thần minh thanh toán. Diệp An ngơ ngác một chút, không nghĩ tới thần đạo thời đại tu hành thế mà như thế nghiêm ngặt. Đặt vào hiện tại đến xem lời nói, Nhược Băng thì tương đương với tán tu, tu tiên giới tán tu mặc dù trôi qua tương đối thảm, nhưng là còn chưa tới bị đại tông môn tu sĩ tiêu trừ tình trạng. Nhìn như vậy tới, tiên đạo thời đại muốn càng thêm tự do một chút, thần đạo thì có vẻ hơi phong kiến. Cho nên thần vị cùng thực lực không có trực tiếp quan hệ vậy sao? Nhược Băng hiện tại cũng đã nhìn ra, vị đại nhân này đối thần đạo thời đại thật được xưng tụng là hoàn toàn không biết gì cả, thập bát giai thần vị đoán chừng cũng không biết. Đúng vậy. Nàng gật gật đầu, tỉ như một vị thần vương dòng dõi, dù là hắn tu vi rất thấp, nhưng là vừa ra đời liền sẽ được sắc phong thần quân. Tốt ta, đây cũng không phải là có chút phong kiến, đây là sự thực rất phong kiến. Thần đạo hủy diệt có lẽ cùng cái này có rất lớn quan hệ. Cho nên ta hiện tại cái này thần quân có chút đức không xứng vị là a. Nhược Băng bị chẹn họng một chút, không có việc gì, có thần quân so đại nhân còn yếu. Diệp An trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hai người trở lại đại lục ở bên trên, bắt đầu thăm dò lên khối đại lục này. Tại cao đại thần tượng phía dưới, có rộng lớn lại bàng bạc công trình kiến trúc, nhưng là hiện tại cũng đều không thấy được, chỉ có thể thông qua những cái kia đổ nát thê lương có thể nhìn thấy một hai. Trống trời cột đá sụp đổ, nguy nga thần điện băng liệt, bây giờ lưu lại chỉ còn cảnh hoang tàn khắp nơi. Chương 1665, tinh thần biến chương 1665, tinh thần biến Diệp An nhìn xem chung quanh cảnh tượng như có điều suy nghĩ. Tinh thần nói nơi này có thể sẽ có vật hắn muốn, nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh một vùng phế tích, hắn mong muốn sao trời diễn biến chi đạo căn bản là không nhìn thấy. Hẳn là tại tượng thần bên trong sao? Ngoại trừ tôn này cao nhất tượng thần bên ngoài, Diệp An còn chứng kiến một chút cái khác tượng thần, chỉ có điều đại đa số đều đã sụp đổ, toàn bộ diện mạo cũng nhìn không ra. Phía đại địa này thái cổ già, giống như là lắng động vô tận tuế nguyệt cùng lịch sử, thê lương bao la hùng vĩ, tựa như một quyển áp xúc sử thi. Diệp An xúc địa thành thốn, trên phiến đại địa này đi một vòng, cũng không thấy một cái hoàn chỉnh kiến trúc. Đại địa bên trên tràn đầy khe rãnh, có một đạo khe nước to lớn thậm chí cơ hồ đem trọn khối lục địa đều phân liệt ra đến. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều ngày thể khối vụn rơi đập ở trên mặt đất, đây đều là chúng quanh rơi xuống sao trời. Không có quá nhiều phát hiện, Diệp An rời đi đại lục, đặt chân đại lục phía ngoài sao trời. Có sao trời là hành tinh, y nguyên còn tại phát sáng, có thì là mặt trăng, còn có sinh linh sinh hoạt vết tích, có không ít công trình kiến trúc. Diệp An leo lên có sinh linh tồn tại qua tinh cầu, ở chỗ này giống nhau phát hiện không ít tượng thần tồn tại. Những tượng thần này xuất hiện tại cùng loại thành trì địa phương, trung quanh có số lớn công trình kiến trúc, nghĩ đến là bởi vì nơi này sinh hoạt không ít sinh linh. Đây cũng là tôn này thần vương thần quốc. Nhược Băng mở miệng nói ra. Thần quốc? Đúng, cường đại thần minh có thể mở thần quốc, thành lập thần vực, tại thần quốc bên trong sinh hoạt đều là tín đồ của hắn, có thể vì hắn cung cấp tinh khiết nhất tín ngưỡng chi lực. Nhược Băng giải thích nói. Cái gì cấp độ thần minh mới có thể mở tích thần quốc? Tối thiểu muốn ngưng tụ ra thần cách mới được. Thần cách? Diệp An lại nghe thấy một cái xa lạ từ ngữ. Thần cách là từ tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành, tín đồ đủ nhiều lời nói, sinh ra tín ngưỡng chi lực liền sẽ kết thành kết tinh, tại trải qua thần minh luyện hóa ngưng kết về sau, sẽ hình thành đặc thù thần cách. Nhược Băng cho hắn phổ cập khoa học nói. Ngươi có thần cách sao? Diệp An lại mở miệng hỏi. Có. Có thể để cho ta xem một chút không? Diệp An rất là hiếu kỳ. Nhược Băng tâm niệm vừa động, thể nội liền có một khối màu lam băng tinh bay ra, có ánh sáng long lanh, có loại như mộng ảo hào quang, rất là mỹ lệ. Thiên tiên bản nguyên chi lực. Hắn nháy mắt, có chút ngoài ý muốn. Đúng, thần cách không đơn thuần là tín ngưỡng chi lực kết tinh, còn có chủ nhân bộ phận lực lượng, là một loại rất thần bí tồn tại. Nhược Băng mở miệng nói ra. Nhìn xem khối này màu lam thần cách, Diệp An lại cảm giác có chút giống như đã từng quen biết. Tay hắn khẽ đảo, một cái màu đen tinh thể liền xuất hiện ở trên tay. Đây là trước đó dã thần giao dễ cho hắn đồ vật, ngoại trừ ẩn chứa đêm tối bản nguyên bên ngoài, còn có tín ngưỡng chi lực. Đây có phải hay không là cũng là thần cách? Không tệ. Nhược Băng nhìn một chút sau đưa cho trả lời khẳng định, đây là hắc dạ thần minh thần cách. Xem ra thần đạo truyền thừa đoạn tuyệt thật đúng là nghiêm trọng a, dạ thần thế mà liền thần cách đều nhận không ra. Diệp An nghĩ đến Nhược Băng đã nói, cảm giác ngưng tụ ra thần cách thần minh cùng hóa thần kỳ tu sĩ có chút tương tự. Hóa thần kỳ chính là có thể mở mang tiểu không gian, có thể dung nạp không ít sinh linh ở tại bên trong. Mở thần quốc có chỗ tốt gì sao? Diệp An một bên tại trên viên tinh cầu này hành động, một bên hỏi thăm. Tự nhiên là có chỗ tốt. Nhược Băng kiên nhẫn giải thích nói, có thần quốc về sau, liền có một nhóm hoàn toàn thuộc về mình tín đồ, có thể thu được tinh khiết nhất tín ngưỡng chi lực. Nếu là ở bên ngoài, rất nhiều người tín ngưỡng thần linh không chỉ một cái, tín ngưỡng chi lực không phải như vậy thuần túy, đối thần minh mà nói liền không có hữu hảo như vậy. Diệp An lập tức giật mình. Loại này con đường tu luyện cũng là thú vị, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, loại phương pháp này lại cùng nuôi dưỡng gia súc không có gì khác biệt, những cái kia tín đồ chính mình thì cũng thôi đi, ngay cả bọn hắn con cháu đời sau đều muốn tín ngưỡng cùng một cái thần minh, tư tưởng đã hoàn toàn bị trói buộc. Nhìn như vậy đến liền càng thêm phong kiến. Diệp An tự nghĩ, nếu là đổi hắn khẳng định không thể nào tiếp thu được cuộc sống như vậy. Tín ngưỡng là tự do, không nên trở thành gông xiềng và trói buộc. Bất quá hắn không có sinh hoạt tại thần đạo thời đại, tự nhiên không quyền lên tiếng, đây chỉ là chính hắn ý nghĩ. Nếu thật sự là như thế lời nói, thần minh ở giữa chẳng phải là lại bởi vì tín đồ mà sinh ra tranh chấp? Kia là tự nhiên. Nhược Băng mở miệng nói ra, không có người sẽ ngại tín đồ nhiều, càng là cường đại thần minh càng là như thế. Đây cũng là tín ngưỡng chi tranh. Diệp An tại trên biên tinh cầu này dạo qua một vòng, nhìn thấy tượng thần đại đa số đều cùng đại lục ở bên trên cao nhất tòa kia tượng thần như thế, là cùng một người. Có thể thấy được nơi này thật là tôn này thần vương thần quốc. Về phần còn lại số ít một chút tượng thần, căn cứ Nhược Băng nói tới, những cái kia hẳn là thần vương dưới trướng thần quan. Dù sao thần vương cao cao tại thượng, không có khả năng chỉ dựa vào lực lượng một người tiểu quản lý cái này lớn như vậy thần quốc, dưới trướng có rất nhiều thần quan, đều là dựa vào thần vương mà tồn tại. Hai người ở chung quanh tinh cầu bên trên đi dạo hứa cửu, cũng không thấy vật gì có giá trị. Chỗ này thần quốc đã hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều sao thần đều vỡ vụn. Ai, Diệp An thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là về tới khối lục địa kia bên trên. Hắn đứng tại tượng thần phía dưới như có điều suy nghĩ, ở chỗ này có thể được tới cái gì đâu? Suy nghĩ hứa cửu, cũng không nghĩ ra cái gì nguyên cớ. Hắn bay lên trên lên, đi tới tượng thần ngay phía trước. Cho dù là một ngón tay giáp đóng, ở trước mặt hắn đều có thể xưng quái vật khổng lồ. Hắn rơi vào tượng thần một tay nắm bên trên, nhìn xem tấm kia thiếu một nửa uy nghiêm gương mặt, cau mày. Ân. Hắn chợt phát hiện cái gì, theo tượng thần hy vọng phương hướng nhìn lại, thấy được nơi xa phát sáng tinh hệ. Một tôn thần vương thần quốc mênh mông không thể tưởng tượng nổi, chi phối tinh hệ còn chưa hết một cái. Nhưng là Diệp An nhìn chằm chằm bên kia nhìn hứa cửu, cũng không có nhìn ra cái gì đến. Ai? Hắn vừa dài hít một tiếng, quả nhiên hắn vẫn là suy nghĩ nhiều. Không phải là bởi vì hắn cùng nơi này vô duyên sao? Vẫn là nói bởi vì hắn tu luyện chính là tiên đạo, cho nên không cách nào nhìn ra nơi này huyền bí. Diệp An nhìn xem tượng thần tấm kia uy nghiêm khuôn mặt, cảm khái nói, "Thần vương a thần vương, ngươi là có hay không nghĩ tới chính mình thần quốc một ngày kia lại biến thành bộ dáng này đâu?" Hắn nhìn xem tượng thần còn sót lại một cái ánh mắt, cái kia ánh mắt dường như cũng đang nhìn hắn. Sau đó hắn liền thấy được cảnh tượng bất đồng. Cái kia ánh mắt thay đổi, trong con ngươi giống như là ẩn chứa vô tận tinh không, lập tức biến rực rỡ, tinh quang lập lòe, sáng chói chói mắt, nhật nguyệt tinh thần đều ở trong mắt. Diệp An thấy được sao trời diễn biến, thấy được vô số ngôi sao diễn biến, hình thành một vài bức thiên nhiên tinh đồ, dường như tại tỏ rõ lấy cái gì. Diệp An chăm chú nhìn Hứa Cửu, Hứa Cửu, suy nghĩ xuất thần. Hắn cuối cùng thấy được sao trời thực diện, thấy được tinh không ảm đạm, mọi thứ đều quy về hắc ám bên trong. Cho nên, thần vương nhìn thấy bây giờ cảnh tượng này sao? Đáp án là hắn thấy được. Cổ nhân có thể theo tinh tượng bên trong nhìn rõ thiên địa chỉ biến, nhòm ngó chuyện tương lai. Xem như viễn cổ thời đại thần vương, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Đây chính là hắn cho Diệp An trả lời. Sao trời chi biến, chỉ ở trong khi liếc mắt. Chương 1666, mời thần nữ quý vị chương 1666, mời thần nữ quý vị một tôn thần vương cường đại vượt quá tưởng tượng, chính hắn mở thần quốc chính là một mảnh vũ trụ mênh mông, ẩn chứa rất nhiều sao hệ. Về phần tại ngoại giới vũ trụ ảnh hưởng càng lớn hơn, mỗi ngày đều có thể thu lấy được hải lượng tín ngưỡng chi lực. Hắn tồn tại tuế nguyệt cực kỳ lâu đời, chứng kiến qua tinh thần biến rời đến mãi không hết. Diệp An lặng lặng đứng ở nơi đó, trong mắt là vô số ngôi sao tại biến ảo, đây đều là tôn này thần vương thấy qua tích tượng. Sao trời diễn biến là thiên đạo, là tự nhiên phát tác. Thông qua vô số năm quan sát cùng tính toán, liền có thể thông qua tinh tượng đoán trước tương lai chuyện đã xảy ra. Tôn này thần vương rõ ràng cũng nhìn thấy thần đạo tương lai. Cái này khiến Diệp An trong lòng bị xúc động mạnh. Hắn tu luyện chính là thời gian pháp tắc, tu luyện tới tinh thâm tình trạng giống nhau có thể đoán trước tương lai. Nhưng là xem ma tinh tượng cũng tương tự có thể đoán trước tương lai, nhường hắn không khỏi cảm khái, đại đạo ngàn vạn, quả nhiên là trăm sông đổ về một biển. Tương lai là thiên đạo, sao trời diễn biến là thiên đạo, thời gian pháp tắc cũng là thiên đạo, bởi vậy tu luyện tới cảnh giới nhất định lúc, tự nhiên là có thể đoán trước tương lai. Diệp An trong lòng minh ngộ, ở chỗ này ngồi Hứa Cửu về sau mới đứng dậy. Hắn đối với tượng thần thật dài bái chào, đa tạ thần vương chỉ giáo, không tiếc cảm kích, vạn bối bất tài, sẽ đem ngài sao trời chi biến truyền thừa tiếp. Hoàng hốt ở giữa, dường như có một tiếng ung dung thở dài vang lên. Cái kia trong ánh mắt tinh quang cũng phai nhạt xuống, lại trở nên tinh mịch trầm mặc. Diệp An vòng thần giống trên bàn tay nhảy xuống, về tới mặt đất. Nhược Băng tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Tượng thần uy áp đối với nàng mà nói quá mạnh, nàng không dám tới gần. Đi thôi. Diệp An nói với nàng. Nhược Băng tò mò hỏi, đại nhân đạt được mình muốn sao? Diệp An gật gật đầu, đạt được. Nhược Băng đôi mắt đẹp bên trong lập tức hiện lên một vẻ vẻ kinh dị, đại nhân quả nhiên không phải tầm thường, thần vương truyền thừa đều có thể đạt được, cũng không phải là thần vương truyền thừa. Diệp An lắc đầu, chỉ là một chút hắn chứng kiến hết thảy chi cảnh mà thôi, bất quá đối với để ta nói, cái này đầy đủ. Nhược Băng cái hiểu cái không. Sớm biết nơi này thật sự có thần vương truyền thừa lời nói, nàng cũng liền đi thử một chút. Trung quy là dã thần cái thân phận này đối nàng ảnh hưởng quá lớn, không để cho nàng dám đi đụng vào chính thần. Hai người rời đi nơi này, lại đi đến kế tiếp tinh hệ. Cái này tinh hệ càng thêm rách nát không chịu nổi. Tại tinh hệ chính giữa có một cái cực kỳ khủng bố lỗ đen, tại thôn phệ lấy hết thể trung quanh, bất luận là bao lớn sao trời thiên thể, cuối cùng đều chui vào trong lỗ đen, hóa thành hư vô. Hắc động kia tản ra khí tức nhường Diệp An đều một hồi tim đập nhanh, không dám tới gần. Chỉ là quan sát từ đằng xa một chút sau, hắn liền quay người rời đi. Tới kế tiếp tinh hệ bên trong, Diệp An gặp gỡ ở nơi này Dạ Thiên Lạc. Dạ Thiên Lạc đã tại mảnh này tinh hệ bên trong ngồi hồi lứa cửu, nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm tới chất chứa ở chỗ này truyền thừa. Cuối cùng tại Diệp An trợ giúp hạ, nàng mới tới một vị Hắc Dạ thần minh truyền thừa. Tại mảnh này tinh hệ bên trong ngưng lại hơn ngàn năm thời gian, Diệp An tìm tới hơn 10 vị tinh nguyệt tổ địa linh tộc, cuối cùng cùng với tinh thần tụ hợp, cùng rời đi nơi này. Mà đi tới ngoại giới lúc, thời gian thế mà mới qua trăm năm. Kia phiến viễn cổ thời đại tốc độ thời gian trôi qua cùng hiện tại kém gấp 10. Sau khi đi ra, Diệp An không có tại tinh nguyệt tổ địa ở lâu, tại từ biệt tinh thần cùng dạ thần sau, hắn liền dẫn Nhược Băng rời đi. Xuyên qua linh tộc, Diệp An một đường đi tây bắc mà đi, tiến vào ám ảnh tộc cảnh nội. Hắn lại đi bái phòng Thiên Ẩn Tông, bởi vì Diệp An chém giết vạn ảnh giáo mấy vị hợp đạo. Thiên ẩn tông chia cắt vạn ảnh giáo đa số tài nguyên, bây giờ thực lực cường đại, đã trở thành ám ảnh tộc cường đại nhất mấy cái đạo thống một trong. Đối với Diệp An đến, bọn hắn cơ hồ là nâng toàn tông chi lực hoan nên, trong tông ba vị hợp đạo đều xuất thế, nhiệt tình giống như là gặp được thân nhân. Hơn nữa khi biết Diệp An có mấy vị đạo lữ về sau, bọn hắn thế mà tìm tới không ít dung mạo tuyệt mỹ, dáng người xinh đẹp nữ tử, đến từ từng cái khác biệt chủng tộc, mỗi một cái đều là tấm thân xử nữ, nguyên âm dồi dào, là thượng giai tu luyện đỉnh lô. Cái này khiến Diệp An không còn gì để nói, không biết nên nói cái gì cho phải. Chính mình có háo sắc như vậy sao? Tại Thiên ẩn tông trao đổi không ít ẩn chứa hắc ám bản nguyên bảo vật sau, Diệp An liền rời đi. Về sau, hắn một đường hướng bắc mà đi, tiến vào cổ thần tộc địa bàn. Hắn đã không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Nơi này là toàn bộ quá huyền ảo phù thanh thiên cổ xưa nhất địa phương, có mấy chỗ xa cổ thần dấu vết còn sót lại, đến nay chưa từng hủy diệt. Vạn thần chi hương chính là trong đó lớn nhất một chỗ, cũng là thần thánh nhất một chỗ, là toàn bộ cổ thần tộc triều thánh chi địa. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp An đã không giống trước đó còn cần cải biến thân phận tiến vào nơi này, một đường quang minh chính đại tiến lên, cái gì cũng không sợ. Lần này hắn thả chậm bước chân, tại chăm chú quan sát cổ thần tộc cái này thứ nhất cường tộc. Trên đường đi hắn trải qua không ít đạo thống cùng thế lực, mỗi một cái đều rất mạnh. Tại nhân tộc, nắm giữ hai cái hợp đạo tọa trấn cũng đã là đỉnh tiêm đạo thống. Nhưng là tại cổ thần tộc, dạng này đạo thống chỉ có thể coi là nhất lưu, đỉnh tiêm đạo thống bên trong có mấy vị thần hoàng tọa trấn. Cùng nhau đi tới, Diệp An cùng Nhược Băng tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý hắn người tộc thân phận ngược chỉ là tiếp theo, chân chính nhường rất nhiều người chú ý chính là Nhược Băng tồn tại. Nàng quá đẹp, đẹp đến mức rất không chân thực, giống như là vạn niên huyền băng tinh điêu tế chắc mà thành, một thân màu băng lam váy dài, lại thêm một đôi con mắt màu xanh lam, cuối cùng sẽ để cho người ta kìm lòng không được liền bị hấp dẫn, khó mà rời ánh mắt. Nhưng là trở ngại Nhược Băng tản ra khí tức cường đại, lại là không ai dám đi lên trêu chọc nàng. Hơn nữa khí tức của nàng rất cổ lão, rất thuần túy, tựa như là đối mặt xa cổ thần minh đồng dạng, nhường cổ thần tộc có một loại kính sợ cảm giác. Cứ như vậy, hai người một đường xuyên qua gần phân nửa cổ thần tộc, mà tại trải qua một cái tên là Tuyết Vực Thần Quốc địa phương lúc, lại gặp phải phiền toái. Đây là cổ thần tộc một cái đỉnh tiêm đạo thống, ở chỗ này có một chỗ di tích viễn cổ, là thời kỳ viễn cổ một vị băng tuyết nữ thần lưu lại. Cái này phiền toái tự nhiên không phải Diệp An chủ động bước lên, mà là bởi vì Nhược Băng. Thân thể của nàng quá tinh khiết, vừa tới nơi này về sau liền bị chú ý tới. Nhưng là bởi vì Nhược Băng khí tức cường đại, cho nên bọn hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là mời tới Tuyết Vực Thần Quốc bên trong thần hoàng. Diệp An cùng Nhược Băng còn không có rời đi Tuyết Vực Thần Quốc, ở nửa đường bên trên liền bị mấy vị thần hoàng ngăn cản. Mấy vị thần hoàng tại nhìn thấy Nhược Băng lần đầu tiên chính là giật mình, kia cố hàn băng chi lực quá thuần túy, so với bọn hắn còn muốn thuần túy rất nhiều, quả thực cùng vị kia băng tuyết nữ thần không có sai biệt, nhất là một đôi con mắt màu xanh lam, cơ hồ giống nhau như lúc. Cơ hồ trong nháy mắt, mấy vị thần hoàng liền làm ra quyết định, nhất định phải mang đi vị này nữ thần. Gặp qua thần nữ, mấy vị thần hoàng đồng thời đối Nhược Băng xoay người hành lễ, dáng vẻ cung kính, rất là thành kính. Diệp An, Nhược Băng thì lộ ra vẻ nghi hoặc, các ngươi làm cái gì vậy? Nàng con mắt màu xanh lam chớp chớp, mấy người kia chẳng lẽ muốn làm tín đồ của nàng? Chương 1667, Tuyết Vực Thần Quốc chương 1667, Tuyết Vực Thần Quốc, Tuyết Vực Thần Quốc mấy vị thần hoàng đối Nhược Băng hành lễ, nhường nàng có chút không nghĩ ra. Trong đó một vị thần hoàng mở miệng nói ra, thần nữ đại nhân phải chăng đối với nơi này có chút quen thuộc. Nhược Băng cẩn thận cảm ứng một chút, sau đó nói, tựa như là có như vậy một chút quen thuộc. Mấy vị thần hoàng đại hỉ, vẻ mặt phân chấn. Cái này đúng rồi, thần nữ khẳng định là viễn cổ băng tuyết nữ thần hậu duệ, là ta Tuyết Vực Thần Quốc chân chính truyền nhân a. A. Nhược Băng vẻ mặt vẻ mờ mịt. Thần nữ khí tức trên thân như thế tinh khiết, cùng băng tuyết nữ thần gần như giống nhau, khẳng định là nữ thần hậu duệ. Còn mời thần nữ quý vị, từ đây toàn bộ Tuyết Vực Thần Quốc đều sẽ thành thần nữ thần quốc. Mời thần nữ quý vị, khôi phục băng tuyết nữ thần vinh quang. Nhược Băng nghe được càng thêm mờ mịt. Băng tuyết nữ thần là ai? Tuyết Vực Thần Quốc lại là cái gì? Nàng lắc đầu, thanh âm thanh lãnh dễ nghe, các ngươi tính sai, ta không phải cái gì băng tuyết nữ thần hậu duệ, ta là tại sông băng bên trong đản sinh. Không, ngươi tuyệt đối là băng tuyết nữ thần hậu duệ, chúng ta chưa bao giờ thấy qua một người cùng băng tuyết nữ thần tương tự như vậy. Trong đó một vị thần hoàng vô cùng chắc chắn nói, dù là Nhược Băng hôm nay chết không thừa nhận, hắn cũng nhất định phải đem cái này tên tuổi gắn ở trên người nàng. Ta chính là ta, độc nhất vô nhị, không phải là cái gì người cái bóng, tương tự chỉ là trùng hợp, không liên quan gì tới ta. Nhược Băng nói như thế, cổ thần đã trở thành quá khứ, giữa thiên địa thần tích đã còn thừa không có mấy, thần nữ chẳng lẽ liền không muốn khôi phục cổ thần vinh quang, trở thành mới nữ thần sao? Một vị thần hoàng có chút cuồng nhiệt nói rằng. Nhược Băng lắc đầu, không có ý nghĩ này, cổ thần hủy diệt là chiều hướng phát triển, há lại sức một mình ta liền có thể khôi phục. Ta còn có việc, các ngươi tránh ra a. Không được, thần nữ hôm nay đã tới Tuyết Vực Thần Quốc, cái kia chính là vận mệnh chỉ dẫn, là duyên phận đã định trước, thần nữ hôm nay nhất định phải quý vị. Một vị thần hoàng đứng tại phía trước, kiên quyết không cho. Không tệ, đây là vận mệnh đã định trước, là thần nữ số mệnh, còn mời thần nữ quý vị. Mấy vị khác thần hoàng cũng nhao nhao phụ họa nói. Nhược Băng vẻ mặt biến băng lãnh xuống tới, ta lặp lại lần nữa, ta không phải cái gì thần nữ, cũng không phải cái gì nữ thần hậu duệ, ta gọi Nhược Băng, là vị đại nhân này bàn cho ta danh tự, các ngươi tốt nhất hiện tại thì rời đi. Đại nhân. Mấy vị thần hoàng ánh mắt đồng thời nhìn về phía Diệp An, mang theo kinh dị đồng thời còn có mấy phần âm trầm cùng bất mãn. Bọn hắn còn tưởng rằng cái này nhân tộc là thần nữ tín đồ, là bị nàng thu phục nhân tộc, không nghĩ tới cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Mấy vị thần hoàng nhìn chằm chằm Diệp An, vẻ mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Một vị thần nữ gọi một cái nhân tộc vì đại nhân, đây là bọn hắn không thể tiếp nhận. Nhân tộc hợp đạo, ngươi có tư cách gì là thần nữ ban tên? Một vị thần hoàng lạnh lùng mở miệng. Diệp An thần sắc bình tĩnh nhìn xem hắn, ta không có tư cách chẳng lẽ ngươi có? Ta đương nhiên không có. Thần hoàng mở miệng, thanh âm băng lãnh, ngươi thì càng không xứng có. Diệp An khẽ cười một tiếng, ngươi còn hơn người một bậc. Ta cổ thần tộc vốn là so với nhân tộc cao đẳng, các ngươi nhân tộc tính là gì? Năm đó bất quá là bách tộc nuôi dưỡng huyết thực mà thôi. Đừng tưởng rằng được một chút hảo vận gần nhất của thời, đã cảm thấy nhân tộc vô địch thiên hạ, cùng ta cổ thần tộc so sánh, ngươi nhân tộc còn kém xa lắm đâu. Mấy vị thần hoàng nhao nhao quát lạnh Diệp An. A, vậy sao? Diệp An mặt không biểu tình, ta thế nào nghe nói, trước đó có một vị nhân tộc đem các ngươi cổ thần tộc bấy đến long trời lở đất, các ngươi thần mẫu cùng thần nữ tự mình truy sát đều thất bại tan tác mà quay trở về, đối phương vẫn là một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, đây chính là các ngươi cổ thần tộc thực lực sao? Câu nói này vừa ra, mấy vị thần hoàng sắc mặt lập tức thay đổi. Chuyện này đối với cổ thần tộc mà nói đúng là một loại sỉ nhục, bởi vì việc này, một chút thần hoàng còn đối thần mẫu cùng thần nữ rất có phê bình kín đáo, không biết rõ các nàng đang làm cái gì, thế mà liền một cái nhân tộc độ kiếp kỳ đều không giải quyết được. Hiện tại Diệp An một lần nữa nhấc lên, cho dù bọn hắn năm đó không có tham dự, nhưng vẫn là cảm giác trên mặt không ánh sáng. Bất quá là một cái đi cầu vận tiểu tạp chủng mà thôi, có cái gì bản lĩnh thật sự. Một vị thần hoàng con ngươi lạnh lẽo, sát ý phun trào, năm đó bọn hắn giết không được nhân tộc kia độ kiếp kỳ, hôm nay chúng ta liền giết một người tộc hợp đạo, nhường thế nhân tất cả xem một chút ta cổ thần tộc thực lực. Còn lại mấy vị thần hoàng giống nhau mắt lộ ra sắc cơ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp An. Nhược Băng vẻ mặt vô cùng băng lãnh, trong con ngươi lam sắc quang hoa lập lòe, một cỗ làm người ta sợ hãi hàn ý đang chạy, các ngươi nếu là dám ra tay, đừng trách ta không để ý kia một tia hương hỏa chi tình. Dưới cái nhìn của nàng, những người này hẳn là xa cổ thần minh hậu duệ hoặc là tín đồ, cùng nàng hoàn toàn chính xác có như vậy một chút hương hỏa nguồn gốc. Nhưng là nếu như bọn hắn khăng khăng độc thủ, nàng khẳng định đứng tại Diệp An bên này. Thần nữ, một vị thần hoàng trách mắng, ngươi biết chính mình đang làm gì sao? Ngươi là thuần chính thần tộc, sao có thể phụ thuộc vào một cái nhân tộc? Nhân tộc liền làm người hầu của ngươi cũng không xứng. Có mắt không tròng hạng người, đối một vị thần quân như thế nói lớn không ngượng, thật sự là không biết sống chết. Nhược Băng lạnh lùng nói một câu, không có thuốc chữa. Thật sự là không có thuốc chữa. Đã thần nữ như thế minh oan bất linh, vậy cũng đừng trách chúng ta. Đã tội. Diệp An cười lạnh một tiếng, ra vẻ đạm mạo, Đường Hoàng, bất quá là một đám hất lên ra cường đạo mà thôi. Đây là ngươi sau cùng di ngôn. Một vị thần hoàng lạnh lùng nói một câu, thể nội một cỗ kinh khủng hàn băng chi lực liền quét sạch mà ra, trong nháy mắt đóng băng dài vạn dặm không. Giữa thiên địa một mảnh lạnh lẽo, đông tuyết bay xuống, băng tinh lấp lóe, nếu là rơi vào trên thân thể người, tùy tiện liền có thể quẹt làm bị thương người da thịt. Diệp An mặt không biểu tình, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, trong mi tâm lại bỗng nhiên có một cỗ bàng bạc thần thức mãnh liệt mà ra. Tại cảm giác được cỗ này thần thức đáng sợ sau, mấy vị thần hoàng vẻ mặt đều là biến đổi. Bọn hắn vừa định phòng ngự, lại nghe được một cái băng lanh âm ở bên tai nổ vang. Định, mấy người thân thể lập tức bị định trụ, trên bầu trời bay xuống đông tuyết đều dừng lại. Cương đại thần thức giống như là biển gầm quét sạch, đánh tới mấy vị thần hoàng. Nguyên thần của bọn hắn như bị sét đánh, kém chút bị xô ra bên ngoài cơ thể. Từng tiếng kêu rên cùng kêu thảm vang lên theo, mấy vị thần hoàng sắc mặt đều biến tái nhợt, chỉ là vừa đối mặt, nguyên thần của bọn hắn thiếu chút nữa bị trọng thương. Như thế không hợp thói thường cường đại thần thức để bọn hắn cảm giác không thể tưởng tượng. Cùng một chỗ động thủ, mấy vị thần hoàng đồng loạt ra tay, vô tận hàn ý quét sạch ra, chu thiên giết lạnh, thiên địa băng phong. Nhược Băng hừ lạnh một tiếng, chỉ là tâm niệm vừa động, đầy trời hàn ý liền bị nàng hấp thu, toàn bộ tràn vào trong cơ thể của nàng. Ở trước mặt nàng đùa bỡn hàn băng chi lực, không khác là quan công trước mặt đùa nghịch đại đao. Diệp An lần nữa thi triển thiên hiến, định trụ mấy vị thần hoàng, thể nội một vệt kiếm quang bay ra, vô tình hướng bọn họ chém qua. Bèn, phía dưới tuyết vực thần quốc bên trong, một tiếng vang lên ầm ầm, một cái cổ lão thần binh bay ra, con một tiếng đem Thái Hạp kiếm cản lại. Đây là một thanh toàn thân trong suốt trường thương, hàn quang lạnh thấu xương, thoáng như huyền băng đúc thành, vắt ngang trong hư không, tản ra băng phong chư thiên đáng sợ khí tức. Đây không phải tiên thiên linh bảo, mà là một cái thần khí. Chương 1668, móc ra chương 1668, móc ra xa cổ thần minh lưu lại binh khí, giữa thiên địa đã còn thừa không có mấy. Tuyết vực thần quốc xem như cổ thần tộc cường đại nhất đạo thống một trong, vừa bận chấp trưởng lấy như vậy một kiện. Hàn băng trường thương quang mang bốn phía, hàn mang vạn trượng, kia lạnh thấu xương rét lạnh chi khí cơ hồ đem thiên địa đều đông kết. Thái Hạp kiếm cùng nó chống đỡ, trên thân kiếm đều bao trùm một tầng thật dày xương lạnh. Thấy thế, Diệp An tâm niệm vừa động, trường thanh đỉnh bay ra, bên mông thanh quang rủ xuống, như đại dương màu xanh đang cuộn trào, có một cỗ tràn đầy sinh cơ đang tràn ngập. Thần hoàng thôi động hàn băng trường thương, hóa thành một thanh dài mấy trăm trượng to lớn mũi tên, hướng phía trường thanh đỉnh bay tới. Diệp An thôi động trường thanh đỉnh vượt khó tiến lên, có một tiếng cùng hàn băng trường thương đụng vào nhau. Hai cỗ bảng bạc thần uy va chạm, ngập trời năng lượng đang cuộn trào mãnh liệt, dài vạn dặm không đều bị chấn bể. Đây là tiên đạo cùng thần đạo va chạm, hai kiện thần binh đều cho thấy chính mình thần uy, giống như là xung khắc như nước với lửa, va chạm dị thường kịch liệt. Diệp An không tiếp tục cẩn giấu, vang một tiếng, tàn phá trường sinh đỉnh xuất hiện, hướng phía mấy vị thần hoàng đỉnh đầu chấn áp mà xuống. Nhìn thấy tôn này tàn phá đại đỉnh, mấy vị thần hoàng vẻ mặt hoàn toàn thay đổi. Thiên đạo chí bảo, hơn nữa còn là đỉnh trạng thiên đạo chí bảo, người trước mắt thân phận vô cùng sống động. Ngươi là nhân tộc Diệp An. Diệp An nắm giữ thiên đạo chí bảo chuyện hiện tại đã không phải là bí mật gì, hắn cũng không có che lấp, căn bản không sợ người khác tới cướp đoạt. Mấy vị thần hoàng không bình tĩnh. Diệp An danh tự cho dù là bọn họ tại cổ thần tộc đều nghe nói, một trận chiến bình định một cái cường đại ma tộc, đây là đáng sợ đến bực nào chiến tích. Cho dù là bọn hắn cổ thần tộc đều chưa hẳn có thể làm được, nhưng là Diệp An lại làm được. Nghĩ đến bọn hắn trước đó còn đối độ kiếp kỳ Diệp An trầm trọng khiêu khích, hiện tại thật tôn liền xuất hiện tại trước mặt, mà bọn hắn lại không nhận ra, mấy vị thần hoàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Bọn hắn toàn lực thôi động hàn băng thần thương, mong muốn ngăn trở chấn áp xuống trường sinh đỉnh. Nhưng là trường thương cùng trường thanh đỉnh quấn quýt lấy nhau, căn bản không thể tách rời. Diệp An một người thôi động hai kiện cường đại thần binh, nhìn thành thạo điêu luyện. Tối hậu quan đầu, mấy người hợp lực, bằng vào tu vi của mình, mạnh mẽ đem hàn băng trường thương thúc dụ, ngăn khuất đỉnh đầu bọn họ. Vô tận hơi lạnh tỏa ra, hàn băng trường thương ở trên bầu trời ngưng kết thành một mặt dày đặc tường băng, đem bầu trời đều đông kết. Bèn, trường sinh đỉnh rơi xuống, thiên uy hạo đãng, thanh quang mênh mông, đem kia mặt to lớn tường băng nát bấy, sau đó đập ầm ầm tại trường thương bên trên. Trường thương phát ra một tiếng gào thét, khó có thể chịu đựng thiên đạo chí bảo lực lượng, thân thương uốn lượn ra một cái kinh người đường cong, dường như muốn băng liệt. Răng rắc thanh âm vang lên, tại trường thương bên trên xuất hiện từng đạo vết rách, thanh này nguồn gốc từ thời kỳ viễn cổ thần khí không chịu nổi gánh nặng, muốn bể nát. Mấy vị thần hoàng bị vô biên thiên uy chấn áp, tựa như một tòa màu xanh núi lớn đè ở trên người, để bọn hắn khó mà thở dốc. Diệp An trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, thần thức cô động thành trạm thần đao, lần nữa hướng phía mấy người chém qua. Mấy vị thần hoàng đội vàng vận khởi bí pháp, che lại nguyên thần của mình. Còn có người thúc dục đặc thù bí khí, đem nguyên thần của mình che đậy lên. Xuy, xuy, từng đạo đao mang phá toái hư không, hướng phía mấy vị thần hoàng chém tới. Trường Sinh đỉnh gắt gao trấn áp tại đỉnh đầu bọn họ, hạn chế bọn hắn hành động, để bọn hắn chỉ có thể đón đỡ, căn bản trốn không thoát. A, a, từng tiếng kêu thảm vang lên. Thần hoàng cường đại nguyên thần đều không thể ngăn cản, bảo hộ nguyên thần bí pháp bị phá ra, ngay cả bí khí đều bị chạm phá. Diệp An chạm thần đao vẫn là tại hạ giới lúc đạt được, đặt vào hiện tại đã không tính là cái gì cao thâm nguyên thần pháp thuật, nhưng là bởi vì hắn thần thức quá mạnh, cho nên phát huy ra uy lực vẫn là kinh người. Ít ra tại nguyên thần phương diện, thế gian này hẳn là vẫn chưa có người nào có thể so sánh với hắn. Nguyên thần trọng thương, mấy vị thần hoàng phân tâm thiếu phương pháp, đỉnh đầu hàn băng trường thường cũng rốt cục ngăn không được Trường Sinh đỉnh, răng rắc một tiếng hoàn toàn tan vỡ ra, hóa thành đầy trời băng tinh mạnh vụ. Ầm ầm, Trường Sinh đỉnh mang theo bàng bạc chi uy trấn áp mà xuống, mấy vị thần hoàng trong lúc đội vã vận khởi pháp lực ngăn cản, thể nội từng kiện thần binh bay ra, trong đó còn có tiên thiên linh bảo, nhưng là tại Trường Sinh đỉnh trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, mấy món thần binh liên tiếp vỡ vụn ra, trên không trung nổ tung, biến thành đầy trời óng ánh mảnh vỡ. Mấy vị thần hoàng nhục thân như thế nào chống đỡ được Trường Sinh đỉnh thần uy, nguyên một đám liên tiếp vỡ nát ra, máu me tung tóe, bị đại đỉnh ép thành thịt nát. Dễ như trở bàn tay giải quyết bốn vị thần hoàng, Diệp An thần sắc bình tĩnh, phất tay đem mấy món thần binh thu vào. Nhược Băng cũng kinh ngạc nhìn xem Diệp An, đối với hắn thực lực rất là kinh ngạc. Mặc dù trước đó cùng Diệp An có chỗ giao thủ, nhưng là khi đó Diệp An còn chưa thể hiện ra toàn lực, cũng không có xuất ra Thiên Đạo Chí Bảo, hiện tại nàng mới chính thức thấy được Diệp An tu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thiên Đạo Chí Bảo, vô luận là ở đâu một thời đại đều là mạnh nhất thần binh, tại thần binh thời đại cơ bản đều là bị chí cao vô thượng thần hoàng chấp trưởng, Diệp An có thể có được một cái, mặc dù là không trọn vẹn, nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn cùng số mệnh. Khó trách sẽ được phong làm thần quân, xem ra đại nhân hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Nhược Băng trong lòng nghĩ như vậy nói, giải quyết mấy vị thần hoàng, Diệp An giống như là làm một cái chuyện rất bình thường, sau đó mang theo Nhược Băng trực tiếp rơi vào Tuyết vực thần quốc bên trong. Nơi này Hàn Băng một đạo cùng Nhược Băng rất tương tự, Nhược Băng nếu là muốn từ thần đạo chuyển tu tiên đạo lời nói, cũng có thể từ nơi này đạt được một chút dẫn dắt. Diệp An không khỏi có chút hối hận, vừa mới ra tay nặng, hẳn là trước đối bọn hắn siêu hồn một chút. Bất quá rơi xuống Tuyết vực thần quốc sau, hắn lại là có phát hiện mới. Nơi này thế mà còn có một vị thần hoàng tồn tại, ngủ say tại tầng băng chỗ sâu nhất, ngay cả bầu trời đại chiến đều không thể đem hắn giật mình tỉnh lại. Diệp An tự mình mở ra tầng băng, đem hắn theo một bộ trong quan tài băng đào lên. Vị này cổ lão thần hoàng thời gian tồn tại đã vượt qua ngàn vạn năm, là chân chính lão cổ đồng. Vị này lão thần hoàng bị móc ra sau, vẻ mặt một bức, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Chờ thanh tỉnh về sau, trực tiếp nguyên địa nổi điên, huống chi đào hắn đi ra vẫn là một cái nhân tộc. Nhưng là chỉ là mấy chiêu bên trong, hắn liền bị Diệp An trực tiếp trấn áp. Sau đó, Diệp An nhường lực băng tới trực tiếp siêu hồn. Nhược Băng mặc dù cảm giác có chút cổ quái, nhưng là việc quan hệ sau này mình tu hành, cuối cùng vẫn là làm theo. Đạt được mình muốn về sau, nàng liền thu tay về. Diệp An lại đem lão thần hoàng một lần nữa ném vào bên trong quan tài băng, cũng không có đối với hắn ý đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là vị này lão thần hoàng lại là thật sợ. Hắn sống hàng ngàn vạn năm, còn không có gặp qua cường đại như vậy hợp đạo kỳ, quả thực không phải người. Cho nên tại Diệp An cùng Nhược Băng rời đi về sau không bao lâu, hắn trực tiếp lựa chọn phi thăng. Diệp An cùng Nhược Băng khi nhìn đến cái kia đạo phi thăng tiên quan sau, đều là có chút im lặng, lão nhân này vẫn rất sợ chết. Hai người tại Tuyết vực thần quốc bên trong lại chia cắt một vòng, lúc này mới rời đi. Chương 1669, một tôn còn sống thần vương chương 1669, một tôn còn sống thần vương Nhược Băng trên đường đi đều rất vui vẻ. Nàng còn là lần đầu tiên làm loại sự tình này, cảm giác rất là kỳ lạ, kia rực rỡ muôn màu bảo vật nhường nàng vui vô cùng, trên đường đi xuất ra một cái lại một cái bước bước, nhìn cái nào đều cảm thấy rất ưa thích. Ngay cả kia chữ vật giới chỉ nàng đều chơi thật quá mức, tại thần minh thời đại dùng để chứa đựng đồ vật cũng không phải là nhận chữ vật, mà là vật gì khác. Về sau trên đường đi đều rất bình tĩnh, cũng không có gặp phải chuyện gì. Cũng là Tuyết vực thần quốc thần hoàng vẫn lạc chuyện rất nhanh liền truyền ra, cái chỗ kia đã định trước sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, sẽ dẫn tới vô số người tranh đoạt. Bất quá đây hết thảy đều cùng Diệp An không có quan hệ gì, hắn đã đi tới cổ thần tộc hạch tâm chi địa, Vạn Thần Chi Hương. Tại báo cáo thân phận sau, hắn rất nhanh liền bị dẫn đi tới một tòa nguy nga cổ lão trong thần điện, ở chỗ này thấy được Hứa Cựu không thấy Nguyệt Thời Xu. Nàng bây giờ đã là cao cao tại thượng thần mẫu, là toàn bộ cổ thần tộc quyền lực cao nhất một người. Hơn nữa tại lịch đại thần mẫu bên trong, địa vị của nàng tuyệt đối xem như cao nhất, nắm giữ quyền lực cũng lớn hơn. Mọi thứ đều là bởi vì nàng lai lịch bí ẩn. So sánh với trước đó, trên người nàng nhiều hơn một phần uy nghiêm cùng tôn quý, nhường khí chất của nàng càng thêm mê người, như cựu thiên tri thượng quảng hàn tiên tử, lẻ loi xuất trần. Khi nhìn đến Diệp An lúc, tâm tình của nàng cũng không phải là rất mỹ lệ. Tuyết vực thần quốc sự tình là ngươi làm. Kia dù sao cũng là cổ thần tộc cường đại nhất đạo thống một trong, hơn nữa còn có một chỗ xa cổ thần dấu vết tồn tại, nơi đó vẫn là sẽ ở toàn bộ cổ thần tộc nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Đây tuyệt đối không phải nàng vị này thần mẫu bằng lòng nhìn thấy chuyện. Đối với nàng mà nói, cổ thần tộc Việt An thả liền càng tốt. Chỉ tiếc phần này Mỹ Hảo bị Diệp An phá bỡ. Nhược Băng vào lúc này mở miệng, việc này cùng đại nhân không quan hệ, là bọn hắn gây hấn trước đây, gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Đại nhân. Nguyệt Thời Xu chú ý tới nàng xưng hô. Đôi mắt đẹp của nàng tại Nhược Băng trên thân đảo qua, trong mắt lóe lên dị sắc. Nhược Băng cũng đang nhìn nàng, giống nhau ở trên người nàng cảm thấy chỗ khác biệt, tại Nguyệt Thời Xu thể nội chỗ sâu nhất, có một cỗ nhường nàng đều muốn run rẩy cổ lao khí tức.
Ngươi là?
Nhược Băng hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem nàng, một loại e ngại xuất hiện ở trong lòng. Nguyệt Thời Xu cũng rất kinh ngạc, ngươi là viễn cổ thời đại sinh linh?
Là.
Nhược Băng cung kính trả lời, tiểu nữ tử là thời kỳ viễn cổ sông băng bên trong băng phách biến hóa, bị đại nhân cứu, lúc này mới đến nơi này. Nàng nhìn xem Nguyệt Thời Xu, có chút chần chờ mà hỏi, đại nhân không phải là
một tôn thần vương?
Nguyệt Thời Xu nhẹ nhàng gật đầu, không tệ. Nhược Băng trong lòng đại chấn, hiện hiện vẻ khó tin. Nàng thế mà thấy được một tôn thần vương,
một tôn còn sống thần vương.
Cái này hoàn toàn lật đổ thế giới quan của nàng, hẳn là thần đạo còn chưa hoàn toàn hủy diệt, còn có xa cổ thần chứng tỏ ở chỗ thế. Diệp An cũng có chút kinh ngạc nhìn Nguyệt Thời Xu, mặc dù đoán được lai lịch của nàng rất lớn, nhưng lại không nghĩ tới sẽ lớn như vậy.
Một tôn thần vương,
nàng là thế nào tránh thoát thần đạo hủy diệt đại kiếp sống đến bây giờ? Diệp An bỗng nhiên nghĩ đến chính mình tại Tinh Nguyệt Tổ Địa Viễn Cổ Tinh Vực bên trong nhìn thấy tôn này tượng thần, vị kia thần vương thông qua xem sao có thể đoán trước tương lai, hắn có thể hay không cũng có hậu thủ lưu lại.
Làm giao dịch như thế nào?
Nguyệt Thời Xu quay đầu nhìn về phía Diệp An.
Giao dịch?
Diệp An lông mày nhíu lại, ngươi còn muốn cùng ta làm giao dịch?
Trước đó tại Đạo Tông thời điểm, giữa hai người đã có một chút giao dịch.
Nguyệt Thời Xu còn có cái gì giao dịch muốn cùng hắn làm?
Chỉ cần ngươi có thể xuất ra để cho ta hài lòng thẻ đánh bạc, có thể đàm luận.
Hắn mở miệng nói ra.
Nguyệt Thời Xu từ tốn nói, ngươi đã chủ động tới ta cổ thần tộc đến, chắc là có chuyện nhờ mà đến, ta đáp ứng ngươi điều kiện, ngươi cũng phải ưng thuận với ta điều kiện.
Có chuyện nhờ mà đến?
Diệp An lộ ra giống như cười mà không phải cười vẻ mặt, vậy ngươi nói sai, ta chỉ là tại du lịch thiên hạ, cũng không phải là có chuyện nhờ mà đến.
Nguyệt Thời Xu có chút nhíu mày, cái này cùng với nàng nghĩ cũng là có chút không giống.
Nàng nhìn chằm chằm Diệp An nhìn một hồi, sau đó nói, đã như vậy, vậy thì tiễn khách ra.
Diệp An sửng sốt như vậy một chút, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trả lời.
Bất quá hắn lập tức cười một tiếng, trực tiếp đứng dậy, cáo tử.
Hắn không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, quay người đi ra ngoài.
Nhược Băng cũng đứng dậy cùng hắn cùng rời đi, không có chút nào lưu tại nơi này dự định.
Mặc dù trong nội tâm nàng có rất nhiều nghi vấn muốn thỉnh giáo.
Nhìn xem Diệp An khoảng cách thần điện đại môn càng ngày càng gần, Nguyệt Thời Xu lông mày cũng nhíu càng ngày càng gấp, ngọc thủ chậm rãi nắm chặt.
Chẳng lẽ muốn để cho mình cúi đầu?
Nàng làm không được.
Nàng dù sao cũng là một tôn thần vương, sao có thể hướng Diệp An cúi đầu?
Nhưng là trước đó đi đạo tông cùng Diệp An tìm kiếm hợp tác, cũng đã là nàng cúi đầu.
Mắt thấy Diệp An muốn đi ra thần điện, nàng cuối cùng mở miệng, trở về.
Diệp An dừng bước lại, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười.
Hắn xoay người lại, thần mẫu đại nhân còn có gì chỉ giáo?
Nguyệt Thời Xu gương mặt lạnh lùng, cũng không khá lắm nhìn, ngồi xuống, mọi thứ đều có thể đàm luận.
Đã thần mẫu đại nhân thịnh tình mời, vậy ta liền từ chối thì bất kính.
Diệp An lại trở lại lúc đầu châu ngồi xuống.
Nhược Băng vẻ mặt cổ quái, thần quân đại nhân đến đấy là thế nào làm được, thế mà nhường một vị còn sống thần vương đều có thể cúi đầu, thực sự không thể tưởng tượng.
Nguyệt Thời Xu trên mặt một mảnh thanh lãnh, ta có điều kiện của mình.
Thần mẫu đại nhân không ngại nói thẳng,
cổ thần tộc cần an bình, Tuyết vực thần quốc nhất định phải giữ lại.
Diệp An ánh mắt khẽ híp một cái, ngươi muốn cho Nhược Băng lưu tại Tuyết vực thần quốc?
Không tệ.
Đây không có khả năng.
Diệp An trực tiếp phủ định.
Ngươi đừng đội cự tuyệt, ta sẽ không bạch nhường nàng lưu tại nơi này.
Nguyệt Thời Xu mở miệng, thứ nhất, nàng cần theo thần đạo chuyển tới tiên đạo, ta có thể giúp nàng. Thứ hai, ở trong quá trình này, nàng cần một cái nơi thích hợp, Tuyết vực thần quốc chính là lựa chọn tốt nhất.
Ta làm sao biết ngươi sẽ hay không làm tay chân?
Diệp An cũng không yên tâm.
Ngươi có thể ở lại đây, thẳng đến nàng hoàn thành chuyển biến làm dừng.
Nguyệt Thời Xu đưa ra điều kiện của mình.
Diệp An lâm vào vẻ suy tư, hắn quay đầu nhìn về phía Nhược Băng, ngươi cảm thấy thế nào?
Ta nghe đại nhân.
Nhược Băng nhìn xem hắn nói rằng.
Diệp An lắc đầu, không cần nghe ta, chính ngươi làm quyết định.
Nhược Băng nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Nguyệt Thời Xu, ta muốn lưu lại.
Vậy cứ như vậy đi.
Diệp An đồng ý điều kiện này.
Không nghĩ tới lượn quanh một vòng, cuối cùng vẫn là về tới chỗ cũ.
Tuyết vực thần quốc mấy vị kia thần hoàng, chết quả thực có chút oan.
Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, ta còn có chút chuyện muốn theo ngươi thỉnh giáo.
Diệp An nói ra chính mình ý đồ đến.
Chuyện gì?
Viễn cổ thời đại có thập bát giai thần vị, ta muốn biết đều là cái gì.
Nguyệt Thời Xu nhìn hắn một cái, nói, ngươi nói sai, cũng không phải là thập bát giai thần vị, mà là 21 cấp.
21 cấp?
Diệp An nhíu mày, Côn Ngô Sơn vị kia thần rõ ràng nói rõ là thập bát giai.
Kia là phía trước trung kỳ thời điểm, thế gian thần minh hoàn toàn chính xác chỉ có 18 cái vị giai, nhưng đã đến thời đại trung hậu kỳ, giữa thiên địa thần minh càng ngày càng nhiều, 18 cái vị giai đã không đủ để phân chia, cho nên biến thành 21 cấp.
Chương 1670, địa vị lớn như thế. Chương 1670, địa vị lớn như thế. Thần minh thời đại là một đoạn cực kỳ lâu đời tuế nguyệt, chuyển thừa đâu chỉ ước vào năm.
Sớm nhất thời điểm, thần minh hệ thống vừa mới xác lập, hết thể định ra 18 thần vị. Nhưng là về sau theo thời gian trôi qua, bị sát phong thần minh càng ngày càng nhiều, thần vị liền có vẻ hơi không đủ dùng.
Nhất là những cái kia thần minh, bọn hắn dòng dõi chỉ cần sinh ra liền sẽ đạt được sát phong, như thế một đời lại một đời, nhiều năm qua đi đã thành một cái thiên văn sổ tự.
Dưới tình huống như vậy, thần minh không thể không cải biến thần vị, đem 18 thần vị gia tăng tới 24.
Diệp An nghe Nguyệt Thời Xu giảng thuật, vẻ mặt có chút cổ quái.
Này làm sao cùng cổ đại vương triều phong vương như thế, hoàng thân quốc thích nhiều đời sinh sôi, nhiều đời phân đất phong hầu xuống dưới, cuối cùng đưa đến toàn bộ vương triều sụp đổ.
Thần minh cũng là tình huống tương tự.
Mặc dù tăng lên 6 cái thần vị, nhưng là cao nhất mấy cái kia thần vị vẫn không có biến động, là trí cao vô thượng biểu tượng.
Thần hoàng, thần vương, thần quân, thần tôn, thần chủ, đây cũng là cao nhất 5 cái thần vị, cho dù thần vị nhiều, địa vị của bọn hắn cũng không có dung chuyển. Ta đản sinh thời gian đã đến thần minh thời đại thời kỳ cuối, khi đó liền đã xác lập 24 cấp thần vị, hơn nữa thiên hạ đã bắt đầu hỗn loạn, đại kiếp sắp tới, thiên cơ hỗn loạn, rất nhiều thần minh đều bị tín đồ của mình giết chết. Nguyệt thời su mặc dù nói đơn giản, nhưng là Diệp An đã có thể tưởng tượng cho đến lúc đó một chút hình tượng. Dù sao cũng là một thời đại kết thúc à, đại loạn chắc chắn quét sạch vô số thế giới, toàn bộ vũ trụ đều bị tác động đến, không người có thể ngoại lệ. Diệp An trong lòng hơi động, đột nhiên mở miệng hỏi, khi đó cũng không có tiên giới tồn tại a? Nguyệt thời su nhìn hắn một cái nói, tự nhiên là không có, khi đó cũng không có tam giới phân chia, toàn bộ thế giới đều là một thể, nhưng là cũng có đẳng cấp phân chia, cường đại hơn thần minh ở tại tinh khí rồi rào, hoàn cảnh hậu đại địa phương. Giai cấp a, quả nhiên ở nơi nào đều là một cái to lớn vấn đề. Thần mẫu đại nhân chứng kiến thần đạo hủy diệt, lại chứng kiến tiên đạo mở ra tích, cái này tầm mắt kiến thức quả thật không phải tầm thường. Diệp An thật dài cảm thán một tiếng. Người suy nghĩ nhiều. Nguyệt thời su nhẹ nhàng lắc đầu, loại kia đại kiếp phía dưới, thần hoàng thần vương đều đã chết không biết nhiều ít, ta lại há có thể chỉ lo thân mình. Chỉ có điều ta lựa chọn tìm đường sống trong chỗ chết, để cho mình thuận thế mà làm chọn ra cải biến. Nói cách khác, nàng lúc kia liền đã chết một lần. Tại cùng trường sinh thiên tôn chiến đấu bên trong, nàng giống nhau chết một lần. Cái này đều đã chết hai lần. Nàng đến cùng là thế nào phục sinh? Diệp An đối cái này rất hiếu kỳ. Côn Ngô Sơn bên trên vị kia thần minh là tồn tại gì? Hắn hỏi lần nữa, đối vị kia thần minh thân phận có chút hiếu kỳ. Hắn gọi Trấn Chử Thần Vương. Trấn Chử Thần Vương? Diệp An hơi kinh ngạc, cũng không phải rất kinh ngạc. Quả thật là một tôn thần vương. Thần vương ở giữa cũng là có phân chia mạnh yếu, có chút thần vương là tiên thiên sinh ra, có thần vương chính là ngày mai tu thành, còn có thần vương là thần hoàng dòng dõi, còn có chính là thần hoàng sắc phong, Trấn Chử Thần Vương chính là tiên thiên đản sinh thần linh, hắn thực lực rất mạnh, sinh động tại viễn cổ thời đại trước trung kỳ. Nguyệt thời su thuộc như lòng bàn tay giống như nói tới. Vậy cái kia tôn tu hành đạo âm dương thần minh đâu? Diệp An lại hỏi một câu. Nghe được cái này, Nguyệt thời su ngọc thủ đột nhiên một chút siết chặt. Kia đối nàng mà nói là trong cuộc đời sỉ nhục nhất một ngày, tại không biết chút nào tình huống hạ bị làm bẩn, hơn nữa còn cùng người khác cùng một chỗ, nàng đến bây giờ đều không thể tiêu tan. Nguyệt thời su thanh âm băng lãnh, đó cũng là một tôn thần vương, cũng là tiên thiên đản sinh sao? Là thần hoàng dòng dõi. Diệp An một hồi kinh ngạc, địa vị lớn như thế, Nguyệt thời su lại là không muốn tại cái đề tài này bên trên nhiều lời, nói. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền mang nàng đi Tuyết vực thần quốc. Có nàng tôn thần này mẫu tại, Nhược Băng kế thừa Tuyết vực thần quốc sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận. Nói, nàng lại liếc qua Diệp An, ngươi nếu là muốn giúp nàng trưởng khống Tuyết vực thần quốc lời nói, tốt nhất cũng cải biến thân phận. Như thế, nghĩ nghĩ sau, Diệp An liền dùng vị văn tộc túi ra cải biến thân phận của mình, đem chính mình ngụy trang thành một cái cổ thần tộc. Nguyệt thời su kêu mấy vị tế tự, mang lên một nhóm lớn độ kiếp kỳ cổ thần tộc về sau, liền dẫn Diệp An cùng Nhược Băng xuất phát. Khi đi tới Tuyết vực thần quốc sau, phát hiện nơi này quả thật đã biến thiên. Không biết bao nhiêu cổ thần tộc ở chỗ này đốt giết cướp đoạt, nơi này đã thành một mảnh nhân gian địa ngục, Tuyết vực thần quốc cổ thần tộc bị tàn sát không ít. Dừng tay. Nguyệt thời su thanh âm vang lên, uy nghiêm mà khiếp người, ở trong thiên địa quần quần quanh quần. Nàng ký tức kinh khủng cũng phóng thích ra, như một tôn cổ lão thần minh khôi phục, làm cho cả thiên địa đều lâm vào đứng im. Một vị tế tự đứng ra quát, thần mâu giá lâm, như lại có phạm thượng làm loạn người, giết không tha. Đạo thanh âm này truyền ra sau, Tuyết vực thần quốc bên trong vô số cổ thần tộc đều ngây dại. Không nghĩ tới thần mẫu thế mà tự mình giáng lâm nơi đây. Nhưng là dưới tình huống như vậy, lại như cũ có người tại đạo thủ. Tuyết vực thần quốc xem như đỉnh tiêm đạo thống, những năm qua này góp nhặt quá kinh người, còn có ẩn dấu bảo khố không có khai quật ra. Suy, Nguyệt thời su hóa thân trăng sáng, một đạo ánh trăng bắn ra, rơi vào trên mặt đất. Mấy cái cổ thần tộc hừ đều không có hừ một tiếng, trực tiếp hóa thành mây khói. Nàng băng lanh thanh âm vang lên lần nữa, tất cả không phải Tuyết vực thần quốc cổ thần tộc, trong vòng một canh giờ rời đi Tuyết vực thần quốc, nếu không giết chết bất luận tội. Là, ở sau lưng nàng, tất cả độ kiếp kỳ cổ thần tộc lớn tiếng đáp ứng. Nơi này có trọn vẹn 30 vị độ kiếp kỳ, lâu dài tại Vạn Thần Chi Hương tu hành, là một cô rất đáng sợ lực lượng. Phía dưới thần quốc bên trong, có người còn muốn đục nước béo cò, nhưng là tại Nguyệt thời su trong mắt lại không chỗ che thân, những cái kia còn muốn trộm đạo cổ thần tộc, tất cả đều chết tại trên tay của nàng. Theo thời gian trôi qua, dần dần có người thối lui ra khỏi Tuyết vực thần quốc, mặc dù tới thời gian không dài, nhưng là bọn hắn đã thu được không ít đồ tốt. Nhưng là cũng có người đối với mình thu hoạch bất mãn, còn muốn lưu tại nơi này lừa dối qua quan. Một canh giờ rất nhanh liền tới, mấy vị tế tự mang theo 30 vị thần quân bắt đầu càn quét Tuyết vực thần quốc, đem những cái kia dấu ở bên trong cổ thần tộc nắm chặt đi ra, nguyên một đám ngay tại chỗ giết chết. Còn có ẩn dấu cổ thần tộc lúc này muốn chạy, nhưng là đã tới đã không kịp, nhao nhao bị chém giết. Cuộc động loạn này kéo dài trọn vẹn hơn nửa ngày thời gian mới rốt cục kết thúc. Nhìn xem đầy đất bừa bộn, Nguyệt thời su nhịn không được mạnh mẽ trừng mắt liếc Diệp An, ngươi làm chuyện tốt. Diệp An hừ lạnh một tiếng, là chính bọn hắn tìm đường chết, chết được hay. Nguyệt thời su cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, thật vất vả mới đè xuống lửa giận trong lòng. Sau đó nàng lấy thần mẫu chi danh sắc phong Nhược Băng, nhường nàng trở thành chủ nhân nơi này. Đồng thời nàng cũng dùng chính mình thần vương chi danh, nhường Nhược Băng trở thành một tôn chính thần, hơn nữa cùng Diệp An như thế, đều là một vị thần quân. Mặc dù bây giờ không có quá tác dụng lớn chỗ, nhưng Nhược Băng cũng coi như là có nghiêm chỉnh thân phận, về sau nhìn thấy chính thần cũng không cần như vậy e ngại. Chương 1671, ta gọi Hồng Quân chương 1671, ta gọi Hồng Quân Tuyết vực thần quốc hoàn toàn chính xác rất thích hợp Nhược Băng tu hành. Hoàn cảnh nơi này mặc dù so ra kém chỗ kia viễn cổ sông băng, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Nhất là còn có một chỗ di tích viễn cổ, mặc dù diện tích tương đối nhỏ, nhưng là cũng đủ một người sử dụng. Tại Nguyệt Thời Xu trợ giúp hạ, Nhược Băng bắt đầu thần đạo theo tiên đạo chuyển biến. Diệp An ngay tại bên cạnh nhìn xem, quan sát lấy quá trình này. Từ nơi này quá trình bên trong, hắn cũng có thể nhìn thấy thần đạo cùng tiên đạo trực tiếp giao tiếp, tựa như là thấy được một trận cỡ nhỏ thần đạo hủy diệt, tiên đạo quật khởi hình tượng. Quá trình này nhất định là thống khổ, Nhược Băng tất cả căn cơ đều sẽ bị phá hủy, bao quát thể nội tín ngưỡng chi lực. Nếu không phải ở chỗ này, thân thể của nàng đều có thể sẽ sụp đổ. Diệp An lại đem chính mình từ viễn cổ sông băng bên trong mang tới huyền băng cùng băng phách đem ra, này mới khiến Nhược Băng thân thể hoàn toàn vững chắc xuống. Hắn nhìn xem Nhược Băng thần đạo căn cơ bị phá hủy, sau đó lại lần nữa bắt đầu rèn đúc tiên đạo căn cơ, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Từ không tới có, theo số không tới một biến hóa, cũng là cùng ta nói một khi có dị khúc đồng công chi diệu. Thế là, hắn đem nói một khi bên trong bộ phận chân nghĩa nói ra. Nguyệt Thời Xu đang nghe những này chân nghĩa sau, ánh mắt cũng phát sáng lên, nhận lấy một chút dẫn dắt. Bất quá Nhược Băng cũng không phải là hoàn toàn vứt bỏ thần đạo, mà là đem một chút thần đạo chi lực chuyển hóa làm tiên đạo chi lực. Diệp An nhìn khẽ nhíu mày, không biết rõ làm như vậy không thỏa đáng. Nguyệt Thời Xu dường như nhìn ra sự khác thường của hắn, mở miệng nói ra, thần đạo cũng không phải là hoàn toàn biến mất, tiên đạo chính là tại thần đạo phế tích bên trên thành lập, giống nhau có thần đạo cái bóng. Cũng tỉ như tại rất nhiều trong tông môn, bây giờ như cũng còn thờ phụng sư tổ hoặc là một chút tiên nhân bài vị cùng tượng nặng, đây cũng là thần đạo hương hỏa một đạo. Diệp An nghĩ nghĩ, thật đúng là dạng này. Nhất là dân gian, chuyện như vậy thì càng nhiều, bọn hắn đối với tiên nhân thờ phụng càng thêm thành kính. Như thế nói đến lời nói, thần đạo chẳng phải là cũng là xây dựng ở cái trước thời đại phế tích phía trên. Diệp An đặt câu hỏi. Không tệ. Nguyệt Thời Xu nhẹ nhàng gật đầu, sớm nhất những cái kia thần minh, kỳ thật đều là trong hỗn độn đản sinh thần ma, là bọn hắn kết thúc cái trước thời đại, thành lập thần đạo. Bất quá cái loại này xa xưa chuyện, Nguyệt Thời Xu biết đến cũng không nhiều. Diệp An một bên quan sát lấy Nhược Băng chuyển biến, một bên như có điều suy nghĩ. Thần đạo, tiên đạo Phật môn muốn thành lập lục đạo luân hồi bên trong, liền có thần đạo cùng tiên đạo, giá tâm của bọn hắn so ta tưởng tượng còn muốn lớn a, đây là muốn đem toàn bộ vũ trụ đều hóa thành Phật môn lục đạo luân hồi sao? Loại này xúc phạm chúng nội chuyện, cũng khó trách bọn hắn sẽ bị diệt. Thế giới của ta về sau nên như thế nào đâu? Phải chăng muốn thành lập lục đạo luân hồi? Diệp An lâm vào trong suy tư, đang tự hỏi thế giới của mình phải làm thế nào thành lập, như thế nào diễn biến. Thời gian đúng dung, đảo mắt chính là ngàn năm thời gian cực nhanh. Nhược Băng thành công hoàn thành tiên đạo chuyển biến, bây giờ bước lên con đường tu hành, hơn nữa đã tu hành tới luyện hư kỳ, cái tốc độ này cũng không chậm. Đợi nàng vượt qua lần thứ nhất tiên kiếp về sau, Diệp An lúc này mới rời đi cổ thần tộc. Hắn một đường hướng bắc mà đi, tới cực bắc chi địa, gặp được nơi này ác liệt cùng nghèo nàn, nhưng cho dù là cái loại này địa phương, như cũng có sinh linh tồn tại. Nơi này càng là có một mảnh màu u lam đại dương mênh mông, sóng lớn ngập trời, sấm chớp mưa bão bao phủ, cơn lốc quét động, thiên địa pháp tắc dị thường táo bạo, tựa như muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng. Trong truyền thuyết Bắc Hải, cảnh sắc như vậy nhường Diệp An mở rộng tầm mắt, còn chưa bao giờ thấy qua như thế đại dương mênh mông sóng dữ, giống như là hải thần tại nổi giận như thế. Tại Bắc Hải bên trong, sinh hoạt không ít yêu thú, nhưng là cùng bình thường yêu thú lại có chỗ khác biệt. Nơi này yêu thú đều là hoang cổ di chủng, huyết mạch chi lực cường đại, da dày thịt béo, hơn nữa thần trí rất thấp, táo bạo thị sát, được xưng là hung thú càng thêm phù hợp. Diệp An bước vào Bắc Hải, lấy hắn cường đại đạo hạnh, nơi này sấm chớp mưa bão gió lốc đương nhiên sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng gì. Nhưng là trong biển một chút hung thú lại không nghĩ như vậy, nhìn thấy một cái người sống đặt chân nơi đây, theo trong biển nhảy ra, trực tiếp hướng hắn đánh giết mà đến. Nhưng là còn chưa cẩn thận, đám hung thú này ngay tại không trung nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu về xuống, đem mặt biển đều nhuộm đỏ. Cho dù chết không ít hung thú, nhưng là dọc theo đường gặp phải hung thú như cũng không sợ chết đánh giết mà đến, linh trí quả nhiên rất thấp. Ầm ầm, phía trước có hàng loạt lôi quang rơi xuống, tựa như lôi hải chảy ngược. Vô số thiểm điện quán xuyên thương khung cùng mặt biển, thường hực lôi quang so sấm chớp mưa bão còn nóng ánh hơn. Có người độ kiếp. Diệp An có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tại ác liệt như vậy địa phương thế mà lại có người lựa chọn độ kiếp. Nói chung, người độ kiếp phần lớn đều là lựa chọn linh khí dồi dào, gần sát đại đạo địa phương, không bị quấy nhiễu là tốt nhất. Lựa chọn chỗ như vậy cơ hồ cùng muốn chết không có gì khác biệt. Diệp An chỉ lên trời cướp tới gần, đứng ở đằng xa quan sát lấy. Ánh mắt của hắn xuyên thấu lôi quang, thấy được người độ kiếp. Kia là một cái nam tử, nhìn có chút gầy gò, lại tóc đen bay phấp phới, toàn thân lượn lờ lấy địa quang, ngay cả trong con ngươi đều tại dâng lên thiểm điện, tựa như lôi công hạ phàm, đang lợi dụng tiên kiếp đến rèn luyện chính mình. Lôi điện pháp tắc. Trong thiên hạ tu luyện lôi pháp tu sĩ xem như ít nhất đến, bởi vì đây là thiên đạo chi lực, đại biểu thiên đạo hình phạt, lực sát thương to lớn, rất khó tu thành, tu đến cảnh giới cao thâm thì càng khó khăn. Diệp An cùng nhau đi tới, gặp phải lôi tu rất ít. Gần nhất gặp phải tu hành có thành tựu lôi tu liền một cái kia chính là theo khởi nguyên chi địa mang ra phục nghị, đạo hạnh cùng chiến lực tại hợp đạo giữa kỳ cũng coi là đỉnh tiêm. Đây là biến hóa hung thú sao? Diệp An trong lòng suy đoán, nhưng lại không có đáp án. Ầm ầm, thiên kiếp của bá, so sấm chớp mưa bão còn muốn hừng hực, điện quang sáng chói, chiếu rọi tứ phương, đem Bắc Hải đều xé rách, lực lượng cùng bão không ngừng nổ tung, mang theo lực lượng hủy diệt, tựa như muốn đem toàn bộ Bắc Hải đều phá hủy. Thiên kiếp kéo dài nửa ngày, tử sắc lôi quang bên trong xuất hiện kim sắc, là tử tiêu kim lôi chậm lại. Phàm là thiên kiếp xuất hiện tử tiêu kim lôi, đều là tại một số phương diện cực kỳ đặc thù người, là thiên đạo càng thêm nghiêm khắc khảo nghiệm. Thiên kiếp dưới, cái kia đạo thân ảnh gầy gò không hề sợ hãi, như cũng tại phun ra nuốt vào lấy đầy trời lôi quang, cho dù nhục thân đã rách tung tóe, hắn cũng vui vẻ chịu đựng, giống như là cảm giác không thấy thống khổ như thế. Tử tiêu kim lôi kéo dài thật lâu, trong sấm sét kim sắc càng phát ra sáng chói, đạo thân ảnh kia cũng càng lộ ra gian nan, nhưng là hắn lại gượng chống xuống dưới. Thẳng đến một đoạn thời khắc, thiên kiếp tiêu tán, trên trời rơi xuống cam lâm, tạo hóa linh sữa hiện hiện, đại đạo hiển hóa, linh khí như thủy triều mãnh liệt mà đến, đạo thân ảnh kia cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Hứa Cửu về sau, đạo thân ảnh kia khôi phục lại. Hắn đứng người lên, thể nội truyền ra lốt bốt tiếng nổ vang, toàn thân điện quang lở lở, khí tức cường thịnh, giữa thiên địa đại đạo cũng tại theo hắn quanh mình, Bắc Hải trên không sấm chớp mưa bão cũng vờn quanh ở xung quanh hắn, giống như là tại bảo vệ lấy một tôn lôi thần. Hắn hợp đạo. Gầy gò nam tử đứng ở đằng xa, hiển nhiên cũng đã nhận ra Diệp An tồn tại. Hắn xa xa nhìn về phía này, đang chần chờ một chút sau, vẫn gật đầu. Diệp An cũng gật đầu cười cười. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy một đạo tiên quang từ trên trời giáng xuống, đem nam tử thân ảnh bao phủ. Cái này khiến hắn có chút ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn. Nói chung, vượt qua lần thứ 9 tiên kiếp về sau, còn cần trải qua một đoạn thời gian khả năng hoàn toàn hợp đạo, lúc này mới có thể phi thăng tiên giới. Nhưng là hiện tại, nam tử này thế mà vừa vượt qua tiên kiếp liền phải phi thăng, quả thực hiếm thấy. Ta gọi Hồng Quân, chúng ta tiên giới thấy. Diệp An trong lúc nhất thời hoài nghi mình nghe lầm. Cái này Hồng Quân là trong lòng của hắn suy nghĩ cái kia Hồng Quân sao? Chương 1672, Thế ngoại đảo nguyên chương 1672, Thế ngoại đảo nguyên Hồng Quân. Diệp An trong lúc nhất thời có loại xuyên biệt thời không cắt đứt cảm giác. Tại cái thế giới xa lạ này nghe được kiếp trước tên quen thuộc, nhường hắn cảm giác rất không chân thực. Người kia sẽ không cũng là xuyên biệt người a? Diệp An trong lòng toát ra một cái to gan phỏng đoán. Đáng tiếc không cách nào chứng thực, cái kia gọi Hồng Quân đã tại tiên quang bên trong biến mất, được đi tiên giới. Hy vọng còn có thể gặp lại ngươi. Diệp An nói một mình một tiếng, liền từ nơi này cách mở. Bắc Hải mênh mông vô biên, mặc dù nơi này linh khí hỗn loạn, đại đạo bất ổn, khắp nơi đều là sấm chớp mưa bão cùng gió lốc, nhưng là ở nơi như thế này như cũng có thế lực tồn tại. Diệp An tại vượt qua mấy chục vạn dặm sau, chính là tại Bắc Hải chỗ sâu phát hiện dạng này một nơi. Nơi này là một hòn đảo nhỏ, phương viên bất quá ngàn dặm, yên tĩnh tường hòa, chim hót hoa nở, giống như là thế ngoại đảo nguyên. Diệp An nhìn xem hòn đảo nhỏ này rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới tại ác liệt như vậy chi địa thế mà còn có thể nhìn thấy dạng này một nơi. Đảo nhỏ không có trận pháp bao phủ, không có chút nào bảo hộ thủ đoạn, nhưng là đảo nhỏ chúng quanh hải vực lại lạ thường bình tĩnh, không thấy sóng cả, không thấy sấm chớp mưa bão, cũng không thấy gió lốc, gió êm sóng lặng, có vẻ hơi quỷ dị. Nhưng vào lúc này, ở trên đảo truyền đến một đạo êm thai thanh âm ôn nhu, có khách quý ở xa tới, sao không lên đảo một tòa? Diệp An trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, sau đó leo lên hòn đảo. Hắn rơi vào ở trên đảo sau, từng đóa hoa tươi liền tại chúng quanh hắn tràn ra, theo trước mặt hắn một mực kéo dài tới nơi xa, tạo thành một đầu hoa đạo. Các loại mùi thơm ngát đập vào mặt, để cho người ta như gió xuân ấm áp, tâm thần vui vẻ. Đây quả thật là một chỗ rất đẹp địa phương, muôn hồng nghỉ đĩa, muôn hoa đua thắm khoe hồng, có chút đóa hoa còn tại phát sáng, trong gió chập chờn, giống như là tinh linh đang khiêu vũ, tràn ngập sinh cơ. Đi vào hoa đạo cuối cùng, Diệp An thấy được một thân ảnh, lặng lặng ngồi ở chỗ đó, đứng ở trong trăm cánh hoa, yên tĩnh tự nhiên, dịu dàng mềm mại đáng yêu. Nàng không thi phấn trang điểm, lại phương hoa tuyệt đại, ngay cả chung quanh bách hoa đều ảm đạm phai mờ, dường như nàng mới là mở đẹp nhất kia một đóa. Thiếp thân thân thể có việc gì, chưa thể biết nên, cũng không tiện hành lễ, còn mời đạo hữu chớ trách. Nữ tử trên mặt đầy náy, thân thể hơi nghiêng về phía trước, biểu thị ấy náy. Diệp An vội vàng nói, chỗ nào, là ta mạo muội tới đây, váy giày tiên tử, cũng mời tiên tử thứ lỗi. Nữ tử cười một tiếng, một sát na kia phương hoa nhường Diệp An cũng hơi thất thần. Đây tuyệt đối là hắn thấy qua đẹp nhất nữ tử một trong. Đạo hữu mời ngồi. Nữ tử nhẹ nhàng phất tay, chung quanh đóa hoa biến ảo, thảm thực vật sinh trưởng, một cái đặc thù bộ đoàn liền xuất hiện. Diệp An không cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp ngồi lên. Nữ tử lần nữa phất tay, một cái bình ngọc cùng hai cái chén ngọc liền xuất hiện. Cạn bã chi địa, không có gì có thể chiêu đãi đạo hữu, cái này bách hoa nhưỡng là thiếp thân chính mình cất, đạo hữu không được ghét bỏ. Nữ tử tự thân vì Diệp An rót một chén rượu. Nghe kia cố hương hoa giống như mùi rượu, Diệp An chỉ cảm thấy tâm thần của mình đều biến khai lãng. Tiên tử quá khiêm nhường, cái loại này linh kỷ, ta đi khắp tứ phương cũng chưa từng uống đến. Hắn bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nắm một ngụm, nhập khẩu chính là nồng đậm hương thơm, chảy vào trong bụng sau lại hóa thành các loại mùi vị khác biệt, như thế mới là thể nghiệm nhường Diệp An mắt sáng rực lên. Rượu ngon, ngọt mà không ngán, thanh đạm tự nhiên, nhập khẩu hóa thành mùi vị khác biệt, cái loại này linh tiểu ta còn là lần thứ nhất uống đến. Diệp An không có keo kiệt chính mình đánh giá, cái này bách hoa nhưỡng tuyệt đối là hắn uống qua tốt nhất linh tiểu. Diệp An tán thưởng cũng làm cho nữ tử tâm tình vui vẻ, nét mặt tươi cười như hoa, thiên tiểu bá mị, đạo hữu quá khen rồi. Cũng không phải là quá khen, sự thật như thế, cái này bách hoa nhượng chắc là đạo hữu dụng tâm ủ chế, hương vị hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Linh cựu vào cổ họng, Diệp An thậm chí cảm giác đối với mình tu hành đều có chỗ trợ giúp, nguyên thần thông thấu, thân tâm trong sáng, đối với thần thông sát na phương hoa lý giải cũng biến thành mạnh hơn. Có thể đắc đạo bạn tán thưởng, thiếp thân rất vui vẻ. Uống xong một chén sau, Diệp An do dự một chút mở miệng hỏi, tại hạ vấn đề có thể sẽ có chút mạo muội, không biết đạo hữu tại sao lại ở chỗ này, nơi này chỉ có đạo hữu một người sao? Là, bản thân có ý thức lên, nơi này liền chỉ có một mình ta. Hơn nữa ta cũng không cách nào rời đi nơi đây, nhiều năm như vậy đều là một người, cũng hiếm có người đi qua nơi này, lần trước có người đi qua đã là 30 mấy vạn năm trước sự tình. Bắc Hải vốn là ác liệt, bình thường tu sĩ cũng sẽ không lựa chọn tới đây. Chỉ có một ít thực lực cường đại, mong muốn ma luyện chính mình tu sĩ mới có thể tới đây. Mà hòn đảo nhỏ này lại ở vào Bắc Hải chỗ sâu, trên đường đi có rất nhiều cường đại hung thú, có thể so với độ kiếp kỳ chỗ nào cũng có, có thể đến tới nơi này thì càng khó khăn. Cho nên nhiều năm xuống tới, cũng không có mấy người đi qua nơi này. Thì ra là thế. Diệp An gật gật đầu, sau đó lại hỏi, ta xem đạo hữu đạo hạnh cũng cạn, dưới gầm trời này còn có thể hạn chế đạo hữu chỗ sao? Nữ tử này tuyệt đối là hợp đạo kỳ tồn tại, hơn nữa liền hắn đều có chút nhìn không thấu, lai lịch bí ẩn, không biết ra sao nền móng. Nữ tử cười khổ một tiếng, khẽ cắn môi đỏ, sau đó nhấc lên chính mình mép váy, đạo hữu mời xem. Diệp An nhìn xuống dưới, liền thấy được như rễ cây gỗ khô đồng dạng hai chân, cắm rễ trên mặt đất, nhường nàng khó mà di động. Thì ra là thế. Hắn có chút không hiểu, tiên tử đây là hóa hình ra vấn đề sao? Nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, không biết, bản thân sinh ra linh trí lên chính là như thế, có lẽ cùng thiên địa có quan hệ. Nàng tâm thần yên tĩnh, không nhiễm trần thế, đối với cái này cũng không phải là rất để ý, cũng không có trở thành tâm ma của nàng, cho nên nhiều năm xuống tới khả năng tu thành hợp đạo. Đạo hữu hợp đạo bao lâu? Diệp An nghĩ lại hỏi. Đại khái 20 vạn năm có. Diệp An trong lòng giật mình. 20 vạn năm trước liền đã hợp đạo, kinh nghiệm như thế tháng năm dài đằng đẵng thế mà còn không có phi thăng, cái này rõ ràng không bình thường. Thật chẳng lẽ chính là bởi vì thiên địa nguyên nhân, cho nên nàng mới bị hạn chế tại nơi này sao? Nữ tử nhìn xem Diệp An, muốn nói lại thôi, mạo muội hỏi một chút, đạo hữu thật là họ Diệp. Lúc này đến phiên Diệp An ngoài ý muốn, đạo hữu làm thế nào biết? Quả nhiên là ngươi. Nữ tử trong đôi mắt đẹp có sự nổi bật hiện hiện, tại trong trí nhớ, có người nói với ta cùng lá hữu duyên, gặp lá mới có thể tự do. Cái này Diệp An trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Là người phương nào nói tới? Nữ tử lắc đầu, không biết, tại không ra đời linh trí trước đó, cái thanh âm kia liền tồn tại, hắn lại như thế nói với ta, giống như là sớm nói. Diệp An như có điều suy nghĩ, nữ tử này lai lịch càng phát ra thần bí. Hắn mở miệng nói ra, thực không dám giấu giếm, ta xác thực họ Diệp, tên là Diệp An. Ta gọi Hoa Nguyệt Miên. Nữ tử thanh âm dịu dàng mềm mại đáng yêu, rất là dễ nghe. Tuy là như thế, nhưng là ta cũng không hiểu biết nên như thế nào giải quyết tiên tử khốn cảnh. Diệp An như nói thật nói. Hoa Nguyệt Miên nhẹ nhàng cười một tiếng, không sao, có lẽ là ta duyên phận hương vị, người của chúng ta khả năng không phải đạo hữu. Chương 1673, Hoa Nguyệt ngủ chương 1673, Hoa Nguyệt ngủ Hoa Nguyệt Miên tâm cảnh thật rất tốt. Bị vây ở nơi đây không biết bao nhiêu năm, chỉ có thể ở cái này nho nhỏ hòn đảo bên trên hoạt động, hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, cũng không biết ngoại giới là dạng gì cảnh sắc, mỗi ngày cùng nàng làm bạn chỉ có kỳ hoa dị đoá. Cứ như vậy, tâm cảnh của nàng đều như cũ yên tĩnh, không vì này chỗ buồn bực, không vì này bây khốn, như cũng duy trì một quả ngây thơ chi tâm. Diệp An lộ ra vẻ suy tư, nghĩ đến trên người mình có đồ vật gì có thể đến giúp nàng. Niết bàn phương pháp là hướng chết mà sinh, cũng không thích hợp nàng. Sát na phương hoa thì càng không phải, căn cứ vào sát na phương hoa ngộ ra tới bị ngạn chi hoa cũng giống như thế, cũng không thích hợp. Diệp An nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình trên thân chỉ có một dạng đồ vật có thể đến giúp nàng. Ta suy nghĩ thật lâu, có lẽ chỉ có thứ này có thể đến giúp ngươi. Hoa Nguyệt Miên lại là nói rằng, đạo hữu không cần lấy cùng nhau, ta cùng ngươi không thân chẳng quen, không cần thiết bởi vì một câu mơ hồ sấm nói liền nỗ lực cái gì, thiếp thân cũng ái ngại. Không sao, gặp nhau chính là hữu duyên, cái này đối ta mà nói cũng không tính là gì. Nói, Diệp An liền lấy ra mấy giọt tạo hóa tiên dịch. Tiên tử không ngại thử một chút. Đây là Hoa Nguyệt Miên nhìn xem Diệp An trong lòng bàn tay tạo hóa tiên dịch, cảm thấy nồng đậm sinh cơ cùng tạo hóa chi lực, có loại hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Hơn nữa loại lực lượng này nàng cảm giác có chút quen thuộc, dường như ở nơi nào nhìn thấy qua. Đây có phải hay không quá mức quý giá? Thiếp thân nhận lấy thì ngại. Tiên tử bách hoa nhưỡng với ta mà nói cũng rất quý giá, có hữu dụng hay không, tiên tử trước thử một lần. Diệp An mở miệng nói ra. Tại lời khuyên của hắn hạ, Hoa Nguyệt Miên lúc này mới đáp ứng xuống. Nàng lấy một giọt tạo hóa tiên dịch, sau đó dung nhập hai chân của mình bên trong. Hai chân của nàng là sống, nhưng lại không có người như thế cảm thụ, giống như là thực vật dễ cây, một mực cắm rễ ở chỗ này, không cách nào di động, cùng tảng đá kỳ thật cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Làm tạo hóa tiên dịch dung nhập hai chân sau, nàng rốt cục có cảm thụ khác biệt. Nồng đậm sinh cơ tại hai chân bên trong chảy xuôi, tê tê dại dại cảm giác truyền đến, giống như có đồ vật gì tại sinh trưởng. Cái này kỳ dị cảm thụ nhường nàng không có chút rung động nào trong lòng nhấc lên chấn động, trái tim thẳng thắn nhảy lên, giống như là bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một quả cục đá. Nương theo lấy thanh thúy tiếng vỡ vụn, nàng như gỗ khô hai chân tại nước ra, phía trên có mảnh gỗ vụn bong ra. Tạo hóa chi lực chính là như thế thần kỳ, có thể khiến cho không có khả năng biến thành khả năng, nắm giữ tạo vật hóa sinh năng lực. Một giọt tiên dịch dung nhập sau, Hoa Nguyệt Miên đã có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân biến hóa, nhưng là còn chưa đủ. Thế là Diệp An đem còn lại tiên dịch đều cho nàng. Theo giọt giọt tạo hóa tiên dịch dung nhập, hai chân của nàng lần nữa phát sinh biến hóa. Tại rễ cây bên trong có đồ vật gì tại sinh trưởng? Từng mảnh cây gỗ khô bong ra từng mảng xuống tới, lộ ra bên trong vật khác biệt. Chọn vẹn sử dụng 9 giọt tạo hóa tiên dịch, Hoa Nguyệt Miên hai chân rốt cục hoàn thành chuyển biến. Kia trắng kiện rễ cây đã không thấy được, chỉ có một đôi trắng non chân mềm hai chân, tròn trịa tinh tế, trắng loáng như ngọc, giống như là sứ trắng điêu khắc thành, mỹ lệ không có tì vết. Hoa Nguyệt Miên thần sắc kích động, trái tim khống chế không nổi nhảy lên, đến bây giờ đều cảm giác rất không chân thực. Hai chân của nàng thật sự dài hiện ra. Đây là nàng huyễn tưởng rất nhiều lần hình tượng, bây giờ rốt cục thực hiện. Loại kia cảm động nhường hai tròng mắt của nàng bên trong đều bị kín một tầng hơi nước, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi, nàng không biết nên thế nào biểu đạt chính mình đối Diệp An lòng cảm kích. Chuyện này đối với nàng mà nói không khác tái tạo tri ân. Tiên tử không cần như thế, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Tạo hóa tiên chỉ bên trong tiên dịch còn có không ít, dùng xong 9 giọt cũng không tính là gì. Lời tuy như thế, nhưng là đối Hoa Nguyệt Miên mà nói lại có hoàn toàn khác biệt ý nghĩa. Nàng thử nghiệm đứng lên, thân thể lại là mềm nhũn, kém chút ngã xuống. Diệp An vội vàng đỡ nàng, tiên tử coi chừng. Vào tay một mảnh ôn nhuận, còn kèm theo một hồi hương hoa, nhường trong lòng cũng của hắn nhộn nhạo một chút. Hoa nguyệt miên trắng non thuần khiết trên mặt cũng hiện hiện một vệt đỏ bừng, tạ ơn. Nàng đứng vững thân thể, bắt đầu nếm thử đi đường. Nhưng là bởi vì chưa bao giờ từng có cảm thụ như vậy, cho nên nhìn là lạ, có chút ngã trái ngã phải. Bất quá nàng dù sao cũng là hợp đạo kỳ tồn tại, thể chất tương đại, không bao lâu cũng đã có thể tự mình đi bộ. Sáng rỡ nét mặt tươi cười hiện lên ở trên mặt của nàng, sáng lạn kiểu mị, khuynh quốc khuynh thành. Nàng giống như là tinh linh đồng dạng tại trong bụi hoa xuyên thẳng qua, lanh lợi, tiếng cười êm tai, ngây thơ không tì vết, tựa như một tiểu nữ. Tu chân nhiều năm, Diệp An gặp quá nhiều người, nhưng là giống Hoa Nguyệt Miên dạng này nữ tử quả thực hiếm thấy. Có lẽ là bởi vì một người ở chỗ này nguyên nhân, tâm tư của nàng phá lệ đơn thuần, hơn nữa từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần mỹ hảo, không hối hận, cũng không oán trời trách đất. Hứa Cửu về sau, nàng mới nhanh nhẹn rơi vào Diệp An trước mặt, đối với hắn hạ thấp người hành lễ, rất là trịnh trọng, tái tạo tri ân, thiếp thân không biết nên như thế nào báo đáp, đà tạ đạo hữu. Nếu là đạo hữu có gì cần thiếp thân địa phương, thiếp thân nghĩa bất dung tử. Diệp An đỡ dậy nàng nói rằng, đạo hữu quá nói quá lời, gặp nhau chính là hữu duyên, đạo hữu ngây thơ cùng thản nhiên với ta mà nói cũng là vô giới chi bảo. Bây giờ đã thoát khốn, thiên địa chi lớn, đạo hữu có thể đi nhìn xem. Nhất định. Hoa Nguyệt Miên trong mắt có vô hạn hướng tới, nàng đã ước mơ thế giới bên ngoài rất lâu. Sau đó nàng lại hỏi, không biết đạo hữu ở nơi nào. Nếu là có cơ hội lời nói, thiếp thân nhất định tiến đến bái phòng. Ta bây giờ cũng tại dạo chơi tứ phương, không có chỗ ở cố định. Diệp An lấy ra một phần ngọc giản đưa cho nàng, đây là một phần kỹ càng địa đồ, phía trên đánh dấu đạo tông chính là ta tông môn, ngày sau nếu là muốn tìm ta, có thể đi nơi đó. Hoa Nguyệt Miên tiếp nhận ngọc giản, nhất định. Đạo hữu nếu là dạo chơi tứ phương, không biết có thể kết bạn mà đi. Nàng lại mở miệng nói ra, một đôi tinh khiết con ngươi nhìn xem Diệp An, nhưng là lập tức lại ý thức được cái gì, vội vàng nói, đạo hữu nếu là không tiện lời nói, làm ta không nói. Không có gì không tiện, tiên tử nếu là nguyện ý, tự nhiên là có thể. Diệp An đối với cái này không có ý kiến gì. Bất quá bên người có dạng này một vị tuyệt thế giai nhân làm bạn, trên đường đi chắc hẳn lại sẽ có chút phiền toái. Vậy làm phiền đạo hữu. Hoa Nguyệt Miên nụ cười kiểu mị, sáng lạn vô cùng. Nhưng khi lúc rời đi, trong nội tâm nàng lại có chút không bỏ. Dù sao ở chỗ này chờ đợi cực kỳ lâu, hòn đảo nhỏ này đều là chính nàng mở ra tới, tất cả kỳ hoa dị đóa cũng đều là chính nàng loại, qua nhiều năm như thế, đã có tình cảm. Hai người dùng tuyệt thế pháp lực đem nơi này phong cấm sau khi thức dậy, lúc này mới quay người rời đi. Đối Hoa Nguyệt Miên mà nói, cho dù là Bắc Hải dạng này ác liệt chi địa, ở trong mắt nàng đều có kiểu khác phong thái. Nàng trên đường đi nhìn không chuyển mắt, đối cái gì đều rất hiếu kỳ, ngay cả kia từng đầu hung ác cự thú đều không buông tha, muốn bắt lấy đến nghiên cứu một chút, nhìn hai mắt mới thả chúng nó rời đi. Diệp An có chút dở khóc dở cười, nhưng là cũng không nói cái gì. Ra Bắc Hải về sau, hai người liền một đường hướng vũ tộc mà đi. Chương 1674, gió vực chương 1674, gió vực vũ tộc. Quá huyền ảo phù thanh thiên 10 vị trí đầu đại tộc. Mỗi lần nhìn thấy cái chủng tộc này, Diệp An trong đầu cuối cùng sẽ nhớ tới kiếp trước phương Tây trong thần thoại thiên sứ. Sự thật cũng đúng là như thế, bọn hắn cùng thiên sứ thật rất giống. Tóc màu vàng, cánh chim màu trắng, khuôn mặt tuấn mỹ, thần thánh tuyệt khiết. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn có vũ tộc là cánh chim màu đen, rất giống trong truyền thuyết đoạ lạc thiên sứ. Diệp An cùng vũ tộc gân đoán cũng không tính là nhỏ, bất quá giới hạn trong đó mấy cái thực lực không tầm thường đạo thống, cùng cái khác vũ tộc cũng là không có bao nhiêu thù hận. Đạo tông khai tông đại điện thời điểm, vũ tộc cũng có người tiến đến chúc mừng. Hoa Nguyệt Miên cùng Nhược Băng như thế, đối cái gì đều rất hiếu kỳ. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy vũ tộc, nhìn bộ dáng của nàng hận không thể vào tay đi sờ sờ vũ tộc sau lưng cánh chim, nhường Diệp An có chút dở khóc dở cười. Diệp An nghe ngóng một phen sau, biết được mình lúc này chỗ vũ tộc thế lực tên là Đại Vũ Vương Triều. Là vũ tộc bên trong cổ xưa nhất cũng cường đại nhất đạo thống một trong lịch sử cái nào đó đoạn thời gian thậm chí không có cái thứ hai, bọn hắn chính là mạnh nhất. Cái này đạo thống tại vũ tộc địa vị liền cùng Nhân Hoàng Điện tại nhân tộc địa vị đồng dạng, chứng kiến toàn bộ vũ tộc lịch sử, mặc dù kinh nghiệm mấy lần suy sụp, nhưng là đều gắng gượng qua tới. Chỉ có điều bây giờ theo vũ tộc cái khác mấy cái cường đại đạo thống quật khởi, Đại Vũ Vương Triều thực lực đã không bằng trước đó. Diệp An mang theo Hoa Nguyệt Miên đi tới một tòa trang trí xa hoa 9 tầng trong lầu cát, nơi này là một chỗ quán rượu, các loại chân tu mỹ thực cái gì cần có đều có. Số tầng càng cao, muốn dùng mỹ thực cũng liền càng quý. Hơn nữa tầng thứ 9 không phải người bình thường có thể bảo, mặc dù có tiền cũng chưa chắc có thể. Chỉ có điều làm Diệp An hơi hơi triển lộ tu vi của mình sau, nơi này quản sự liền đã bị kinh động. Một cái độ kiếp kỳ vũ tộc xuất hiện, cung kính đem Diệp An dẫn tới tầng thứ 9. Tiền bối ngồi tạm, hạ nhân chiêu đại không chủ đáo, tiểu nhân ở nơi này hướng tiền bối bồi tội. Vị này quản sự tất cung tất kính, còn có chút nơm nớp lo sợ. Sau đó hắn gọi mỹ mạo thị nữ, tự thân vì Diệp An cùng Hoa Nguyệt Miên nấu một bình linh trà, có chỗ tiếp đón không được chủ đáo, còn mời tiền bối thứ lỗi. Lấy Diệp An ánh mắt đến xem, phần này linh trà tự nhiên là không tệ, nhìn ra được quản sự đích thật là dốc hết vốn liếng. Không sao. Diệp An cũng không để ở trong lòng, thản nhiên nói, đưa ngươi nhà nổi danh nhất chân tu trình lên mấy thứ đến. Là, tiểu nhân cái này đi chuẩn bị. Quản sự cung kính lui ra, tiền bối cho dùng. Hoa Nguyệt Miên gặp hắn rời đi, lúc này mới lên tiếng hỏi, ngươi cùng hắn không oán không kiều, vì sao như thế sợ ngươi? Thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, thực lực mạnh ở nơi nào đều sẽ nhận tôn kính. Trong mắt của ta, bọn hắn việc đã làm cũng không cái gì, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, lại sợ một chút không đúng liền làm tức giận ta, cho nên cực điểm lấy lòng. Diệp An mở miệng giải thích. Hoa Nguyệt Miên chưa thấy qua lòng người hiểm ác, cũng không biết tu hành giới tàn khốc, cho nên đối quản sự thái độ rất không hiểu. Tốt ta. Hoa Nguyệt Miên cái hiểu cái không. Diệp An một bên thưởng trà, một bên lấy ra một cái ngọc giản xem lên. Đây là hắn trên nửa đường mua một khối, phía trên ghi lại liên quan tới vũ tộc cùng đại vũ vương triều một chút kỹ càng ghi chép. Cái này vương triều đem cương vực chia làm 15 cái khu vực khác nhau, nghe nói thời kỳ cường thịnh có 30 mấy cái khu vực, cương vực cực kỳ bao la. Bây giờ vũ tộc một chút thế lực cường đại, đều là theo đại vũ vương triều độc lập đi ra. Hoàng tộc, vương tộc, có chút phong kiến a. Diệp An tự lẩm bẩm một tiếng. Cái gì? Hoa Nguyệt Miên có chút hiếu kỳ nhìn qua. Diệp An đem ngọc giản đưa tới, đây là vũ tộc một chút giới thiệu, ngươi có thể nhìn xem. Hoa Nguyệt Miên sau khi nhận lấy, có chút hăng hái nhìn lại. Không bao lâu, cái kia quản sự liền đi mà quay lại. Sau lưng còn đi theo mấy cái mỹ mạo thị nữ, dáng người hiểu điệu, khuôn mặt tuyệt mỹ, tư thái cực dai, phía sau cánh chim màu trắng cho các nàng tăng thêm một loại khác phong tình. Tiền bối, ngài đồ ăn tới. Quản sự tránh ra thân thể, mấy cái mỹ mạo thị nữ liền đem một phần phần chân tu đặt ở trên mặt bàn. Làm cái nắp bị từng cái để lộ, từng đạo mê người mùi thơm liền tràn ngập ra, bảo quang bốn phía, tinh khí chảy xuôi, xem xét đều là bất phàm nguyên liệu nấu ăn chế thành. Mùi vị kia nhường Diệp An đều hai mắt tỏa sáng. Hắn cũng sớm đã thích gốc, nhưng là ngẫu nhiên hưởng dụng một bữa cũng là không tệ thể nghiệm. Thương quá Hoa Nguyệt Miên trong con ngươi cũng có sự nổi bật lấp lóe, nàng nếm qua la cây, nếm qua cánh hoa, còn không có nếm qua dạng này mỹ thực. Cùng một chỗ nếm thử. Diệp An vừa cười vừa nói. Quản sự rất thức thời nói rằng, tiền bối chậm dùng, tiểu nhân trước hết cáo lui, nếu là có cái gì cần, chỉ quản cứ gọi đến tiểu nhân chính là. Diệp An khoát tay áo, quản sự liền dẫn mấy cái thị nữ rời đi, thuận tiện đóng cửa lại. Nguyên bản hắn là dự định lưu lại mấy cái thị nữ bồi tội, nhưng nhìn tới Hoa Nguyệt Miên loại kia cốt sắc thiên hương nữ tử, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Mấy người này thị nữ tại Hoa Nguyệt Miên trước mặt, không nghi ngờ gì có chút ảm đạm phai mờ. Ngay tại Diệp An cùng Hoa Nguyệt Miên hưởng dụng mỹ thực lúc, tại tầng thứ 9 lại tới một nhóm khách nhân. Bình thường nơi này một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không có người đến, không nghĩ tới hôm nay thế mà tới hai nhóm. Quản sự khi lấy được tin tức sau, liền tự mình đến đây tiếp khách. Hóa ra là tiểu công chúa, nhiều ngày không thấy, tiểu công chúa phong thái vẫn như cũ a. Quản sự mang trên mặt nụ cười, đối vị này tiểu công chúa không dám chút nào lãnh đạm. Trong miệng hắn tiểu công chúa là một cái rất trẻ trung tiểu nữ, thoạt nhìn cũng chỉ 18-19 tuổi, dáng người thon dài, yểu điệu động nhân, có một đầu mái tóc dài và nóng, mềm mại dường như tơ lụa, phía sau cánh chim cũng là kim sắc, lưu động bằng rực, nhường nàng lộ ra càng thêm tôn quý. Ở sau lưng nàng còn đi theo mấy cái nữ tử cùng nam tử, xem bộ dáng là thị nữ cùng hộ vệ, tu vi đều rất là bất phàm. Vẫn là như cũ, đỉnh chữ cát, rượu ngon thức ăn ngon tất cả lên. Tiểu công chúa vừa nói, một bên hướng phía đỉnh chữ cát đi đến. Quản sự vội vàng nói, ôi, tiểu công chúa, hôm nay nhưng không khéo, đỉnh chữ cát đã có khách, ta mang ngài đi chữ tuyết cát như thế nào? Tiểu công chúa mày ngài giơ lên, không biết rõ đỉnh chữ cát là ta ngự dụng bảo cát sao? Ngươi dám để cho người khác? Quản sự vội vàng nói, quý khách đến nhà, chính hắn lựa chọn đỉnh chữ cát, ta cũng không thể để người ta đuổi đi ra à? Vậy ngươi đi bảo, nhường hắn chuyển sang nơi khác. Tiểu công chúa không thèm nói đạo lý, liền muốn đỉnh chữ cát. Quản sự còn kém cầu xin tha thứ, đây chính là không được ga cô nãi nãi, nào có đem khách nhân đuổi đi ra đạo lý. Ta chỉ là để bọn hắn chuyển sang nơi khác, ai nói muốn đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Tiểu công chúa trừng mắt liếc hắn một cái. Cô nãi nãi ai, lâu này bên trong chuyện làm ăn cũng có các ngài đại nhân một phần, lão nhân gia ông ta nếu là biết, không phải phá hủy xương cốt của ta không thể. Quản sự vẻ mặt cầu xin nói rằng. Lê mê chậm chạp, ngươi không đi ta đi, cùng lắm thì hắn ở chỗ này tiêu xài ta ra. Tiểu công chúa nói liền phải đẩy ra đỉnh chữ các đại môn. Quản sự vội vàng ngăn cản hắn, tiểu công chúa không thể. Trong này khách nhân thật là đại nhân vật, trêu chọc không nổi. Cho cười, tại cái này phong vực bên trong, còn không có ta không dám chọc người. Tiểu công chúa nói liền phải xông vào đỉnh chữ các. Chương 1675, gió vực tiểu công chúa chương 1675, gió vực tiểu công chúa mắt thấy tiểu công chúa liền phải xông vào, quản sự trực tiếp bạo phát chính mình tu vi cường đại. Chớ nhìn hắn tại tiểu công chúa trước mặt không đúng, nhưng là tu vi của hắn thật là thực sự độ kiếp kỳ ngũ trọng thiên, bằng không cũng không có khả năng được phái tới quản lý dạng này một tòa lớn như vậy quán rượu. Tiểu công chúa cùng thị nữ sau lưng hộ vệ đều bị quản sự khí tức cường đại trấn áp. Tiểu công chúa cảm giác giống như là có sơn đặt ở trên người mình, nhưng nàng không cách nào phản kháng. Nàng nghiến chặt hàm răng, theo răng trong khe gạt ra một câu, "Gió đỉnh cùng, ngươi là muốn ngẫu nghịch sao?" Quản sự trầm giọng nói rằng, "Ta nói, đỉnh chữ trong các quý khách không phải người ta có thể trêu chọc nổi, nếu là va chạm đối phương, đừng nói là người ta, chính là tiểu công chúa đại nhân nhà người tới cũng vô dụng. Ta tình nguyện bị tiểu công chúa trách phạt, cũng không muốn thấy tiểu công chúa chính mình mất mạng." Tiểu công chúa gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cắn răng nói rằng, "Tốt tốt tốt, gió đỉnh cùng ngươi thật can đảm, bữa cơm này ta không ăn." Quản sự thu hồi tự thân khí tức cường đại, đối tiểu công chúa thật sâu xoay người, chỗ đắc tội, mặc cho tiểu công chúa xử trí. Tiểu công chúa vẻ mặt khó coi, bộ ngực đầy đặn kịch liệt chập trùng, nhìn chằm chằm gió đỉnh cùng nhìn hồi lâu, mới hừ lạnh một tiếng, mang theo hộ vệ cùng thị nữ rời đi. Hộ vệ cùng thị nữ đều nơm nớp lo sợ, không dám nói thêm cái gì, sợ gặp rắc rối. Nhìn xem bọn hắn rời đi, quản sự thần sắc không thay đổi. Mặc dù vị này tiểu công chúa địa vị rất lớn, thân phận không thấp, nhưng là so sánh với đỉnh chữ trong các hai vị kia, hắn vẫn là càng muốn đắc tội tiểu công chúa. Cho dù là tiểu công chúa nhà người đến, đoán chừng cũng sẽ ủng hộ cách làm của hắn. Thật sự là tuổi trẻ không biết trời cao đất rộng a. Quản sự lắc đầu cảm thán một tiếng. Tiểu công chúa một đường trầm mặt đi xuống lầu, nhưng là nàng lại không có rời đi, mà là tại lầu một đại sảnh ngồi xuống. ta ngược lại muốn xem kia đỉnh chữ trong các chính là người thế nào. Diệp An với bên ngoài chuyện đã xảy ra tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Đối với vị này quản sự phương thức xử lý hắn cũng là thật thưởng thức, ít ra không có quấy rầy tới tâm tình của hắn. Về phần vị tiểu công chúa kia quả thực có chút điêu ngoa, đoán chừng là bị trong nhà làm hư. Hắn cùng Hoa Nguyệt Miên ăn uống no đủ, mới từ đỉnh chữ trong các đi ra. Tính tiền lúc hết thẻ hơn 300 vạn linh tinh, đối với phổ thông tu sĩ mà nói hoàn toàn chính xác xem như giá trên trời. Quản sự rất biết là người, lúc gần đi còn đưa Diệp An một chút linh trà. Diệp An cùng Hoa Nguyệt Miên từ trên lầu đi xuống, đi vào lầu một lúc tự nhiên thấy được vị tiểu công chúa kia. Bất quá hắn chỉ là nhìn lướt qua, liền cùng Hoa Nguyệt Miên đi ra ngoài. Tiểu công chúa vốn là muốn đi lên chất vấn một phen, nhưng nhìn tới Hoa Nguyệt Miên tâm kia hoàn mỹ không một tí vết, quốc sắc thiên hương khuôn mặt, trong lúc nhất thời bị trấn trụ. Nàng tự nghĩ chính mình cũng là mỹ nhân, nhưng là tại Hoa Nguyệt Miên trước mặt, lại sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Thằng đến nhìn thấy hai người đi ra cửa bên ngoài, nàng mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng đuổi theo. Chờ một chút, nàng nhảy đến trước mặt hai người, ngăn cản Diệp An cùng Hoa Nguyệt Miên đường đi. Nàng nhìn xem hai người, làm thế nào nhìn đều có chút lực lượng không đủ. Diệp An nhàn nhạt quét nàng một cái, không có gì biểu lộ. Hoa Nguyệt Miên lại chớp chớp đôi mắt đẹp, thanh âm dịu dàng dễ nghe, "Tiểu cô nương, ngươi có chuyện gì sao?" Thanh âm của nàng rất đu, giống như là có một loại ma lực, để cho người ta trong lòng đều đi theo yên tĩnh lại. Tiểu công chúa vốn là lực lượng không đủ, bây giờ nghe câu nói này, lực lượng thì càng không đủ, trong lòng nộ khí đều khó mà sinh sôi đi ra. "Ta tiểu công chúa cả lăng mấy lần, sửng sốt không nói ra một câu đầy đủ." Lại nghe được Hoa Nguyệt Miên kia tràn ngập ma lực thanh âm lại vang lên, "Không có việc gì, từ từ nói." Tiểu công chúa thật đúng là không cả lăng, có chút niềm tin không đủ nói, "Các ngươi là theo đỉnh chữ các hạ xuống đây sao?" "Đúng vậy a." Hoa Nguyệt Miên gật gật đầu, "Thế nào, ngươi cũng nghĩ đi lên ăn sao?" Ta tiểu công chúa trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng mạnh mẽ bóp chính mình một thanh, âm thầm cho mình động viên, cố gắng để cho mình biến hung hăng, nhưng là đối mặt Hoa Nguyệt Miên, nàng phát hiện mình vô luận như thế nào đều không thể sinh ra nộ khí. Cái này khiến nàng một hồi nhục trí, nữ nhân này đến cùng dùng thủ đoạn gì? Dứt khoát, nàng trực tiếp đưa mắt nhìn sang Diệp An, hung tợn nhìn chằm chằm hắn, "Định chữ các là ta ngự dụng lầu cát, cũng bởi vì ngươi, ta bỏ qua ăn cơm thời cơ, ngươi đến bồi ta." Diệp An cảm thấy có chút buồn cười. 9 tầng lầu các không chỉ một cái đỉnh chữ cát, không có đỉnh chữ cát, chẳng lẽ ngươi sẽ không ăn? Vậy ngươi đừng quản, bản công chúa ở chỗ này từ trước đến nay nói 102, các ngươi chiếm ta lầu cát, lầm thời gian của ta, liền phải bồi ta. Tiểu công chúa ngang ngược vô cùng, đi theo sau lưng nàng hộ vệ nơm nớp lo sợ, lúc này thở mạnh cũng không dám một chút. Hộ vệ là độ kiếp kỳ tu vi, phát hiện hoàn toàn nhìn không thấu Diệp An cùng Hoa Nguyệt Miên tu vi, ý vị này hai người này khẳng định cũng là khó lường cường giả. Tiểu công chúa lúc này đối dạng này cường giả phát cáu, rất khó tưởng tượng sẽ đưa tới cái gì tai họa. Mà tại trong lầu cát, quản sự gió đỉnh cùng khi nhìn đến một màn ngày sau, liền biết nên tới vẫn là tới. Hán đội vàng lấy ra đưa tin ngọc giản phát một đầu tin tức, sau đó theo trong lầu cắt chạy ra. Hai vị tiền bối, tiểu nhân chiêu đại không chủ đáo, nhường hai vị tiền bối nhận lấy va chạm, tiểu nhân muôn lần chết khó tử. Hán thế mà trực tiếp quỳ gối Diệp An cùng Hoa Nguyệt Miên trước mặt. Đây chính là hai vị hợp đạo kỳ tồn tại à, nếu là một cái không cao hứng, trong nháy mắt cũng có thể diệt nơi đây, hán khẳng định sẽ tao ngộ thai bay vạ gió, cho nên lúc này bày đủ dáng vẻ, chỉ hy vọng Diệp An cùng Hoa Nguyệt Miên có thể giảm nhiệt, không nên tức giận. Người suy nghĩ nhiều, một cái ngang ngược tiểu nha đầu mà thôi, ta còn không để trong lòng. Diệp An từ tốn nói, quản sự gió đình cùng liền không bị khống chế đứng lên. Ngươi nói ai ngang ngược? Tiểu công chúa khâm phục, ánh mắt hung ác sắc bén, hôm nay ngươi không bồi thường ta, ta muốn ngươi để mặt. A. Diệp An lộ ra có chút hăng hái biểu lộ, ngươi muốn thế nào để cho ta để mắt? Ta biết ngươi tu vi rất cao, nhưng ta không sợ, ta là phong vực công chúa, cha ta chính là phong vực bộ chủ, ngươi nếu là bồi ta 100 triệu linh tinh, chuyện này coi như xong. 100 triệu linh tinh, cũng là không coi là nhiều. Không biết rõ ngươi mong muốn hạ phẩm vẫn là trung phẩm, vẫn là nói lên thành phẩm. A. Tiểu công chúa lập tức sẽ không. Còn có người có thể xuất ra 100 triệu thượng phẩm linh tinh. Nhà bọn hắn đều chưa hẳn có thể lấy ra. Quản sự gió đỉnh cùng lúc này hận không thể ngăn chặn miệng của nàng, liền chưa thấy qua như thế sẽ gây chuyến chủ. Tiểu công chúa kịp phản ứng sau, lộ ra mỉa mai cười lạnh, 100 triệu thượng phẩm linh tinh. Ngươi thật là biết khoác lác, ngươi cho rằng chính mình là đại nhân vật gì, ngươi nếu là lấy ra, ta hiện tại liền quỳ xuống dập đầu cho ngươi. Im ngay. Không được vô lễ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, chấn động đến tiểu công chúa sắc mặt đều là tái đi. "Ngươi tử, còn không cho ta quỳ xuống." Âm thanh kia lần nữa vừa quát, tiểu công chúa không bị khống chế, phù phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Sau đó, một thân ảnh xuất hiện ở Diệp An trước mặt, đối với Diệp An thật sâu bái xuống dưới, "Vạn bối phong vực vực chủ phong thiên thừa, không biết tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời tiền bối thứ tội." Tiểu nữ ngang ngược, va chạm tiền bối, "Vạn bối hướng tiền bối bồi tội." Diệp An vừa cười vừa nói, "Ngươi tới có chút nhanh hơn, ta vừa dự định lấy linh tinh bồi cho nàng đâu." Chương 1676, không có đơn giản như vậy. Chương 1676, không có đơn giản như vậy. Phong Thiên Thừa có một đầu mái tóc dài vàng nóng cùng cánh chim màu vàng nóng, mặc thêu lên tơ vàng trường sam, anh tư bừng bừng phân chấn, cao quý không tả nổi. Hắn là phong vực bộ chủ, độ kiếp bắt trọng thiên cường đại tu sĩ. Hắn cách hợp đạo chỉ kém một bước cuối cùng, tự nhiên có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được Diệp An cùng Hoa Nguyệt Miên cường đại. Hai người này đứng ở nơi đó tựa như cùng thiên địa đại đạo tương hợp, 100% là hợp đạo kỳ tồn tại không nghi ngờ gì. Nữ nhi của mình không biết trời cao đất rộng, thế mà trêu chọc phải dạng này hai vị tồn tại, nhường hắn hận không thể đem cái này nữ nhi một bàn tay chụp chết. dạng này hai vị tồn tại tuyệt đối không phải bọn hắn Phong gia có thể trêu chọc nổi. Tiểu nữ không giữ mồm giữ miệng, là ta giáo nuôi vô phương, không biết trời cao đất rộng, va chạm hai vị tiền bối, văn bối ở chỗ này hướng hai vị tiền bối bồi tội, mặc kệ tiền bối có điều kiện gì, văn bối nhất định hài lòng. Phong Thiên Thừa không ngời, dáng vẻ thả rất thấp rất thấp. Vị tiểu công chúa kia đã hoàn toàn ngây dại, nàng biết mình phụ thân cường đại cỡ nào, có nhiều tôn quý, nhưng là bây giờ lại phải xưng hô cái này một đôi nam nữ trẻ tuổi trước bối, hai người này tu vi cũng vô cùng sống động, tuyệt đối là hợp đạo kỳ tồn tại. Nàng thế mà trêu chọc phải dạng này hai vị tồn tại, cũng khó trách trước đó quản sự một mực nói hai người này không phải nàng có thể trêu chọc nổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một mảnh trắng bệnh, thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Còn không hướng hai vị tiền bối xin lỗi. Phong Thiên Thừa đối nàng quát nhẹ một tiếng. Tiểu công chúa bên trên chân run lên, phu phu một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất, thanh âm của nàng đều đang run rẩy, văn bối có mắt không tròng, va chạm hai vị tiền bối, xin tiền bối trách phạt. Diệp An nhìn thoáng qua Hoa Nguyệt Miên, sau đó nói rằng, mà tôi, một cái điêu ngoa bốc đồng tiểu bối mà thôi, ngày sau ngươi nhiều hơn quản giáo chính là. Hắn không có ý định so đo, bên cạnh Hoa Nguyệt Miên đoán chừng cũng là như thế. Phong Thiên Thừa thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ cảm kích, tiền bối khoan dung độ lượng, văn bối vô cùng cảm kích. Nói hắn lại trách móc tiểu công chúa một tiếng, còn không cảm tạ tiền bối. Tiểu công chúa quỳ lạy trên mặt đất, đa tạ tiền bối khoan dung độ lượng, đại nhân không chấp tiểu nhân, văn bối nhất định ghi nhớ trong lòng, không dám ở tùy hứng làm bậy. Diệp An giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, người nữ nhi này cũng không phải điêu ngoa tùy hứng đơn giản như vậy. Trên đất tiểu công chúa trong lòng hơi động, chẳng lẽ bị nhìn đi ra. Phong Thiên Thừa thừa cơ phát ra mời, để tỏ lòng ấy nấy, không biết hai vị tiền bối có nguyện ý hay không tiến về Phong gia một tòa, cũng tốt nhường văn bối hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Diệp An nhìn về phía Hoa Nguyệt Miên, sư tỷ ý như thế nào? Sư đệ quyết định liền tốt. Ở trên đường thời điểm, hai người liền cải biến xưng hô, bây giờ lấy sư tỷ sư đệ tương xứng. Vậy liền đi xem một chút ta. Phong Thiên Thừa lập tức đại hỉ, hai vị tiền bối đến là ta Phong gia vinh hạnh, văn bối định sẽ không để cho hai vị tiền bối thất vọng. Nếu là có thể nhờ vào đó hóa giải điểm này mâu thuẫn, thậm chí cùng hai vị này dính dáng đến một chút quan hệ, kia Phong gia tình thế nguy hiểm cũng liền hiểu. Tiền bối mời. Phong gia cách nơi này cũng không tính rất xa, không phải Phong Thiên Thừa cũng sẽ không tới nhanh như vậy. Về phần tiểu công chúa thì ủ rũ cúi đầu theo ở phía sau, một câu cũng không dám nói. Phong gia thế cục vốn là có chút vi diệu, hiện tại nếu như lại trêu chọc phải hai vị hợp đạo, vậy thì không phải là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đơn giản như vậy, có lẽ là tai họa ngập đầu. Phong Thiên Thừa tế ra một chiếc huy hoàng bảo thuyền, mời Diệp An cùng Hoa Nguyệt Miên lên thuyền, sau đó liền khống chế lấy bảo thuyền hướng Phong gia mà đi. Trên thuyền thời điểm, Phong Thiên Thừa cả gan hỏi một vấn đề, xin hỏi tiền bối thật là nhân tộc Diệp An tiền bối? Là. Đạt được trả lời khẳng định sau, Phong Thiên Thừa càng thêm sợ. Đây chính là một vị chân chính loại người hung ác, ma tộc chi chiến dư uy còn tại, hắn không dám tưởng tượng chọc dạng này một vị sát thần sẽ đưa tới hậu quả gì. Nghĩ tới đây, hắn vừa hung ác trừng mắt liếc nhà mình tiểu nữ nhi. Bất quá vị này nhân tộc tiền bối giống như cũng không có trong truyền thuyết như vậy hung thần ác sát, vẫn rất dễ nói chuyện. Không bao lâu, bảo thuyền liền tới Phong gia vị trí. Vũ tộc kiến trúc đặc sắc cùng nhân tộc khác nhau rất lớn, tràn đầy dị tộc phong tình, hơn nữa phần lớn đều xây dựng vào chỗ cao, có là núi cao, có là che trời cự mục. Cho nên tại vũ tộc bên trong, có không ít vang danh thiên hạ thần mục cùng tiên mục, đều là vô cùng ghê gớm tiên tiên linh căn. Phong gia xem như một vực chi chủ, tự nhiên cũng có dạng này linh căn. Kia là một gốc mấy ngàn trượng cao cự mục, đứng vững ở trong thiên địa, nửa bộ phận trên bị mây trắng bao phủ, mơ hồ có thể nhìn thấy um tùm cánh lá, tán cây che khuất bầu trời, hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, đẹp không sao tả xiết. Nhưng là Diệp An nhưng từ căn này cự mục bên trên thấy được một chút mục nát chi khí, cái này gốc linh căn đã giả. Tiền bối mời. Bảo thuyền tại một cây tráng kiện trên nhánh cây dừng lại, Phong Thiên Thừa mời Diệp An cùng Hoa Nguyệt Miên xuống thuyền. Hoa Nguyệt Miên nhìn trước mắt tráng lệ cảnh tượng, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên liên. Khổng lồ như vậy cây cối sắc thực hiếm thấy, mỗi một cây nhánh cây đều tráng kiện không thể tưởng tượng nổi, dung nạp trăm người đồng hành đều hoàn toàn không là vấn đề. Mà tại um tùm cành lá ở giữa, có từng tòa hoàn toàn cùng cây cối dung hợp lại cùng nhau công trình kiến trúc, tự nhiên mà thành, tựa như một thể, có loại khác mỹ lệ. Có là từ nhánh cây dây leo bệnh mà thành, còn có chính là dùng to lớn lá cây chế thành, mặc dù nhìn xem đơn sơ, lại tươi mát tự nhiên, còn có vũ tộc dứt khoát nơi dừng chân tại từng đóa to lớn đóa hoa bên trong, giống như là hút mật tinh linh đồng dạng. Những này mới lạ kiến trúc đều để Hoa Nguyệt Miên mắt long lom, thậm chí muốn đi vào thể nghiệm thể nghiệm. Cuối cùng, một đoàn người đi tới một tòa tráng lệ trong đại điện, nơi này lấy nhánh cây là lương, kim thạch làm tường, tỏa ra ánh sáng lung linh, tráng lệ rộng lớn. Phong gia một vị hợp đạo kỳ tồn tại cũng đánh thức, phá phong mà ra, tự mình ra nên tiếp Diệp An. Về phần đi theo Diệp An bọn hắn cái kia tiểu công chúa, thì bị Phong Thiên Thừa giam lại diện bích hối lôi đi. Hai vị tiền bối mời. Phong Thiên Thừa mời Diệp An cùng Hoa Nguyệt Miên tọa tọa, chính mình ở bên cạnh ngồi tiếp. Rất nhanh liền có mỹ mạo nữ tử bưng tới các loại linh quả. Linh trà cùng linh tiểu tự nhiên cũng là không thiếu được. Những này linh quả mùi thơm sông vào mũi, năm đều không thấp, nếu là đặt ở bên ngoài, có thể khiến cho rất nhiều tu sĩ đều đánh vỡ đầu, bây giờ lại chỉ là đồ ăn vặt mà thôi. Phong Thiên Thừa tự thân vì Diệp An cùng Hoa Nguyệt Miên rót rượu, đứng lên lần nữa bồi tội, lần này là tiểu nữ ngang ngược vô tri, ta cái này làm cha có không dạy chi tội, ở chỗ này hướng hai vị tiền bối bồi tội. Ngươi đã bồi qua tội, việc này liền như vậy coi như thôi. Diệp An mở miệng nói ra. Tiền bối rộng lòng tha thứ. Phong Thiên Thừa bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, Diệp An cũng lướt qua một ngụm, hương vị hoàn toàn chính xác vẫn được. Hoa Nguyệt Miên cũng nhàn nhạt mổ một ngụm, cảm giác hương vị cùng mình bách hoa nhượng có chỗ khác nhau, cũng không biết là như thế nào đủ chế đi ra. Nàng đối với ngoại giới mọi thứ đều rất hiếu kỳ. Chờ đợi một lúc sau, Phong Thiên Thừa liền biết không thể quá nhiều cái giày, cho nên lập tức sắp xếp người nhường Diệp An cùng Hoa Nguyệt Miên ở chỗ này ở lại, nếu là có cái gì nhu cầu lời nói, chỉ cần thông báo hắn một tiếng chính là. Nghe xong có thể lựa chọn chỗ ở, Hoa Nguyệt Miên lập tức hứng thú, lúc này liền tuyển một cái dùng sợi đằng nhánh cây bệnh mà thành phòng. Chương 1677, gió như hoàng chương 1677, gió như hoàng phong được thế cục bây giờ có chút vi diệu, cho nên một chút gió thổi cỏ lay liền có thể gây nên chú ý của những người khác. Nhất là Diệp An cùng Hoa Nguyệt Miên hai vị này hợp đạo kỳ xuất hiện, đưa tới động tĩnh càng lớn hơn. Diệp An cùng Hoa Nguyệt Miên đối với cái này không chút nào biết, tại phong vực bên trong đi dạo. Mà Phong Thiên Thừa nơi này liền không tốt lắm. Từ hôn. Nghe được đối phương đưa ra từ hôn, Phong Thiên Thừa lông mày lúc này liền nhíu lại. Không tệ, đây là lão tổ tự mình truyền xuống mệnh lệnh, chúng ta cũng không thể không tuân theo. Một người trung niên nam tử mở miệng nói ra, mang trên mặt đầy nấy. Thật là tiểu nữ chỗ nào làm không xong. Nếu là có yêu cầu gì, Hoàng Phủ huynh chỉ quản nói ra chính là. Phong Thiên Thừa mở miệng. Hoàng Phủ kính mang trên mặt có chút lúng túng nụ cười, không có không có. Phong huynh nữ nhi tự nhiên là cứ tốt, nhưng là đây là lao tổ truyền thừa mệnh lệnh, ta cũng không biết vì sao, thật xin lỗi Phong huynh. Phong Thiên Thừa chau mày, trong lòng không vui, đã mơ hồ có suy đoán, nhưng lại khó mà nói đi ra. Thật là hôn sự đã định ra tới, thậm chí đều đã truyền ra ngoài, hiện tại hủy bỏ hôn sự, phải chăng có chút không ổn? Hắn còn muốn dãy rủa một chút. Phong huynh yên tâm, hủy bỏ hôn sự một chuyện ta sẽ cho người truyền xuống, chỉ chờ Phong huynh bên này trả lời chắc chắn. Phong Thiên Thừa nắm đấm nắm chặt, trong lòng càng không vui, đây là quyết tâm đến từ hôn. Là thật không cho bọn hắn phong ra một chút mặt mũi a, hắn bình phục một chút tâm cảnh của mình, sau đó nói, nếu là hoàng phủ lão tổ dặn dò, vậy liền như thế đi, hoàng phủ xông cùng ta tiểu nữ phong nhược hoàng hôn sự liền hủy bỏ a. Hoàng phủ kính tâm rốt cục buông ra, hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm, Phong huynh à, cái này sự thực tại là có lỗi với, ta đối với ngươi tiểu nữ vẫn rất thích ý, làm sao lão tổ thánh mệnh khó vi phạm, thật sự là không có cách nào, nơi này là một chút đang dược, coi như ta đền bù, còn mời Phong huynh nhất định phải nhận lấy. Phong Thiên Thừa thản nhiên nói, cái này không trách hoàng phủ huynh, là ta tiểu nữ không có cái này phúc phận, đan dược thì không cần, hoàng phủ huynh chính mình giữ đi. Gặp hắn vẻ mặt ngữ khí cũng không quá tốt, hoàng phủ kính tự biết đối lý, cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, lưu lại một bình đan dược sau liền rời đi. Phong Thiên Thừa cầm kia bình đan dược, bàn tay nắm chặt, hận không thể đem những đan dược này hóa thành một miệng. Nhưng là hít sâu một hơi sau, vẫn là nhìn xuống. Hoàng phủ gia là phong vực một cái khác cường đại gia tộc, những năm gần đây quật khởi tốc độ rất nhanh, thậm chí mơ hồ có thay thế phong gia tình thế. Phong gia chấp trưởng phong vực nhiều năm, tự nhiên là sẽ không đem cái này vị trí nhường ra đi. Nhưng là làm sao phong ra cái này khỏa sinh trưởng không biết bao nhiêu năm thần mục xuất hiện vấn đề, đã có mục nát chi khí, ngay cả toàn cả gia tộc cũng là như thế, không có có thể gánh đại kỳ người. Nếu không phải còn có một vị lão tổ trấn áp, chỉ sợ hoàng phủ gia đã phản thiên. Bọn người đi về sau, Phong Thiên Thừa ngồi tại vị trí trước thở dài một tiếng. Hắn biết, khẳng định là nữ nhi của mình treo chọc hai vị hợp đạo kỳ tồn tại chuyện truyền ra ngoài, cho nên hoàng phủ gia mới lên cửa từ hôn. Mặc dù hai vị kia cũng không có biểu hiện ra cái gì ác ý, nhưng là ai biết lúc nào thời điểm sẽ không bỗng nhiên bộc phát. Dạng này nhân quả hoàng phủ gia không muốn dính dáng tới. Phong Thiên Thừa vốn là muốn thông qua thông gia đến hóa giải cùng hoàng phủ gia xung đột, hiện tại xem ra là hoàn toàn rơi canh. Diệp An cùng Hoa Nguyệt Miên cũng không biết những chuyện nhỏ nhặt này, hai người tại phong vực bên trong đi dạo một vòng, đối với nơi này ấn tượng không tệ. Thẳng đến hơn một tháng sau, bọn hắn mới lần nữa về tới phong gia. Lần này, Diệp An là muốn đổi lấy một chút nắm giữ ẩn chứa tiên tiên bản nguyên đồ vật. Chỉ có điều còn chưa bắt đầu trao đổi đồ vật, lại lần nữa thấy được vị kia ngang ngược tiểu công chúa. Vạn bối phong được hoàng, gặp qua hai vị tiền bối. Lần này nàng giống như là biến thành người khác như thế, cùng trước đó kiêu căng ngang ngược dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, anh tư bừng bừng phân chấn, lộ ra một cỗ phong mang chi khí. Diệp An nhìn xem nàng giống như cười mà không phải cười, rốt cuộc không ẩn giấu đi sao? Phong Nhược Hoàng cung kính trả lời, trước đó cô ý va chạm hai vị tiền bối, là vãn bối không phải, mặc kệ hai vị tiền bối có cái gì yêu cầu, cho dù là làm nô làm tỳ, vãn bối đều nhất định bằng lòng. Diệp An khép lời một tiếng, ngươi cái dạng này cũng không giống như là có thể làm nô làm tỳ, hiện tại sao không ẩn giấu đi? Phong Nhược Hoàng thành thật thật nói rằng, không dám giấu giếm tiền bối. Vãn bối cùng hoàng phủ gia có quan hệ thông gia, nhưng là vãn bối cũng không muốn gả đi, cho nên mới tạm thời khởi ý, nghĩ ra biện pháp này. Nàng cũng không biết đỉnh chữ trong các người là ai, nhưng là đã quản sự nói là nàng không đắc tội nổi, khẳng định là rất có lai lịch người. Lúc ấy trong nội tâm nàng liền có kế hoạch, dứt khoát tương kế tự kế, đại náo một phen, chỉ cần chọc địch nhân như vậy, hoàng phủ gia biết về sau khẳng định sẽ biết khó mà lui. Chính là nàng không nghĩ tới thế mà chọc tới sẽ là hai vị hợp đạo, hoàng phủ gia cũng quả nhiên như đoán trước như thế lựa chọn từ hôn. Đã nhìn ra, ngươi ngực có chí lớn, danh tự cũng như thế, áp chế nhiều năm như vậy, là muốn nhất phi trùng tiên sao? Diệp An mắt sáng như đuốc, có thể nhìn ra nàng đang cật lực áp chế tu vi của mình, bất luận là nguyên thần vẫn là pháp lực, đều đã tới buộc phát biên giới. Ở tiên bối trước mặt, vãn bối bất quá là đom đóm chi huy. Nàng đã biết Diệp An thân phận, nhân tộc Diệp An, tam kiếp đủ độ tuyệt thế thiên tiêu, khai thiên tích địa, cổ kim tương lai chỉ như vậy một cái. Nàng mặc dù tự cao thiên tư hơn người, lập chí hợp đạo, nhưng là tại Diệp An trước mặt, lại là một chút lòng kiêu ngạo cũng không dám có. Tích lũy thâm hậu như vậy, có chắc chắn hay không vượt qua hai lần thiên kiếp? Diệp An lại mở miệng hỏi một câu. Phong Nhược Hoàng chần chờ một chút, mở miệng nói ra, vãn bối không có không quá nắm chắc. Diệp An suy nghĩ một chút nói rằng, ta có thể ban thưởng ngươi một chút duyên phận, ngươi nếu là nhờ vào đó có thể vượt qua hai lần tiên kiếp, ta liền thu ngươi làm đồ, ngươi có bằng lòng hay không? Phong Nhược Hoàng sửng sốt một chút, sau đó thật sâu bái xuống dưới, đệ tử bằng lòng.
Tốt.
Diệp An nhẹ nhàng trong mấy mắt, đầu ngón tay liền có một vệt quang mang hiện hiện, tràn ngập ra một cỗ huyền diệu đạo vận, nếu là thất bại, chính là ngươi ta vô duyên.
Đệ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực.
Phong Nhược Hoàng thanh âm kiên định.
Diệp An nhẹ nhàng trong mấy mắt, đầu ngón tay quang mang liền bay về phía nàng.
Phong Nhược Hoàng như bị sét đánh, sau đó thể nội liền có một cỗ dòng nước ấm chảy xuôi, đồng thời có đại đạo thanh âm trong đầu vang vọng, chữ chữ châu ngọc, trình bày đại đạo chí lý, tối nghĩa huyền diệu, thâm ảo vô cùng.
Diệp An tâm niệm vừa động, trung quanh thời gian pháp tắc liền cải biến.
Hoa Nguyệt Miên ở bên cạnh lặng lặng nhìn xem, môi đỏ khẽ mở, xem ra sư đệ muốn bao nhiêu một cái đệ tử giỏi.
Liên nhìn nàng tạo hóa của mình,
nàng tâm tính kiên định, ta cảm thấy có thể làm được.
Nói, nàng cũng đánh ra một đạo linh quang.
Phong Nhược Hoàng khí tức trên thân biến càng thêm huyền diệu.
Tại thời gian gia tốc phía dưới, trăm năm nhoáng một cái mà qua, nhưng là ngoại giới bất quá mấy ngày thời gian.
Ầm ầm.
Một ngày này, bình tĩnh Hứa Cựu Phong gia vang lên kinh lôi thanh âm, có thiên kiếp rơi xuống, tựa như lôi hải chạy ngược, sẽ rách thương cùng.
Chương 1678, Phượng huyết chương 1678, Phượng huyết ầm ầm.
Thiên lôi cuộn cuộn, điện quang hùng hực, sẽ rách vạn dặm thương cung.
Đột nhiên xuất hiện thiên kiếp làm cho cả Phong gia tất cả giật mình, không biết rõ người nào lựa chọn ở thời điểm này độ kiếp, hơn nữa trước đó không có bất kỳ cái gì thông chi.
Diệp An vung tay lên, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc thi triển, đem một phiến thời không cách biệt, nhường Phong Nhược Hoàng an tâm độ kiếp, không đến mức phá hư Phong gia.
Phong Thiên Thừa phát giác được động tĩnh về sau, trước tiên liền xuất hiện ở Diệp An trước mặt.
Xin hỏi tiền bối, thật là tiểu nữ tại độ kiếp.
Mấy ngày trước đây hắn liền đạt được tin tức, nữ nhi của mình tại diện bích kết thúc về sau, liền trước tiên đi bái phòng Diệp An.
Bây giờ mấy ngày đã qua, nơi này bỗng nhiên có người độ kiếp, cho nên hắn mới có câu hỏi này.
Diệp An gật gật đầu, không tệ, là con gái của ngươi.
Phong Thiên Thừa hơi kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn, còn có chút lo lắng, không biết mình nữ nhi lựa chọn thế nào ở thời điểm này độ kiếp.
Tiểu nữ mấy ngày nay không có quấy rầy hai vị tiền bối a.
Thế thì không có.
Diệp An lắc đầu, nàng là hướng chúng ta bồi tội.
Vậy là tốt rồi.
Phong Thiên Thừa thở dài một hơi, lại nghe được Diệp An trong miệng lại toát ra hai chữ, bất quá, cái này khiến trong lòng của hắn lập tức siết chặt, tiền bối không ngại nói thẳng.
Diệp An nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo một vẻ ý cười, ngươi đối ngươi người con gái này hiểu nhiều ít.
Cái này Phong Thiên Thừa trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.
Hắn âm thầm tính toán Diệp An vấn đề này dụ ý, vừa nói, tiểu nữ quả thật có chút điêu ngoa, một mặt là bởi vì mẫu thân của nàng mất sớm, một mặt là bởi vì ta bận quá bỏ bê quản giáo, bất quá nàng tiền tư còn có thể, nếu là nhiều hơn quản giáo lời nói, tương lai chưa chắc không thể trở thành phong vực của chủ. Hắn không muốn lấy để cho mình tiểu nữ nhi chấp trưởng phong vực, có thể trở thành một cây cột trụ như vậy đủ rồi.
Chỉ là còn có thể sao?
Diệp An cười cười, xem ra ngươi thật đúng là đối nàng bỏ bê quản giáo a.
Phong Thiên Thừa đội vàng xin lỗi, không biết rõ hắn lời này là dụng ý gì.
Xem một chút đi, hôm nay ngươi liền có thể nhìn ra kết quả.
Phong Thiên Thừa mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng lại không dám hỏi nhiều, liền thành thành thật thật nhìn xem.
Ầm ầm.
Kinh lôi thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, lôi quang hùng hực, giống như là từng đầu cự long đang múa may, phát ra kinh thiên động địa gầm thét, lực lượng hủy thiên diệt địa mãnh liệt, để cho trong lòng người ta run sợ.
Phong Nhược Hoàng là độ kiếp nhị trọng thiên tu vi, lúc này độ chính là lần thứ 3 thiên kiếp. Nhưng là Phong Thiên Thừa nhưng nhìn ra đến, cái thiên kiếp này so với hắn năm đó khi độ kiếp tựa hồ cũng mạnh hơn một chút.
Theo thời gian trôi qua, thiên kiếp cũng biến thành càng ngày càng mạnh, tại tử sắc lôi quang bên trong thậm chí xuất hiện một vệt kim sắc, tựa như biểu thị công khai lấy thiên đạo uy hoàng uy nghiêm.
Thử tiêu kim lôi.
Phong Thiên Thừa ánh mắt đều mở to, có chút khó tin.
Hắn mặc dù là độ kiếp bắt trọng thiên đại năng, nhưng là 8 lần thiên kiếp đều là rất bình thường thiên kiếp, tử tiêu kim lôi cũng không có xuất hiện qua, mà tiểu nữ nhi của hắn tư chất thậm chí không bằng hắn, làm sao lại xuất hiện tử tiêu kim lôi?
Phong Nhược Hoàng tắm rửa ở trong ánh chớp, mặc dù mình đầy thương tích, nhưng là nàng khí thế như hồng, hai mắt như điện, so thiên kiếp còn nóng ánh hơn, phong thái tuyệt thế, nào có một tia điêu ngoa bước đồng bộ dáng.
Phong Thiên Thừa nhìn lên trời kiếp trung nữ nhi, tại thời khắc này cũng cảm thấy lạ lẫm.
Đây là hắn nhận biết cái kia tiểu nữ nhi sao?
Rốt cục, thiên kiếp tiến vào hồi cuối, lôi quang giảm mất rất nhiều, sắp tiêu tán.
Nhìn xem Phong Nhược Hoàng độ an toàn hôn các ước, Phong Thiên Thừa cũng thở dài một hơi, xem ra sau này đối với cái này tiểu nữ nhi gia tăng chú ý, nhưng ngay lúc này, một tiếng ầm vang, càng khủng bố hơn tiếng sấm nổ vang lên, đẩy trời lôi quang chảy ngược, giống một vùng biển mênh mông đập xuống.
Thiên kiếp lại xuất hiện, đánh xuyên phía trước một tầng lôi vân, lấy càng thêm cuồng bạo dáng vẻ hạ xuống, tựa như muốn hủy diệt thế giới.
Thứ,
đệ nhị trọng Phong Thiên Thừa trừng to mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, giống như là mắt thấy thần tích đồng dạng.
Song cấp đủ độ, cái này tại từ xưa đến nay trong lịch sử đều là những cái kia tuyệt thế thiên kiêu mới có thể làm đến hành động vĩ đại. Hắn chưa từng nghĩ tới gia tộc của mình một ngày kia sẽ sinh ra dạng này thiên kiêu, hiện tại có người ngay tại trước mặt hắn làm được.
Lôi đỉnh cuồn vũ, điện quang lập lòe, cuồn cuộn kinh lôi tựa như thiên thần đang động giận, vô biên thiên uy mãnh liệt, muốn đem người độ kiếp chấn sát.
Phong Nhược Hoàng ở trong ánh chớp sừng sững không ngã, vô số lôi quang xuyên thân mà qua, nhường nhục thể của nàng biến càng thêm thế thảm, thủng trăm ngàn lỗ, nhìn thấy mà giật mình.
Mắt thấy nàng muốn chống đỡ không nổi, tại trong cơ thể nàng lại có một tiếng to rõ tiếng vượng hót vang lên. Huyết sắc tràn ngập, một cô nóng bỏng lực lượng bộc phát, có phượng huyết tại trong cơ thể nàng hòa tan, nhường nàng toàn thân thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại.
Nàng tắm rửa tại ngọn lửa màu đỏ ngòm bên trong, thu được tân sinh.
Diệp An trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, đây mới thực là phượng huyết, mà lại là có niết bàn chi lực phượng huyết, nhường Phong Nhược Hoàng thu được tân sinh.
Khó trách muốn ẩn giấu, lại có dạng này đại cơ duyên. Ngay cả Phong Thiên Thừa đều trợn mắt hốt hoồm, căn bản không biết mình tiểu nữ nhi lúc nào thời điểm từng có dạng này tạo hóa. Có Phượng huyết gia trì, Phong Nhược Hoàng bắt đầu tiếp tục độ kiếp, dù là thiên kiếp dần dần cường thịnh, nàng cũng đủ để ứng đối. Xem ra ngươi cũng không biết con gái của ngươi lúc nào thời điểm từng có dạng này tạo hóa. Diệp An liếc qua Phong Thiên Thừa nói rằng. Phong Thiên Thừa mặt lộ vẻ đắng chát, hoàn toàn chính xác không biết rõ, tiểu nữ giấu giếm ta giấu giếm thật là khổ a. Ngươi nếu là đối nàng gia tăng chú ý, chưa hẳn sẽ không chú ý tới. Diệp An nhàn nhạt nói một câu. Tiền bối dạy phải. Phong Thiên Thừa có chút ủ rũ, nhưng là rất nhanh ánh mắt lại trở nên sáng lên. Phong Nhược Hoàng mạnh lên với hắn mà nói là chuyện tốt, đối toàn bộ Phong gia mà nói cũng là chuyện tốt. Hắn một đời sau bên trong không có xuất sắc người, hắn sợ không ai có thể chống lên Phong gia, hiện tại chính mình tiểu nữ nhi thể hiện ra dạng này thiên tư, tuyệt đối có thể chống lên Phong gia. Thiên kiếp lại kéo dài hơn nửa ngày thời gian, lôi quang bên trong kim sắc cũng càng phát ra nồng đậm, nhường thiên kiếp biến vô cùng kinh khủng. Dù vậy, thiên kiếp cũng bị hạn chế ở đằng kia một phương thời không bên trong, không có xông phá Diệp An thiết trí cấm chế, nhường Phong gia không có nhận tổn thương. Đến lúc cuối cùng nhất trọng lôi quang rơi xuống, thiên kiếp cuối cùng kết thúc. Bao phủ lên đỉnh đầu lôi vân chậm rãi tiêu tán, thiên địa khôi phục thanh minh, có linh khí hóa thành triều tịch mãnh liệt mà đến, trên trời rơi xuống cam lâm, tạo hóa linh sữa hiện hiện, toàn bộ hướng phía Phong Nhược Hoàng mãnh liệt mà đi. Diệp An vất tay triệt hồi thời không pháp tắc, những này tạo hóa nhau nhau rơi vào Phong Nhược Hoàng trên thân, nhường thương thế của nàng tại phục hồi như cũ, khí tức cũng dần dần cường thịnh lên. Nhưng ngay lúc này, một đạo sắc bén khí cơ bỗng nhiên chợt hiện, một cỗ tiềm ẩn hứa cựu sát ý bỗng nhiên bắn ra, một chút hàn quang vạch phá bầu trời, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía Phong Nhược Hoàng giễu tới. Ngươi dám? Phong Thiên Thừa gầm thét một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Nhưng là Diệp An lại nhanh hơn hắn, trong mi tâm một sợi thần thức bay ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng hư không. A! Một tiếng hét thảm vang lên, một thân ảnh theo trong hư không rơi xuống đi ra, ám sát cứ như vậy bị đánh gãy. Phong Thiên Thừa giọ ra một bàn tay lớn, một tay lấy người kia nắm ở trong tay. Là ngươi? Chương 1679, thu đồ, tam đệ tử. Chương 1679, thu đồ, tam đệ tử. Phong Thiên Thừa nhìn xem trong tay người, vẻ mặt tâm trầm. Đây là hắn phong ra một vị khách khanh trưởng lão, hiện tại thế mà chọn ra ám sát Phong Nhược Hoàng chuyện như thế. Nói, ai bảo ngươi làm? Phong Thiên Thừa trong mắt sát cơ thấu xương. Khách khanh trưởng lão cười thảm một tiếng, đã rơi xuống đến nông nỗi này, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngươi muốn chết. Phong Thiên Thừa hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đối với hắn bắt đầu siêu hồn, lại phát hiện nguyên thần của hắn bên trong bị hạ cấm chế, một khi siêu hồn lời nói, nguyên thần của hắn liền sẽ tự hành vẫn diệt. Cái này khiến Phong Thiên Thừa sắc mặt biến càng thêm khó coi. Để cho ta nhìn xem. Diệp An vào lúc này mở miệng. Phong Thiên Thừa liền tranh thủ người giao cho hắn. Diệp An để tay tại khách khanh trưởng lão trên đầu, thần thức xâm nhập trong đầu của hắn, quả nhiên tại nguyên thần bên trên phát hiện cấm chế. Nếu là lúc trước hắn có thể sẽ thúc thủ vô sách, nhưng là hiện tại đi. Một cỗ huyền bí lực lượng tại trong lòng bàn tay tràn ngập, khách khanh trưởng lão kinh hãi phát hiện chính mình nguyên thần bên trên cấm chế thế mà tại dần dần tiêu tán. Trong lòng của hắn hoảng sợ, không biết rõ đây là thủ đoạn gì. Chỉ có điều mấy hơi thời gian, hắn nguyên thần bên trên cấm chế liền bị xóa đi. Diệp An lại đem người này ném cho Phong Thiên Thừa, chính ngươi xem đi. Phong Thiên Thừa lần nữa siêu hồn, phát hiện khách khanh trưởng lão nguyên thần bên trong cấm chế đã biến mất. Hắn kinh ngạc vô cùng, đối Diệp An thực lực lại có nhận thức mới. Quả nhiên là có thật hay không danh phó kỳ thực, chỉ bằng chiêu này, liền vượt qua tuyệt đại đa số hợp đạo kỳ tu sĩ. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn, cường đại thần thức mãnh liệt mà ra, vô tình xé ra khách khanh trưởng lão nguyên thần, bắt đầu không chút kiêng kỵ đọc đến trí nhớ của hắn. À, khách khanh trưởng lão phát ra tiếng kêu thảm, nhưng lại không cách nào phản kháng, hai mắt trắng dã, tứ chi đều tại co quắp. Chờ Phong Thiên Thừa siêu hồn hoàn tất, Phong Nhược Hoàng cũng đã hoàn toàn khôi phục lại. Nàng một bộ váy dài, băng cơ ngọc cốt, dung mạo tuyệt thế, tú lệ xuất trần, khí chất linh hoạt kỳ ảo, không nói ra được mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng phiêu nhiên đi vào Diệp An trước mặt, đệ tử may mắn không làm được bệnh, không có cô phụ sư phụ kỳ vọng. Vừa lục soát xong hồn, Phong Thiên Thừa nghe được đệ tử hai chữ này, cả người đều sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra kích động cùng vẻ không thể tin được, chẳng lẽ nói, không tệ. Diệp An nhẹ nhàng gật đầu, cũng là không nghĩ tới ngươi có dạng này tạo hóa, cho dù không có ta cùng sư tỷ chỉ điểm, chắc hẳn ngươi cũng có thể vượt qua hai lần thiên kiếp. Phong Nhược Hoàng cung kính nói rằng, đệ tử tuy có tạo hóa, lại vô danh sư chỉ điểm, sư tôn cùng sư bá điểm hóa mới là đệ tử có thể độ kiếp mấu chốt. Phong Thiên Thừa nghe vào trong tai, trong lòng rất không bình tĩnh, kiệt lực đè nén kích động của mình chi sắc. Hắn nguyên bản còn lo lắng cho mình nữ nhi sẽ trêu chọc đến hai vị này, không nghĩ tới hôm nay thế mà cùng hai vị này nhờ vả chút quan hệ. Diệp An mở miệng nói ra, đã ngươi đã vượt qua hai lần thiên kiếp, có nguyện ý hay không đi theo ta tu hành? Đệ tử bằng lòng. Phong Nhược Hoàng đối Diệp An bái xuống dưới, cung kính dập đầu ba cái. Tốt. Diệp An dịu nàng lên, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là tam đệ tử của ta, tại ngươi phía trước còn có một sư minh, một sư tỷ, ngày sau ta tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Là, sư tôn. Như là đã bái ta làm thầy, vi sư tự nhiên muốn đưa ngươi một chút lễ gặp mặt. Nói, Diệp An lấy ra hai kiện thần binh, một cái là tiên thiên linh bảo, còn có một cái là tiên khí. Nhìn thấy cái này hai kiện thần binh, Phong Nhược Hoàng cùng Phong Thiên Thừa đều là sương sở. Đây là như thế nào thủ bút? Vừa ra tay chính là tiên thiên linh bảo cùng tiên khí, đặt ở Phong gia đều có thể xem như chấn tộc chi bảo. Tạ ơn sư tôn. Phong Nhược Hoàng cung kính tiếp nhận, mắt to chớp chớp, không nghĩ tới sư tôn ra tay sẽ rộng rãi như vậy. Hoa Nguyệt Miên ở bên cạnh nói rằng, ta không có ngươi sư tôn hào phóng như vậy, không có gì có thể đưa ngươi, đây là chính ta ủ chế bách hoa nhưỡng, ngươi chớ có ghét bỏ. Nàng lấy ra một cái tinh xảo tiểu ngọc ấm, bên trong đựng chính là bách hoa nhưỡng. Đệ tử đa tạ sư bá. Phong Nhược Hoàng cũng nhận lấy. Diệp An vừa cười vừa nói, ngươi sư bá đây là khiêm tốn chi ngôn, nàng bách hoa nhưỡng thật là thế gian khó gặp hàng cao cấp, ta uống đều có chỗ linh ngộ. Phong Nhược Hoàng mặc dù biết bách hoa nhưỡng không phải cái gì vật phẩm bình thường, nhưng lại không nghĩ tới sẽ như vậy chân quý. Thế là nàng lần nữa hướng Hoa Nguyệt Miên nói lời cảm tạ. Phong Thiên Thừa lúc này khỏe miệng so với năm rồi heo còn khó ép, kích động thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Không nghĩ tới tiểu nữ lại có dạng này tạo hóa, có thể được hai vị tiền bối coi trọng, quả thật tiểu nữ phúc duyên, cũng là ta Phong gia phúc duyên. Hắn cố gắng để nén tâm tình của mình, nếu là bái sư, lúc có bái sư hiến, ta hiện tại liền trở về chuẩn bị. Diệp An lại từ chối, ta không thích dòng chống thua chiêng, liền không cần hương sư động chúng như vậy. Vậy ta gọi mấy cái thân cận người tới, còn muốn đa tạ tiền bối đối tiểu nữ chỉ điểm cùng chiếu cố. Cũng được. Diệp An đáp ứng xuống, còn muốn theo hắn nơi này trao đổi một chút ẩn chứa tiên thiên bản nguyên bảo vật. Phong Thiên Thừa hào hứng đi chuẩn bị. Mà Phong gia chuyện đã xảy ra, cũng rất nhanh tại toàn bộ Phong vực truyền ra. Hoàng phủ gia biết được tin tức này sau, hoàn toàn ngồi không yên. Hoàng phủ Kính càng là hối hận phát điên. Một cái song cấp đủ độ người, chỉ cần tương lai không ra cái gì ngoài ý muốn, tuyệt đối có thể trưởng thành là một vị cường giả tuyệt đỉnh. Chính là như vậy một cái thiên tư tuyệt thế người, thế mà bị hắn từ hôn. Hoàng phủ Kính lúc này hận không thể cho mình một bàn tay. Nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm. Tại hắn hối tiếc không kịp thời điểm, Phong gia bên kia lại là vui mừng hớn hở, ngay tại cử hành một trận cỡ nhỏ yến hội. Ở đây đều là Phong gia mấy cái đại nhân vật, quyền cao chức trọng, là Phong gia nội tình cùng nền tảng. Yến hội qua đi, Diệp An liền đưa ra ý nghĩ của mình, muốn đổi một chút bảo vật. Phong Thiên Thừa không do dự, lập tức cũng là người ta mang tới một chút bảo vật, chính hắn cũng móc ra mấy món, Phong gia mấy cái khác đại nhân vật cũng riêng phần mình lấy ra một chút. Bất quá đại đa số đều chẳng ra sao cả, Diệp An trừng mắt. Hắn chọn lựa nửa ngày, cuối cùng tuyển trong đó mấy thứ. Liền mấy dạng này a, không biết ngươi muốn trao đổi cái gì, Thiên Thiên linh bảo. Vẫn là tiên khí. Phong Thiên Thừa trầm ngâm một chút nói rằng, vạn bối không muốn linh bảo cùng tiên khí, vạn bối muốn trước thỉnh giáo tiền bối một vấn đề. Ngươi nói, chắc hẳn tiền bối cũng đã nhìn ra, ta Phong gia cái này gốc thần mục bây giờ đã có mục nát chi khí, mặc dù nhìn ung tùm, nhưng là nội bộ đã bắt đầu cô quạng, vạn bối muốn thỉnh giáo tiền bối, không biết tiền bối có biện pháp hay không nhường thần mục một lần nữa tỏa ra sự sống. Phong Thiên Thừa trầm giọng nói rằng, thần mục đối với Phong gia mà nói ý nghĩa trọng đại, là bọn hắn tồn tại căn bản, nếu là thần mục mục nát, đối Phong gia cũng là đả kích lớn. Diệp An đối với hắn cái này đặt câu hỏi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, sớm có đoán trước, hắn gật gật đầu, có biện pháp. Phong Thiên Thừa lập tức đại hỉ, vậy vạn bối bằng lòng dùng mấy kiện bảo vật này đổi lấy tiền bối hỗ trợ cứu sống thần mục. Diệp An giống như cười mà không phải cười, mấy kiện bảo vật này giá trị thật là kém một chút. Tiền bối còn cần cái gì, cứ việc phân phó chính là. Tính toán, ta cùng ngươi Phong gia hữu duyên, xem ở đồ đệ của ta trên mặt mũi, liền giúp các ngươi lần này a.